Mạc Bất Phàm cười to, kia sao được đây? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, thành chủ đại nhân căn bản không yêu cầu để ở trong lòng mới là, còn cho nhiều như vậy nguyên thạch, thật sự là quá tốn kém, bổn tọa sao được thu đây? Có đúng hay không? Ma Ngâu Bất Phàm vừa nói, một bên rất tự nhiên đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay, giống như là ở cầm đồ mình như thế, nhìn Tào Bùi Dĩnh cắn răng nghiến lợi. Ha ha, ha ha. Tào Bùi Dĩnh ngoài cười nhưng trong không cười. Đang lúc nói chuyện, Mạc Bất Phàm cùng Tào Bùi Dĩnh đã trở lại chính khí phong dưới chân. Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bà, cùng với La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, còn có Vân Lam, Lý Đại. Bọn họ cũng đứng ở dưới chân núi chờ đợi. Vương ông. Đại Hoàng chạy như điên tới, ở Mạc Bất Phàm dưới chân dừng lại, vây quanh Mạc Bất Phàm xoay quanh. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười ngồi xuống, sờ một cái Đại Hoàng đầu. Không sao, ta đã trở về. Mạc Bất Phàm nhìn mình các đệ tử, khẽ mỉm cười. Ồ ư ba. Sau một khắc, La Phong bọn họ nhảy cẫng hoan hô, trên mặt tràn đầy mừng như điên nụ cười. Hô. Vân Lam thở phào nhẹ nhõm. Thắng. Tông chủ đại nhân lại thắng. Quỷ Bà trừng lớn con mắt, vô cùng mừng như điên, tâm lý càng là tràn đầy kính sợ. Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại, lấy một chọi hai, hay lại là hai gã nguyên đan cường giả, như vậy đều đang có thể thắng ba. Đỉnh núi. Mọi người tề tụ ở quảng trường. Cũng về ngủ đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng tông chủ. La Phong bọn họ gật đầu, cung kính lui xuống. Tông chủ, nàng làm sao bây giờ? Lâm Linh Nhi chỉ thuộc về trạng thái hôn mê bàn anh lạc hỏi. Đây chính là tiền đặt cuộc, dùng để với Lạc Anh Phủ Vân Tông đổi nguyên thạch dùng. Mạc Bất Phàm nói. Ồ. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Đi nghỉ ngơi đi, bổn tọa còn có việc muốn cùng Tào thành chủ nói. Mạc Bất Phàm nói. Ừm. Lâm Linh Nhi gật đầu, liền rời đi. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, còn có Vân Lam, cũng đều rời đi. Mạc Bất Phàm nhìn một cái Vân Lam, trầm tư một hồi, có quyết định, bất quá không nhất thời vội vã. Thành chủ đại nhân, đi vào nói đi. Mạc Bất Phàm dẫn đường. Được. Tào Bùi Dĩnh đuổi theo. Vì để tránh cho bàn anh lạc tỉnh lại chạy, Mạc Bất Phàm tìm một cây xích sắt, đưa nàng khóa ở tông chủ điện trên cây cột, không có cách nào chính khí tông không có đóng nhân địa phương, trực tiếp trước tạm như vậy một chút. Tông chủ điện đại sảnh. Mạc Bất Phàm ở chủ vị ngồi xuống, Tào Bùi Dĩnh ở bên phải thứ một cái vị trí ngồi xong. Thanh chủ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, bổn tọa nghe đây. Mạc Bất Phàm nói. Được. Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, nếu Mạc Tông Chủ đã tra được Đại Đao Bang cùng Hoành Kiếm Phái, bởi vì không có chứng cứ, bản vương không cách nào phái quân đội tấn công Hoành Kiếm Phái. Nếu như bản vương không có chứng cứ liền tấn công Hoành Kiếm Phái, vậy thì vi phạm Tông Liên cùng Thần Hạ Quốc ước định, sẽ phải chịu Tông Liên chế tài, nhẹ thì thành chủ cái này mũ cánh chuồn không báo, nặng thì bị phế trừ tu vi. Tông Liên bá đạo như vậy. Mạc Bất Phàm hỏi. Không sai. Tào Bùi Dĩnh gật đầu, Tông Liên thế lực vượt ra khỏi ta ngươi tưởng tượng. Đó là khắp vô tận đại lục chân chính một trong bá chủ, là không phải Thần Hạ Quốc nhỏ như vậy quốc có thể như nhau. Thần Hạ Quốc cùng Tông Liên lúc này có cái gì dạng quy định? Mạc Bất Phàm hỏi. Quy định rất nhiều, nhưng tổng kết lại chính là Thần Hạ Quốc bất kỳ lực lượng nào cũng không thể xen vào Tông Môn lúc này bất cứ chuyện gì. Tào Bùi Dĩnh nói, dĩ nhiên, Tam Lưu Tông Môn cũng không tính toán ở bên trong, bởi vì Tam Lưu Tông Môn cũng không tính là chân chính gia nhập Tông Liên, chỉ có Nhị Lưu Tông Môn mới tính. Ừm. Mạc Bất Phàm biết. Mạc Tông Chủ, bản vương hy vọng ngài có thể xuất thủ, đối phó Hoành Kiếm Phái, tốt nhất giống như đối phó Bản Sơn Tông như thế. Tào Bùi Dĩnh đề nghị. Không tốt lắm đâu. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, con người của ta không thích chém chém giết giết, hơn nữa, Hoành Kiếm Phái lại không đắc tội ta, ta trực tiếp đi giết không tốt lắm. Này! Tào Bùi Dĩnh không biết nên nói như thế nào. Như vậy đi. Mạc Bất Phàm đề nghị, Đại Đao Bang với Hoành Kiếm Phái giữa nhất định là có thật sự cấu kết. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm Đại Đao Bang, lấy Đại Đao Bang vì đột phá khẩu, tìm tới Hoành Kiếm Phái giết hại sinh linh, lấy sinh linh vì tế phẩm chứng cứ, đến thời điểm là có thể quang minh chính đại xuất thủ, chính là một cái Hoành Kiếm Phái hoàn toàn không thành vấn đề. Tào Bùi Dĩnh trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, được rồi, trước mắt cũng chỉ có cái biện pháp này ổn thỏa nhất rồi, dù sao chúng ta cũng không biết Hoành Kiếm Phái phía sau có không có hậu đài. Thành chủ nói cực phải. Mạc Bất Phàm gật đầu. Phải biết. Nhiệm vụ nhắc nhở chung cũng đã nói, phải cẩn thận nút ở phía sau màn nguy hiểm, cái này thì nói rõ Hoành Kiếm Phái có rất lớn khả năng có chỗ dựa. Cho nên, vì an toàn nghĩ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Tào Bùi Dĩnh lại nói chuyện với nhau một ít chi tiết sự tình, nói chuyện rất lâu, không sai biệt lắm có 2 giờ, mới xem như xác định kế hoạch. Thành chủ đại nhân, đến thời điểm hy vọng ngài có thể đi một chuyến Lạc Anh Phủ Vân Tông, hướng phiền Lạc Anh Tông chủ chuyển cáo một câu, muốn cứu về đệ tử của mình, liền chuẩn bị tốt nguyên thạch chuộc nhân đi. Mạc Bất Phàm nói, tốt nhất nguyên thạch nhiều một chút, nếu như quá ít, ta nhưng là sẽ giết con tin. Ừ, yên tâm, bản vương nhất định không sót một chữ chuyển cáo. Tào Bùi Dĩnh đứng dậy nói. Vậy thì đa tạ thành chủ đại nhân rồi. Mạc Bất Phàm cảm tạ, lại hỏi một câu, thành chủ đại nhân, nếu không ngươi mượn nữa điểm nguyên thạch cho ta dùng một chút. Mạc Tông Chủ, bản vương vừa mới nhớ tới còn có một cái đại sự không có làm, liền đi trước một bước, lần sau trò chuyện tiếp, lần sau trò chuyện tiếp. Tào Bùi Dĩnh lời còn chưa nói hết, trực tiếp chạy, cưỡi ngựa liền vọt ra khỏi chính khí phong, trong nháy mắt biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa, Mạc Bất Phàm có chút tiếc nuối lắc đầu. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 121, sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Mạc Bất Phàm trở lại Tông Chủ điện, liền thấy vẫn còn đang hôn mê trung bàn Anh Lạc. Nàng vô lực như vậy cúi đầu, quần áo có chút xốc xếp, làm máu tươi dính ở quần áo và trắng như tuyết trên da thịt, đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa rủ xuống, chặn lại mặt mũi. Tầm mắt xuống phía dưới là trọng điệp chung một chỗ thon dài chân ngọc, tương tự với sườn xám quần dài xẻ tà đến chỗ đùi, có thể thấy êm dịu chân dài to. Vóc người không ngừng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nhìn nó mắt. Tông chủ điện phòng bế quan. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở chính trung ương, tốn 10 điểm điểm tích lũy mua một quả tinh phẩm liệu thương đan, sau đó dùng vận công chữa thương, tốn nửa giờ khôi phục thương thế. Quét. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, bởi vì Tào Bùi Dĩnh nói xin lỗi cho Mạc Bất Phàm 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn dư 29.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, tổng cộng 129.000 mai. Vậy là đủ rồi. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân tình huống, trải qua một trận chiến đấu, đã nắm giữ tăng trưởng thực lực, có thể lần nữa tiến hành đột phá. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông ba. Ngay sau đó, 100.000 hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ biến mất, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, cực kỳ băng bạc, chậm rãi tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, dành riêng công pháp nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa cổ năng lượng này, hóa thành chân nguyên. Thời gian trôi qua, theo chân nguyên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Mạc Bất Phàm thân thể sắp không chứa nổi, cơ hồ muốn tràn ra, chân nguyên bắt đầu trở nên đậm đặc. Mạc Bất Phàm vận hành dành riêng công pháp, tiến hành chân nguyên áp xúc, lấy đan điền làm trung tâm, áp xúc chân nguyên, giống như chất lỏng như vậy chân nguyên ngưng tụ trong đan điền. Sau một tiếng, toàn bộ chân nguyên toàn bộ sáp nhập vào đan điền, hội tụ với nhau, biến thành một viên êm dịu, trong suốt, vô sắc hư ảo nguyên đan. Hư ảo nguyên đan một thành, chân nguyên ba động bình tức, Mạc Bất Phàm khí thế tăng lên, không ngừng leo lên, xông qua một cái cực điểm, đạt tới cao hơn một tầng cảnh giới. Nguyên đan cảnh. Sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Thành công. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tốn hơn một tiếng tả hữu, chân nguyên cố hóa thành đan, mặc dù là hư ảo nguyên đan, vẫn chỉ là vừa mới thành hình, nhưng đây đã là nguyên đan rồi, Mạc Bất Phàm đã là nguyên đan cảnh rồi. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ổn định tăng lên cảnh giới, thân thể mơ hồ có một loại bành trướng cảm, kinh mạch cũng nhỏ nhẹ đau nhói, theo hư ảo nguyên đan bên trong tràn ra chân nguyên chạy qua kinh mạch, cái loại này đau nhói cùng bành trướng cảm đang chậm rãi biến mất. Đi đến nguyên đan cảnh giới sau, chân nguyên chất lượng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tổng số cũng tăng mấy lần không ngừng, thực lực tự nhiên lấy được to lớn lên cao. Rất tốt. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, đứng dậy rời đi phòng bế quan, đi phòng ngủ ngủ. Một đêm yên lặng. Buổi sáng vừa mới phát sáng, Mạc Bất Phàm liền bị đánh thức, bàn Anh Lạc từ hôn mê tỉnh lại, thấy mình bị xích sắt cột vào trên cây cột, xấu hổ muốn tự sát. Nhưng là nghĩ đến Mạc Bất Phàm ngày hôm qua nói chuyện, liên quan tới chính mình cha mẹ ruột, nàng lại kềm chế rồi muốn tự sát ý tưởng, cổ động chân nguyên, gắng sức dãy rủa. Nhưng mà, nàng thương thế quá nặng, đưa đến chân nguyên mỏng manh, thậm chí ngay cả xích sắt cũng không thoát được rồi, nhưng lại đánh thức còn đang ngủ Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đi ra, trợn mắt nhìn bản Anh Lạc liếc mắt, lại làm ổn có tin ta hay không phế tu vi của ngươi, đánh gãy tay ngươi gân chân, đem ngươi bán vào kỹ viện. 3. Bản Anh Lạc trừng lớn con mắt, toàn thân run lên. Nghĩ đến Mạc Bất Phàm nói cái loại này kết quả, có loại lạnh từ đầu đến chân sợ hãi, nếu quả thật biến thành như vậy. So với chết còn đáng sợ hơn. Vậy sẽ là bực nào tuyệt vọng ba? Bàn Anh Lạc nhất thời liền đàng hoàng. Vậy thì đúng rồi. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, chân nguyên pha không, đem bàn Anh Lạc chật khớp cầm khôi phục. Người rốt cuộc biết cái gì liên quan tới ta cha mẹ ruột sự tình? Bàn Anh Lạc chất vấn. Ha ha. Mạc Bất Phàm lại cười, ta mà là ngươi địch nhân, hay lại là giết ngươi nghĩa phụ hung thủ, ngươi hỏi ta liên quan tới ngươi cha mẹ ruột sự tình. Thật là buồn cười. Ngươi ba. Bàn Anh Lạc phẫn hận. Chờ đến đi, phỏng chừng hôm nay ngươi vị tông chủ kia sẽ cầm nguyên thạch tới chuộc người, chính là không biết ngươi cụ thể có thể đáng bao nhiêu đây. Mạc Bất Phàm cười nói. Người tên hôn đàn này. Bàn Anh Lạc quát mắng. Giáp giáp. Mạc Bất Phàm lại đem Bàn Anh Lạc cầm chuẩn bị trật khớp. 3. Bàn Anh Lạc gắt gao trợn mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Trên thực tế, từ Bàn Anh Lạc bắt đầu ký sự lên, mỗi ngày buổi tối đều biết làm một trận tương tự mộng. Trong mộng, tất cả đều là ngọn lửa, toàn bộ đều là ngọn lửa, hết thảy đều bị thiêu hủy, chung quanh là một đoàn một dạng đại hỏa bao vây hết thảy, đem nhà thiêu đốt, mà nàng chỉ có thể lớn tiếng khóc. Nhà ở sụp đổ, thiêu đốt hỏa diễm phòng lương ngã xuống. Vốn là nàng chắc chắn phải chết, nhưng mỗi lần đều sẽ có đến hai bóng người xuất hiện, bọn họ chống đỡ chung một chỗ, tạo thành một hình tam giác, đưa nàng bảo hộ ở dưới người, vì nàng chặn lại hết thảy, bất kể là thiêu đốt ngọn lửa, hay lại là ngã xuống phòng lương, toàn bộ nện ở hai đạo thân ảnh kia trên người, mà Bàn Anh Lạc lại không phát hiện chút tổn hao nào. Mỗi khi Bàn Anh Lạc trợn to con mắt, muốn nhìn rõ ràng bọn họ lúc, nhưng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được mang theo mỉm cười mặt mày vui vẻ, cho nàng vô tận ấm áp, phảng phất đang nói, cố gắng sống tiếp. Lạc Nhi. Sau đó, mộng liên biến mất, Bàn Anh Lạc cũng ở đây đồng thời bị thức tỉnh. Giấc mộng này quấy nhiễu nàng hơn 20 năm, nàng không cách nào quên mất, cũng không cách nào quên, nàng cảm thấy đó chính là cha mẹ của nàng, nàng phải tìm được chân tướng của sự tình. Chỉ là nàng tìm nhiều năm như vậy, như cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ, Mạc Bất Phàm lại nói ra nàng thân thế, phảng phất là biết chút ít cái gì, vậy làm sao có thể không để cho nàng để ý, biết rõ Mạc Bất Phàm là mình định nhân, nàng hay lại là mở miệng hỏi rồi. Bởi vì nàng thật quá nhớ biết. Bàn Anh Lạc túi đầu, trầm mặc, nước mắt không khống chế được dọc theo khóe mắt cùng gò má chạy xuống xuống. Cha mẹ ruột bị hại, nàng nhưng ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết. Mà dưỡng dục chính mình nhiều năm như vậy nghĩa phụ bị người giết chết, chính mình nhưng ngay cả báo thù năng lực cũng không có. Lúc này, Lạc Anh Phủ Vân Tông. Tào Bùi Dinh đến nơi này, nay đã là không phải hắn lần đầu tiên tới, cho nên có chút quen việc dễ làm, cho nên có thiên nhiên anh hoa thụ tồn tại, vẫn như cũ không ngăn được hắn. Úng Úng Ba. Phòng bế quan cự môn mở ra, phiền Lạc Anh từ bên trong đi ra, nàng thương thế đã khôi phục, mặt đẹp hàm sát. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy sắc ý. Hoa bà, các vị trưởng lão. Phiền Lạc Anh giọng âm trầm, Anh Lạc bị bắt, sinh tử biết trước, bổn tọa cũng là bị đánh thành trọng thương, Mạc Bất Phàm thực lực vượt ra khỏi bổn tọa dự liệu. Cho nên, bổn tọa dự định rõ ràng ở bế tử quan thái thượng trưởng lão, cứu ra Anh Lạc, giết chết Mạc Bất Phàm, tiêu diệt chính khí tông. Tông chủ nghĩ lại. Thái thượng trưởng lão ở bế tử quan, không thể tùy tiện quấy rầy a. Đúng a. Nhất thời. Các vị trưởng lão hô. Tông chủ, ngài thật nghĩ được chưa? Hoa bà lại hỏi. Ừm. Phiền Lạc Anh gật đầu. Phiền tông chủ. Lúc này, Tào Bùi Dĩnh xuất hiện, hắn tự mình đến Lạc Anh Phủ Vân Tông. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 122, ta lại không muốn nói rồi. Là Tào Bùi Dĩnh. Không được. 3. Quét. 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 Ngay đầu tiên, Lạc Anh Phủ Vân Tông các vị các trưởng lão liền vào tới, nhanh chóng làm thành một vòng. Đem Tào Bùi Dĩnh bao vây trung ương vị trí, trên người đậm đà chân nguyên hiện lên, toàn bộ bầu không khí đang trở nên dương cung bạc kiếm. Phiền tông chủ, ngươi chính là như vậy đối đãi mình nhân cứu mạng sao? Tào Bùi Dĩnh nhún vai một cái, rất dễ dàng bộ dáng, nhưng kỳ thực tâm lý thập phần cảnh giác, chỉ cần có chút không đúng tinh thần sức lực, hắn lập tức sẽ rút đi. Tào Thanh Chủ. Phiền Lạc Anh trên mặt hay lại là mang hồng sa mày liêu nhíu chặt, nhìn đối phương, ngươi tới bổn tọa Lạc Anh Phủ Vân Tông là muốn hiệp thân báo đáp sao? Ha ha! Tào Bùi Dĩnh cười lớn một tiếng, nói thật, là không phải bản vương xem thường, ngươi này mặc dù Lạc Anh Phủ Vân Tông là tông môn nhất lưu, bản vương thật đúng là không nhìn ở trong mắt, toàn bộ tông môn, ngoại trừ phiền tông chủ sắc đẹp ngoại, bản vương không một cái thấy hợp mắt. Hôn trướng! Lại dám đối tông chủ đại nhân không tiếc lời. Nghĩ đến ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Các vị trưởng lao mắng. Tào Thanh Chủ, ngươi mục đích là cái gì? Ánh mắt của Phiền Lạc Anh lạnh lùng, chất vấn Tào Bùi Dĩnh. Ngươi tử vừa mới bắt đầu trợ giúp Mạc Bất Phàm đối phó bổn tọa, nhưng bây giờ lại ngăn trở Mạc Bất Phàm, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cái gì? Tào Bùi Dĩnh nhún vai một cái, bản vương lần này tới là thay Mạc Bất Phàm mang một câu nói, Mạc Bất Phàm để cho bản vương chuyển cáo phiền tông chủ, muốn cứu về đệ tử của mình, liền chuẩn bị tốt đủ nguyên thạch, tốt nhất chuẩn bị thêm điểm, nếu như thiếu, hắn chính là sẽ giết con tin. Khốn kiếp! Lại muốn vơ vét tài sản bổn tọa ba. Ầm. Phiền Lạc Anh trợn to đôi mắt đẹp. Trong lòng nhất thời giận dữ, khí thế kinh khủng trùng tiêu, chân nguyên xung ra, màu đỏ nhạt xương mù hiện ra, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Ho khan một cái, bản vương chỉ là đến cái mà nói mà thôi, với bản vương nổi giận có thể không có tác dụng gì. Tào Bùi Dĩnh nói. Hừ. Phiền Lạc Anh bình tĩnh lại, đường đường Vũ Ninh thành thành chủ, thần hạ quốc tam vương gia, lại thành người khác truyền mì rổ phồn, thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tào Bùi Dĩnh cũng không thèm để ý, Mạc Bất Phàm mà nói bản vương đã dẫn tới, ngươi có muốn hay không cứu đệ tử của mình là ngươi chuyện mình, bổn văn liền đi trước rồi. Tiếp bổn tọa một chiêu. Ông ba. Chân nguyên hóa thành đóa đóa hoa anh đào, mỹ lệ lại tràn đầy sắc cơ, hướng về rồi Tào Bùi Dĩnh. Phá. Ẩm. Tào Bùi Dĩnh tay trái cầm quạt, chân nguyên hiện lên, bao quanh quạt giấy, biến thành màu đen nhánh chạch, phổ thông quạt giấy thay đổi bền chắc không thể gãy, đem hoa anh đào đánh nát. Vành. Tiếng nổ vang lên, năng lượng nổ tung, chói mắt huy hoàng nở rộ. Phiền tông chủ, ngươi chính là suy nghĩ một chút chuẩn bị nhiều thiếu nguyên thạch tới chuộc về ngươi đệ tử bảo bối đi, bản vương nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cái kia Mạc Bất Phàm nhưng là rất tham tiền, ha ha ha. Tào Bùi Dĩnh nhân cơ hội cười lớn rời đi, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi Lạc Anh phủ Vân Tông phạm vi. Thật là nhanh. Nguyên đan viên mãn. Hắn cuối cùng nguyên đan viên mãn. Các vị trưởng lão kinh hãi. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa bà hỏi. Còn có thể làm sao? Chuẩn bị nguyên thạch. Phiền Lạc Anh sắc mặt khó coi, phất tay háo rời đi. Tông chủ, vậy phải chuẩn bị bao nhiêu? Hoa bà lại hỏi. Có bao nhiêu cầm bao nhiêu? Phiền Lạc Anh trả lời. Hiển nhiên. Ban Anh Lạc ở nàng tâm lý chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, dù sao cũng là nàng đệ tử thân truyền, hoàn toàn chính là trở thành tông môn người thừa kế dạy dỗ. Hơn nữa, Ban Anh Lạc ở 30 tuổi trước thì đến được rồi sơ nhập nguyên đan sơ kỳ, cho thêm nàng thời gian, không phải là không có bước vào pháp tướng cảnh khả năng, nếu như đi đến pháp tướng cảnh, đó chính là thần hạc quốc mạnh nhất tông môn nhất lưu rồi, đến thời điểm coi như là thần hạc tông cũng phải kính sợ ba phần. Ừ. Hoa bà bất đắc dĩ gật đầu. Còn chưa tới sao? Mạc Bất Phàm ở rất buồn chán chờ đợi, thỉnh thoảng đi ra chính khí phong. Xa xa nhìn, lại vẫn là không có thấy Phiền Lạc Anh tung tích. Sẽ không đến đi. Ta đây không thua thiệt lớn. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy nghĩ. Tông chủ điện trung. Này, ngươi nói ngươi sư phụ không phải là không cần ngươi nữa chứ? Thế nào đến bây giờ đều không qua tới? Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bị xích sắt bao vây trên cây cột bàn anh lạc, nàng gậy tay không có tiếp hảo, phơi bày vặn vẹo độ cong. Quần áo hơi lộ ra xốc xếch. Ban Anh Lạc túi đầu yên lặng, nhắm con mắt, không trả lời Mạc Bất Phàm. Ai, vốn còn muốn nói cho ngươi biết một chút liên quan tới cha mẹ ngươi tin tức đây. Mạc Bất Phàm cười nói. Ba. Ban Anh Lạc nhất thời trợn mở con mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Bất Phàm. Ta lại không muốn nói rồi. Hai tay Mạc Bất Phàm mở ra. Ngươi ba. Ban Anh Lạc tức cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười to. Sau đó rời đi tông chủ điện, để cho đại hoàng ở bên cạnh trông coi, chỉ cần Ban Anh Lạc dám tránh thoát, đại hoàng lập tức sẽ phát ra báo động. Đại hoàng giàu gì cũng có ngưng nguyên viên mãn thực lực. Phòng luyện công. Mạc Bất Phàm đến nơi này, thấy La Phong, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Tống Bác, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, bọn họ đều ở chỗ này luyện công tu luyện. Quỷ bà ở bên cạnh dạy dỗ. Quỷ bà hiển nhiên không quá sẽ giáo đệ tử, chỉ là để cho bọn họ từng đôi luyện chiêu thức. Hơn nữa đánh sẽ còn không cẩn thận bị thương, để cho người ta có chút không nhìn nổi. Phải nghĩ biện pháp tìm một sẽ giáo đệ tử thụ nghiệp trưởng lão tới a, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Bái kiến tông chủ đại nhân. La Phong bọn họ túi người chào. Không cần phải để ý đến ta, thật tốt luyện công. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, 7 ngày sau bổn tọa chuẩn bị cử hành một trận bên trong tông tỷ thí, top 3 đều có thể đạt được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cùng với tiến vào tàng thư các chọn công pháp hoặc võ học cơ hội, thật tốt cố gắng. Hoa. Phải. Quá tốt. Ta nhất định phải bắt được top 3. Nhất thời. La Phong bọn họ ý chí chiến đấu lập tức ngẩng cao đứng lên, những thứ kia không cẩn thận bị thương cũng lập tức bỏ dậy điên cuồng luyện công, hét lớn liên tục. Không tệ, không tệ. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Phải biết. Mạc Bất Phàm ở bàn sơn tông vơ vét đến không ít đan dược, chỉ là dùng để bồi dưỡng mười mấy đệ tử. Những đan dược kia hoàn toàn đủ, cho nên Mạc Bất Phàm mỗi ngày đều sẽ phát ra một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Như vậy thứ nhất, tuy vậy điên cuồng luyện công, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ căn cơ. Rời đi phòng luyện công, Mạc Bất Phàm đi sơ cấp thí luyện địa, không nhìn thấy nhân, Linh Nhi bọn họ đã sử dụng mỗi ngày tiến vào sơ cấp thí luyện địa cơ hội. Đi sau núi, sơ cấp tẩy kiếm chỉ bên trong cũng không có người, ngược lại là ở sơ cấp đăng thiên giai trông được đến bọn họ. Trên bậc thang. Lâm Linh Nhi bọn họ ngồi xếp bằng ngồi, không có tiếp tục đi tới, mà là ở trải qua từng cái huyễn cảnh cùng khảo nghiệm, đúc luyện chính mình ý chí cùng tâm tính.
Ừm.
Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, đều rất cố gắng.
Quét.
Mạc Bất Phàm lấy ra tông chủ lệnh, rót vào chân nguyên, quang mang chợt lóe, có giả tưởng hình chiếu màn ảnh xuất hiện, phía trên có ba cái tử menu.
Mở ra tông môn tin tức.
Tông môn danh xưng, Chính Khí Tông.
Tông môn cấp bậc, Nhị Lưu Tông môn.
Tông chủ, Mạc Bất Phàm.
Tu vi, sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ.
Hoàn thành nhiệm vụ số, không.
Giới thiệu, vừa mới tấn thăng Nhị Lưu Tông môn, vẫn chưa xong bất kỳ tông liên nhiệm vụ, trải qua đánh giá, nên tông môn tiềm lực thấp kém, không đáng giá quá qua ải chú.
Tiềm lực thấp kém.
Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy là chuyện tốt, như vậy ngược lại càng biết điều, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 123, chạy phương án dự bị.
Tông liên nhiệm vụ từ menu mở ra.
Quét.
Mạc Bất Phàm nhận được tin tức, cũng tự động mở ra, trong tin tức viết, tôn kính Nhị Lưu Tông môn Chính Khí Tông tông chủ Mạc Bất Phàm, thấy rằng ngài đã là tông liên một phần tử, cho nên tông liên Thần Hạc Quốc phân bộ chân thành mời ngài tham gia Thần Hạc Quốc thứ 19 giới Nhị Lưu Tông môn tỷ thí đại hội, hạng nhất người xuất sắc sẽ được 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tuyệt phẩm Nhị Lưu võ học cùng với một phần tưởng thưởng đặc biệt coi như người xuất sắc phần thưởng.
Ồ.
Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, còn có tốt như vậy chuyện, 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch, đó chính là 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch a.
Cái này tỷ thí đại hội ta tham gia định.
Mạc Bất Phàm nói, ta thân ái các đệ tử, lần này ước chừng phải khổ cực các ngươi.
Thiếu gia.
Sơ cấp đăng thiên giai trước.
Triệu Tiên Tiền rốt cuộc không nhịn được, không thể không từ sơ cấp đăng thiên giai bên trong đi ra, Vân Lam lập tức thí điên chạy tới, lấy ra khăn lông ướt, cho Triệu Tiền Tiền lau mồ hôi.
Vân Lam, ngươi đã là không phải ta thư đồng rồi, mà là Chính Khí Tông đệ tử tạp dịch, sau này ngươi cũng không cần làm tiếp như vậy chuyện.
Triệu Tiên Tiền nói.
Thiếu gia nói chỗ nào mà nói, Vân Lam đầu tiên là thiếu gia thư đồng, sau đó mới là này Chính Khí Tông đệ tử.
Vân Lam mặt đầy lấy lòng biểu tình.
Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.
Triệu Tiên Tiền nói, xem ở ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy phân thượng, đây là 30 mai hạ phẩm nguyên thạch, ngươi nắm đi, vừa vặn đủ ngươi khai thông ba cái đặc thù tông môn kiến trúc quyền hạn.
Triệu Tiên Tiền lấy ra 30 mai hạ phẩm nguyên thạch.
Này!
Này!
Vân Lam nuốt nước miếng một cái, con mắt đều tại phát quang, hắn như vậy lấy lòng Triệu Tiên Tiền, không phải là vì cái này sao?
Bây giờ bày ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên động tâm.
Cảm ơn thiếu gia.
Cảm ơn thiếu gia.
Vân Lam đưa tay liền nắm ở trong tay.
Triệu Tiên Tiền khẽ cau mày, trong mắt có tiếc nuối ánh mắt, tâm lý thở dài một tiếng, ngươi đi đi.
Đúng thiếu gia.
Vân Lam xoay người rời đi, không có mảy may lưu luyến.
Nếu như ngươi không thu, vậy ngươi sẽ trả là ta tiểu thư đồng, ta cũng là ngươi thiếu gia à.
Triệu Tiên Tiền nhìn xa xa, biểu tình thương cảm, nhiều năm như vậy cảm tình, dĩ nhiên cũng làm bởi vì này 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chặt đứt, buồn cười, buồn cười.
Cái này Vân Lam.
Mạc Bất Phàm ở trên đỉnh núi nhìn rõ rõ ràng ràng, thấy Vân Lam lấy được rồi 30 mai hạ phẩm nguyên thạch sau đắc ý biểu tình, thấy Triệu Tiền Tiền thương cảm biểu tình, xem ra là không lưu được rồi.
Mạc Bất Phàm hướng tông chủ điện đi tới.
Tông chủ, tông chủ.
Đốt.
Mạc Bất Phàm còn chưa trở lại tông chủ điện, Vân Lam chạy tới trước mặt Mạc Bất Phàm, mặt đầy hiến mị biểu tình, giống như là hiến bảo như thế đem 30 mai hạ phẩm nguyên thạch hiến tặng cho Mạc Bất Phàm.
Tông chủ đại nhân, đây là 30 mai hạ phẩm nguyên thạch, đệ tử nguyện ý cống hiến cho tông môn, chứng minh đệ tử trung thành.
Nhắc nhở, đệ tử tạp dịch Vân Lam hướng tông môn cống hiến 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chứng minh chính mình trung thành.
Quét.
Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua bổ bụp nhắc nhở.
Vân Lam, ngươi thật đối tông môn trung thành sao?
Ngươi thật công nhận tông môn sao?
Mạc Bất Phàm không có thu, mà là hỏi một câu.
Dĩ nhiên.
Vân Lam không chút do dự trả lời, nói láo mí mắt cũng không nháy mắt một chút. Đệ tử nguyện ý vì tông môn vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ, coi như là lên núi đao xuống chảo dầu cũng không nháy mắt một chút chân mày.
Ha ha.
Mạc Bất Phàm cười, vậy ngươi thật là trung thành đây.
Thanh trừ.
Mạc Bất Phàm không chút do dự hạ chỉ thị.
Quét.
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 Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra mấy cái bột bột.
Chọn mục tiêu, đệ tử tạp dịch Vân Lam.
Xóa bỏ hệ thống chạy chung.
Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7.
Tông chủ đại nhân.
Vân Lam nhìn Mạc Bất Phàm, thấy Mạc Bất Phàm biểu tình có chút không đúng, nhưng hắn lại không biết là chuyện gì xảy ra, liền lần nữa giọng cung kính la lớn, xin tông chủ đại nhân nhận lấy ba.
Ừ.
Mạc Bất Phàm gật đầu, đem Vân Lam nguyên thạch cầm trong tay.
Tạ tông chủ.
Vân Lam mừng rỡ, kích động vô cùng, nghĩ đến bản thân lập tức là có thể đạt được những đặc đó thù năng lực cùng công pháp, cả người cũng hưng phấn lên.
Nhưng mà. Hắn căn bản không biết Mạc Bất Phàm đã chuẩn bị đưa hắn thanh trừ.
Tích 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 tích.
Đột nhiên, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên vô số bộ bột, giống như là trong máy vi tính rồi vi rút như thế, giả tưởng bộ bột thay đổi thành một loại báo động tựa như hồng sắc.
Ta đi, xảy ra chuyện gì?
Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút.
Báo động.
Xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại.
Báo động.
Xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại.
Báo động.
Xóa bỏ hệ thống hư hại chạy thất bại.
Ngậy.
Mạc Bất Phàm hết ý kiến, ta cũng biết ngươi một cái phế hệ thống cái gì cũng không có tác dụng.
Tích tích tích.
Còi báo động không ngừng vang lên.
Chạy phương án dự bị chung.
Chạy chung.
Đến ngược, 10, 9, 8, 7.
Còn có phương án dự bị.
Mạc Bất Phàm không nóng nảy, đang đợi.
Đinh.
Phương án dự bị chạy thành công.
Tự động xóa bỏ hệ thống sửa đổi vì chủ động xóa bỏ trình tự, tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch có thể đối với yêu cầu xóa bỏ đối tượng tiến hành căn nguyên bên trên hoàn toàn thanh trừ. Căn cứ yêu cầu xóa bỏ đối tượng tu vi cùng thực lực, cần tiêu hao nguyên thạch sẽ tăng lên gấp bội. Xóa bỏ đối tượng bị thanh trừ sau, liên quan tới đối phương đầy đủ mọi thứ, bọc lại hắn sở tồn ở bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ toàn bộ biến mất, ngoại trừ ký chủ ngoại, không có bất kỳ sinh linh hoặc là không phải là sinh linh năng đủ nhớ xóa bỏ đối tượng. Nhắc nhở, xóa bỏ đối tượng chỉ có thể là thuộc về chính khí tông tồn tại, bao gồm nhưng không giới hạn tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, tông môn trưởng lão vân vân các loại.
Ồ, thông suốt.
Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, cái này chủ động xóa bỏ trình tự liền có ý tứ, tự động xóa bỏ hệ thống biến thành chủ động xóa bỏ trình tự, còn cần nguyên thạch chạy, này rõ ràng chính là để cho ta nắm giữ tông môn đệ tử sinh tử đại quyền a, cứ như vậy, nếu ai dám phản bội tông môn, tốn chút nguyên thạch là có thể xóa bỏ, còn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí người khác cũng sẽ cho là căn bản là không có có một người như vậy tồn tại.
Cái này rất tốt, ta thích.
Mạc Bất Phàm gật đầu một cái.
Tông chủ, đệ tử có thể đi được chưa?
Vân Lam còn không biết mới vừa rồi chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết một lần.
Đi đi.
Mạc Bất Phàm phất phất tay.
Đệ tử cáo lui.
Vân Lam hướng Mạc Bất Phàm túi người chào, sau đó xoay người rời đi, nhìn hắn đi phương hướng hẳn là đi sơ cấp thí luyện địa, đi còn rất nhanh. Ta tới thử nghiệm động xóa bỏ trình tự hiệu quả thế nào.
Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác.
Quét. Chủ động xóa bỏ trình tự chạy, chọn mục tiêu, đệ tử tạp dịch Vân Lam, tiến hành tiêu trừ, cảnh giới thông mạch tiểu thành hậu kỳ, yêu cầu 6.000 mai hạ phẩm nguyên thạch.
Có hay không chạy?
6.000 mai, hơi nhiều a.
Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thông mạch tiểu thành hậu kỳ liền muốn nhiều như vậy nguyên thạch, nếu như này xóa bỏ ngưng nguyên trở lên đệ tử, vậy còn không phải là một thiên văn số tự. Xem ra sau này thu học trò phải cẩn thận nữa rồi, đối với tâm tính phương diện càng phải nắm chặt. Nếu không 3 ngày 2 lần xuất hiện Vân Lam như vậy đệ tử, tông môn vừa gặp phải nguy hiểm liền muốn trốn tránh, ta nào có nhiều như vậy nguyên thạch tiêu hao.
Phải.
Mạc Bất Phàm chắc chắn.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 124, kiếm bộ rồi.
Ông ba.
Trong ngáy mắt, phảng phất có một cổ tối cao thần uy từ trên trời hạ xuống, càng là bao trùm ở rồi toàn bộ chính khí phong. Này cổ uy thế chèn ép đến mỗi một vị đệ tử trên người. Chính khí phong giã thú độc trùng toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Xảy ra chuyện gì?
Triệu Tiên Tiền nghi ngờ nhìn trời.
Ta cảm thấy được khẳng định cùng tông chủ có liên quan.
Lâm Linh Nhi phỏng đoán.
Này cổ uy thế, thật là khủng khiếp.
Tiêu Kiếm trong đầu nghĩ.
Mặc dù là không phải nhằm vào chúng ta, nhưng vẫn là cảm giác đứng muốn không vững như thế.
Lý Tiểu Nhị kinh hãi.
A4.
Quét.
Có một cột sáng từ trên trời hạ xuống. Chúng tia sáng phơi bày trong suốt màu sắc, đường kính 2m tả hữu, đem Vân Lam bao phủ ở bên trong, trên mặt hắn hưng phấn biểu tình cứng ngắc ở trên mặt.
Vì?
Tại sao?
Vân Lam cứng ngắc quay đầu, đang bị xóa bỏ trong nháy mắt sẽ biết nguyên do, hắn nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí là oán độc.
Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn, không nói gì.
Ông ba?
Sau một khắc,
Vân Lam liền biến mất, từ dưới chân bắt đầu, biến thành vô số điểm sáng giải tán, cái gì cũng bị mất. Cái gì cũng không thể lưu lại, ngay cả hắn trên đất đi ra dấu chân cũng hư không tiêu thất. Giống như Vân Lam người này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như thế.
Ngay sau đó,
này cổ kinh khủng tối cao thần uy biến mất.
Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm giác có tội, cũng là không phải Mạc Bất Phàm nhẫn tâm, mà là Vân Lam thật đáng chết.
Cùng với chờ đến đem tới Vân Lam phản bội tông môn, vì tông môn mang đến nguy cơ, còn không bằng đem nguy hiểm manh nha bóp chết ở nơi chính giữa, nơi này là không phải địa cầu. Mà là một người khác người mạnh là vua thế giới.
Lâm Linh Nhi bọn họ chỉ là sửng sốt một chút, liền khôi phục lại, chỉ là ở cảm khái mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện kinh khủng ý thế, sau đó liền không có để ý rồi.
Về phần Vân Lam,
đã từ bọn họ trí nhớ biến mất, sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào. Thời gian trôi qua. Ở Mạc Bất Phàm bọn họ ăn cơm chưa đi qua. Rốt cuộc. Phiền Lạc Anh dẫn Lạc Anh Phủ Vân Tông hai vị trưởng lão đi thẳng tới chính khí phong dưới chân, bọn họ thấy được sụp đổ một mảng lớn cây cối rừng cây, cùng với tràn đầy hố chính khí phong. Ông ba. Huyền Vũ hiển nhiên đã khôi phục lại, lần nữa chống lên màn hào quang, bao phủ toàn bộ chính khí phong. Mạc Tông Chủ. Bổn tọa tới. Ánh mắt của Phiền Lạc Anh lạnh lùng, lớn tiếng quát. Ha ha. Tông Chủ điện trước. Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm, nhất thời đứng lên, cười to nói, bàn anh lạc, xem ra ngươi vị Tông Chủ này đối với ngươi không tệ à, buổi chiều đã tới rồi. Hừ. Bàn anh lạc hừ lạnh, không có lý tới Mạc Bất Phàm. Lại tới. Lạc Anh Phủ Vân Tông Nhân lại tới. Không việc gì, có Tông Chủ ở, các nàng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Không sai. Lần trước may mắn chạy một mạng, bây giờ lại chạy tới chịu chết tới. La Phong rất nhanh thì bọn họ chấn định lại, đối với chính mình Tông Chủ tràn đầy tự tin. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm cười lớn từ đỉnh núi đi xuống, thấy được Phiền Lạc Anh, cùng với đi theo sau lưng Phiền Lạc Anh hai vị trưởng lão, đều là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ tu vi, không có nguyên đăng cảnh. Phiền Tông Chủ, thật là một ngày không gặp như cách ba năm à. Ngươi chính là cùng lần trước gặp mặt lúc như thế phong hoa tuyệt đại, chỉ là ngươi lần trước đi có chút quá mức vội vàng, quên đem đệ tử của mình mang theo đi, bệnh hay quên có chút lớn à. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, yên tâm, ngươi đệ tử bổn tọa nhưng là cực kỳ chiêu đãi, tuyệt đối sẽ làm cho Phiền Tông Chủ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Mạc Bất Phàm, hãy bớt nói nhảm đi, anh Lạc ở đâu? Trong lòng Phiền Lạc Anh phẫn hận, nhưng vì bàn anh Lạc an toàn nghĩ, nàng chỉ có thể kềm chế trong lòng phẫn nộ, hơn nữa Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh. Mình coi như nổi gióa cũng không đánh lại, bây giờ chỉ có thể nhận túng, không có cách nào. Đừng nóng, đừng nóng. Mạc Bất Phàm ổn định nói, dù nói thế nào ta cũng chiếu cố ngươi đệ tử một ngày. Nói ít cũng phải cấp điểm hạnh khổ phí đi, không thể để cho ngươi cứ như vậy mang về a. Ta muốn xem trước đến nhân. Phiền Lạc Anh phấn quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi. Được, không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm vỗ tay một cái, hô to một tiếng, đại hoàng, đem người bệnh bạch đới tới. Gâu gâu ba. Đỉnh núi chuyển đến mấy tiếng chó sủa. Ngay sau đó, có một đạo bóng người màu vàng nóng từ đỉnh núi chạy đi xuống, không tới mấy giây, liền đã tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, cong lấy sau lưng một người quần áo lam lũ nữ tử. Chính là bàn anh Lạc. Anh Lạc ba. Phiền Lạc Anh cúi đầu nhìn một cái, cực kỳ tức giận, chân nguyên không nhịn được bạo động, muốn cùng Mạc Bất Phàm nhất quyết sinh tử rồi. Tông. Tông chủ. Bàn anh Lạc ngẩng đầu lên, nàng đầu tóc rối bời, trên người còn dính nhuộm vết máu khô khốc. Tinh xảo mặt tái nhợt không có chút máu, còn tràn đầy cho bụi. Hảo đoan đoan một vị tuyệt thế đại mỹ nhân bây giờ đã biến thành ăn mày vậy. Đây cũng quá thảm. Triệu Tiên Tiên hết ý kiến, tông chủ đại nhân là sắt thép thẳng nam sao. Dầu gì cũng là cái đại mỹ nhân đi, này cũng bị đánh thành dạng gì, không đành lòng nhìn thẳng, không đành lòng nhìn thẳng A. Lâm Linh Nhi mắt lạnh đảo qua, đối đãi địch nhân dĩ nhiên không thể tâm từ thủ nhuyễn, ta cho là tông chủ làm rất tốt. Không sai. Tiêu Kiếm gật đầu. Tông chủ làm việc đều là đối với. Lý Tiểu Nhị hô. Nơi này chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người là người bình thường sao? Triệu Tiên Tiền nâng chán. Mạc Bất Phàm. Phiền Lạc Anh gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, bộ dáng kia, thần thái kia, giống như muốn nhào lên đem Mạc Bất Phàm xé nát như thế, ngươi chính là như vậy đối đãi bổn tọa đệ tử ba. Ổn định, ổn định. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, phiền tông chủ, ngươi không muốn như vậy không chớp mắt nhìn ta nhưng là sẽ xấu hổ. Hơn nữa ta chỉ bán nghệ không bán thân. Khốn kiếp ba. Phiền Lạc Anh là thực sự muốn liều mạng. Tông chủ, nhẫn nại a. Bên cạnh trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở. Tông chủ, ngài không cần lo ta, chỉ cần có thể giết Mạc Bất Phàm, ta chính là chết cũng cam tâm tình nguyện. Bàn anh là hô. Muốn chết như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ngươi cha mẹ ruột tên gì? Liền không muốn biết giết chết ngươi cha mẹ ruột người là người nào không? Mạc Bất Phàm hỏi. Mạc Bất Phàm. Ngươi đừng mơ tưởng dùng cái này nữa vấn đề tới vây khốn ta. Bàn anh Lạc quát lên, không sai, ta quả thật muốn biết, nằm mơ cũng muốn biết, nhưng nghĩa phụ công ơn nuôi dưỡng giống vậy ân trọng như núi, ta nhất định phải làm nghĩa phụ báo thù. Hơn nữa, ngươi nếu biết nhiều như vậy, nói không chừng ngươi chính là giết chết ta cha mẹ ruột nhân. Trí tưởng tượng thật phong phú, chỉ là có chút thật đáng buồn. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, không có lại lý tới bàn anh Lạc, mà là nhìn về phía Phiền Lạc Anh, nói, Phiền Tông Chủ. Ngươi đệ tử ngươi đã thấy, ta muốn nguyên thạch đây. Ở đây. Phiền Lạc Anh từ trong lòng ngực lấy ra một mai chữ vật giới chỉ, bên trong tồn phóng 10.000 trung phẩm nguyên thạch, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, đủ chưa? 3. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, ngoa tạo, cộng lại chính là 2 triệu rồi. Vốn cho là có thể bắt chẹt đến 1 triệu cũng là không tệ rồi. Lại có 2 triệu. Kiếm lợi lớn A. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 125, trả giá. Ho khan một cái. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, mặc dù tâm lý rất kích động, nhưng ngoài mặt quả thật một bộ rất khinh bỉ biểu tình, nhàn nhạt nói, phiền tông chủ, xem ra ngươi không có đem đệ tử của mình để ở trong lòng A. Lúc này mới 20.000 trung phẩm linh thạch, liền muốn đem người mang đi. Cũng giá quá rẻ nhiều chút đi. Mạc Bất Phàm, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Phiền Lạc Anh mắng. Mạc tông chủ, đây đã là chúng ta Lạc Anh Phủ Vân Tông có thể lấy ra toàn bộ nguyên thạch rồi. Bên cạnh vị trưởng lão kia nói. Nếu như Mạc tông chủ còn không chịu đem người giao ra, chúng ta đây chỉ có ngọc thạch câu phần rồi. Ngoài ra người trưởng lão kia trầm giọng nói, đến thời điểm chúng ta nhất định mời ra ở nhắm quan trung thái thượng trưởng lão, còn hy vọng Mạc tông chủ nghĩ lại sau đó làm. Bởi vì đối với chúng ta như vậy hai cái tông môn cũng không tốt. Ha ha. Mạc Bất Phàm lơ đễnh, các ngươi cho là bổn tọa biết sợ sao? Sẽ để cho các ngươi cái kia cái gì thái thượng trưởng lão đến đây đi, bổn tọa ngược lại là phải nhìn một chút. Các ngươi kia cái gọi là thái thượng trưởng lao rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi ba. Kia hai gã trưởng lao nhất thời phẫn hận không dứt. Mạc Bất Phàm. Phiền Lạc Anh hít sâu một hơi, nàng tay ngọc vung lên, từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả trong suốt ngọc giản, phơi bày màu băng lam trạch. Đây là bổn tọa trong lúc vô tình lấy được một bộ tuyệt phẩm nhị lưu võ học cửu chuyển hàn băng kiếm, giá trị liên thành, có thể đồng thời cho ngươi. Ồ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhất thời cười. Phiền tông chủ quả nhiên hào sảng, đối đệ tử của mình quả nhiên là móc tim móc phổi, bổn tông chủ quả nhiên không có nhìn lầm. Được, vậy thì một tay giao hàng một tay giao nhân. Quét. Mạc Bất Phàm phất phất tay, để cho đại hoàng vác bàn anh Lạc đi theo chính mình đi ra chính khí phong, Phiền Lạc Anh cũng đi tới, cầm trong tay chữ vật giới chỉ. Đồ vật đem ra. Mạc Bất Phàm đưa tay. Ngươi trước đem người trả lại cho ta. Phiền Lạc Anh nói. Được. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Cũng không sợ Phiền Lạc Anh dừng nợ, để cho đại hoàng vác bàn anh Lạc đi tới trước mặt Phiền Lạc Anh. Phiền Lạc Anh nhất thời ngồi xuống thân thể, đem bàn anh Lạc đỡ dậy. Anh Lạc, ngươi như thế nào đây? Phiền Lạc Anh quan tâm hỏi. Tông chủ, ta không sao, ngươi không nên vì ta lấy ra nhiều như vậy nguyên thạch. Bàn anh Lạc nói. Nói cái gì ngốc mà nói, ngươi nhưng là bổn tọa đệ tử, bổn tọa làm sao sẽ thấy chết mà không cứu. Phiền Lạc Anh nói. Được rồi Phiền Tông chủ. Các ngươi muốn nói chuyện cũ đi trở về nói chuyện cũ đi, ta đổ đâu? Mạc Bất Phàm nói, cũng đừng suy nghĩ dựng nợ, ỷ lại ta sổ sách mà nói, đây chính là sẽ chết rất thảm, ta khẳng định ngươi sẽ không muốn thử. Cho ngươi. Quét. Phiền Lạc Anh với tay, trong tay chữ vật giới chỉ cùng ngọc giản bay hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đưa tay nắm ở trong tay, chân nguyên tràn vào, tra xét rõ ràng. Đi. Quét. Quét. Nhất thời. Phiền Lạc Anh các nàng xoay người chạy. Cưới Hắc Lân Mã Vương trong chớp mắt liền vọt ra khỏi hơn 1.000m khoảng cách, chạy thật nhanh, cũng sắp muốn xem không tới người. Ha ha, phắt. Mạc Bất Phàm thấy rõ trong chữ vật giới chỉ quả thật có 10.000 trung phẩm nguyên thạch, cùng với 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, này mai chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, sắp tới 1/100 thước vuông. 2 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, đây là Mạc Bất Phàm đến bây giờ được lớn nhất một khoản tiền lớn, có này 2 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm ở trong thời gian ngắn cũng không cần buồn nguyên thạch rồi. Đương nhiên rồi. Nguyên thạch vật này, không có ai sẽ ngại nhiều. Hiển nhiên. Phiền Lạc Anh lo lắng bản anh Lạc an toàn, cho nên không dám ở nguyên thạch phía trên gian lận. Hơn nữa nàng cũng biết rõ mình là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, chỉ có thể đàng hoàng giao dịch. Hơn nữa giao dịch hoàn thành sau lập tức chạy, hiển nhiên sợ hãi Mạc Bất Phàm làm khó dễ. Tông chủ, tại sao không đem các nàng giết tất cả? Tiêu Kiếm đi tới, nghi ngờ dò hỏi. Tiêu Kiếm A, này làm người A không thể sát tính quá lớn. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai. Ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, hơn nữa giết chết một người cũng không thể đem đối phương giá trị tối đại hóa, ngược lại là cấp thấp nhất một loại lợi dụng. Cái này thì giống như cắt rau hẹ như thế, ngươi không thể duy nhất toàn bộ cắt xong rồi, phải học tuần hoàn lợi dụng, chờ đến rau hẹ mọc lại đứng lên, liền vừa có thể lại thu hoạch. Hiểu không? Ừm. Tiêu Kiếm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đi thôi, trở về thật tốt cố gắng tu luyện. Một tháng sau còn phải tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội đâu rồi, các ngươi ước chừng phải thật tốt cố gắng lên, tranh thủ một cái tốt thứ tự, không muốn ném chính khí tông mặt mũi, có nghe hay không? Mạc Bất Phàm quát lên. Đúng tông chủ. Chúng đệ tử lớn tiếng đáp lại. Giao hẹ là vật gì? Tiêu Kiếm cúi đầu, nỉ non một cái câu. Ta cũng không biết giao hẹ là cái gì, nếu tên gì món ăn gì, hẳn là một loại ăn đồ ăn chứ. Triệu Tiên Tiên nhún vai một cái, bất quá cảm giác chúng ta tông chủ càng ngày càng xấu bụng rồi, đoán chừng Lạc Anh Phủ Vân Tông ngày đen đuổi tử muốn tới rồi.
Thật sao?
Tiểu Kiếm nghi ngờ nỉ non, ta cảm thấy được tông chủ rất tốt.
Triệu sư đệ, ngươi làm sao có thể ở sau lưng nói tông chủ đại nhân nói xấu đây?
Lý Tiểu Nhị nghĩa chính ngôn từ nói, tông chủ đại nhân nói chuyện đều là đối với, là mỗi một chuyện cũng có tông chủ đại nhân đạo lý.
Được rồi, Lý Sư Minh, ngươi cũng đừng nói rồi, ta sai lầm rồi.
Triệu Tiên Tiền giơ hai tay đầu hàng.
Vậy thì đúng rồi chứ sao?
Lý Tiểu Nhị nở nụ cười.
Triệu Tiên Tiền mặt đầy hắc tuyến.
Ban đêm tới, Phiền Lạc Anh đã mang theo Bàn Anh Lạc trở lại Lạc Anh Phủ Vân Tông, bởi vì Bàn Anh Lạc thương thế quá nặng, cho nên đang bế quan chữa thương, ăn chân quý liệu thương đan.
Phòng bế quan chung.
Hô! Bàn Anh Lạc tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, thương thế đã ổn định, chân nguyên ở trong người trong kinh mạch chảy xuôi, dần dần chữa trị thân thể thương thế.
Đây là cái gì?
Bàn Anh Lạc lúc này mới phát hiện trên người mình có một tờ giấy, nhét vào dây lưng quần bên trong, nàng hơi nghi hoặc một chút, liền đem tờ giấy lấy ra, mở ra nhìn một cái.
Trên tờ giấy viết, muốn biết sự tình hết thảy sao?
Vậy thì đi Hoành Kiếm phái tra một chút đi, có lẽ ngươi sẽ có không giống nhau thu hoạch, chúc ngươi nhiều may mắn.
Ký tên, một vị không muốn tiết lộ tên họ chính nghĩa hiệp khách.
Mặc Bất Phàm.
Bàn Anh Lạc nhất thời nổi giận, chân nguyên rung một cái, tờ giấy hóa thành nát bấy, chó má chính nghĩa hiệp khách, ngươi chờ ta.
Hoành Kiếm phái.
Bàn Anh Lạc bình tĩnh lại, túi đầu trầm tư.
Mặc dù nàng không muốn tin tưởng Mạc Bất Phàm nói chuyện, nhưng là nàng lại như cũ không nhịn được đang nghĩ, tâm lý đã bị chôn vùi xuống một viên mầm ngống.
Cuối cùng nàng nhất định sẽ đi thăm dò Hoành Kiếm phái.
Thời gian qua rất nhanh.
Đảo mắt liền đi qua 7 ngày rồi.
Ông ba.
Chính khí phong đỉnh núi.
Tông chủ điện phòng bế quan bên trong.
Có một cổ cường đại khí tức ba động hiện lên, linh khí chấn động, nguyên đan cảnh khí thế xung ra, thất ngày, Mạc Bất Phàm rốt cuộc đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ, tiêu hao 200.000 hạ phẩm nguyên thạch.
Đột phá tu vi, thực lực tự nhiên lấy được to lớn tăng lên.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 126, thiềm thử.
Không tệ, không tệ.
Mạc Bất Phàm cảm thụ thể nội lực lượng, hư ảo nguyên đan đã có 10% biến thành thực chất, càng phát ra tinh thuần chân nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi.
Rất mạnh.
Mạnh vô cùng.
Vững chắc tu vi sau, Mạc Bất Phàm rời đi phòng bế quan.
Mạc Bất Phàm dành riêng công pháp chỉ có thể tăng lên tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ.
Lần này Mạc Bất Phàm mặc dù nguyên thạch đủ rồi, nhưng không có công pháp.
Tu vi đã đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ, đi xem một chút sơ cấp thí luyện địa nhìn một chút, vừa vặn có thể mang vạn thần văn lên cấp tầng thứ 3, tin tưởng uy lực sẽ mạnh hơn.
Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, liền hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới.
Sơ cấp thí luyện địa trước.
La Phong, Tống Bác, Hứa Nguyệt, Cao Quảng Tâm, Chính Lâm, Tô Tâm Tâm, Quỷ Bà, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm bọn họ đều đang ở.
Có đại sự gì sao?
Mạc Bất Phàm tò mò, liền đi tới.
Tông chủ đại nhân.
Tông chủ tới.
Đệ tử bái kiến tông chủ đại nhân ba.
Nhất thời.
Chúng đệ tử rối rít túi người chào.
Trải qua những ngày qua điên cuồng tu luyện, hơn nữa Mạc Bất Phàm mỗi ngày cùng nên đang ăn dược, tất cả đệ tử cũng đã thông một cái kinh mạch, bước chân vào sơ nhập thông mạch sơ kỳ.
Tô Tâm Tâm bởi vì có tâm chi kiếm tương trợ, hơn nữa ở sơ cấp tẩy kiếm chỉ bên trong đột phá, bây giờ nàng tu vi lại là cao nhất một cái, đã là sơ nhập thông mạch hậu kỳ.
Lý Tiểu Nhị cố gắng tu luyện, cộng thêm tam đại đặc thù kiến trúc tương trợ, đã đạt đến thông mạch tiểu thành hậu kỳ, đã thông 5 cái kinh mạch, coi như là phi thường tốt vô cùng.
Phải biết,
tại những khác tông môn, coi như là nhị lưu thiên tài cũng không nhất định có thể có như vậy tốc độ tu luyện, mà Lý Tiểu Nhị chỉ là ngộ tính đạt tiêu chuẩn người bình thường.
Đương nhiên rồi.
Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi thu hoạch lớn hơn, Triệu Tiền Tiền đã là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, Tiêu Kiếm càng là đạt tới thông mạch viên mãn sơ kỳ.
Chỉ tiếc tam chuyển hàn nguyên công chỉ là tuyệt phẩm tam lưu công pháp, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ, Lâm Linh Nhi không có tu luyện khác nội công, nàng tu vi đi đến sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ sau sẽ không có thể tiếp tục tăng lên.
Phải nghĩ biện pháp lấy được băng hàn thuộc tính đẳng cấp cao nội công.
Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ.
Này là không phải đơn giản sự tình, mặc dù tông môn trong thương thành có rất nhiều công pháp, nhưng cần số lớn điểm tích phân, tuyệt phẩm nhị lưu nội công yêu cầu 10.000 điểm tích phân.
Rất nhiều nhiều nữa.
Các ngươi tụ tập ở chỗ này là phải làm gì?
Mạc Bất Phàm hỏi.
Tông chủ, Thiên Tú chuẩn bị xong sơ cấp thí luyện địa rồi.
Hứa Nguyệt nói.
Thiên Tú nhưng là chuẩn bị thật lâu đây.
Cao Quảng Tâm nói.
Đúng a.
Đúng a.
Những đệ tử khác rối rít gật đầu.
Ồ.
Mạc Bất Phàm nhìn về phía sơ cấp thí luyện địa, Đồng Thiên Tú mới vừa đi vào, thạch cửa cũng đã đóng lại, không biết Đồng Thiên Tú có thể thu được cái dạng gì thần thú võ học. Chúng đệ tử cũng rất tò mò, nếu không bọn họ cũng không sẽ tới. Lâm Linh Nhi bọn họ đều tại xem. Nhắc tới ngày mai sẽ cử hành ngoại môn đệ tử tỷ thí, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Chuẩn bị xong. La Phong hô. Tông chủ, ngươi cứ nhìn ngày mai chúng ta xuất sắc biểu diễn đi. Hứa Nguyệt bọn họ lòng tin tràn đầy nói. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ông ba. Trên tấm bia đá hiện ra huyễn cảnh hình chiếu, Đồng Thiên Tú đứng ở một mảnh cô tịch hoang mạc, chung quanh xuất hiện từng cổ bụng to lớn thiềm thử, dáng có thể so với xài lang. Hoa hoa. Nhất thời. Những thứ này từng con bụng cự đại hôi sắc thiềm thử phát hiện Đồng Thiên Tú, mỗi một người đều hưng phấn lên, xông về Đồng Thiên Tú, đầu lưỡi giống như lợi kiếm nhất dạng đâm ra. A ba. Đồng Thiên Tú thét chói tai, đột nhiên đối mặt như vậy tình trạng, trong lòng nàng sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, không dám chiến đấu, chỉ có thể liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị đánh trúng nhiều lần, máu tươi chảy như dòng nước, nhìn rất thê thảm. Đồng Thiên Tú cơ hồ tan vỡ, nàng căn bản cũng không có chiến đấu qua, xuất thân phú quý nhân gia. Áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, nơi nào với như vậy quái vật chiến đấu qua. Đau đớn đang không ngừng kích thích Đồng Thiên Tú, mặc dù mới vừa vào lúc tới sau khi, trong đầu của nàng còn có nơi này chỉ là ý tưởng của huyễn cảnh, nhưng đến bây giờ, huyễn cảnh quá mức chân thực, khiến cho nàng căn bản từ bỏ trước ý tưởng. Sẽ chết. Thật sẽ chết ba. Sợ hãi. Sợ hãi. Run rẩy ba. Không. Ta không nên chết. Ta còn rất nhiều thứ ăn ngon cũng chưa ăn nữa ba. Ông ba. Đồng Thiên Tú kêu gào, chính khí công cùng hộ thể khí công đồng thời bùng nổ, nàng bên ngoài thân xuất hiện một tầng mỏng manh màn sáng, là lấy nội lực dẫn động linh khí tạo thành. A ba. Đồng Thiên Tú kêu to, thối con quốc. Ta muốn đánh chết ngươi. Cào ngươi ra. Đem ngươi sâu nướng ăn A ba. Đoàng 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 ba. Chiến đấu bắt đầu, Đồng Thiên Tú giống giận, dáng mập mạp nàng chính là một chiếc xe tăng, hơn nữa kinh khủng lực phòng ngự, nghiền ép đi, từng quyền đem những thiểm thử đó đánh chết. Phước ba. Cuối cùng. Đồng Thiên Tú hộp máu, nàng ngồi liệt trên đất, thương thế quá nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng bị bất đồng trình độ tổn thương, trong miệng hộp máu. Ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Đồng Thiên Tú mặt đầy mừng như điên, cười to hồ, thối con góc, còn là ta thắng đi, cha, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy chưa, con gái của ngươi thắng ba. Ung ung ba. Lúc này, mặt đất chấn động, lại vừa là từng con to lớn thiểm thử đi ra, từ chung quanh bò tới, số lượng chợt tăng gấp đôi, cầm đầu hay lại là một cái một người cao to lớn thiểm thử, đỉnh đầu trung ương còn có một căn chân vị sừng nhọn. Xong rồi. Đồng Thiên Tú mặt đầy tuyệt vọng. Ba. Chúng đệ tử thấy trong hình chiếu một màn, cũng là trợn tròn mắt. Ở ba. Sau một khắc, cái kia một người cao to lớn thiểm thử nhảy lên một cái, sau đó từ trên trời hạ xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng trực tiếp nện ở trên người Đồng Thiên Tú. Đồng Thiên Tú bị tươi sống đè chết. Phúc. Mạc Bất Phàm nhìn một màn này, không nhịn được cười ra tiếng. Chúng đệ tử mặt đầy ưu oán nhìn Mạc Bất Phàm. Ung ung ba. Ngay sau đó, cửa đá chấn động, từ từ mở ra. Hoa. Đồng Thiên Tú mặt đầy tái nhợt, khóc từ bên trong chạy ra, sau đó trương khai hai tay, hướng trên người Mạc Bất Phàm đánh, tông chủ đại nhân cứu mạng A ba. Mạc Bất Phàm không để lại dấu vết hướng bên cạnh một bên, liền tránh ra Đồng Thiên Tú, đối với người khác nhìn giống như là Đồng Thiên Tú chính mình đánh lại ra. Ung một chút, Đồng Thiên Tú nhào hụt, ngã nhào xuống đất rồi. Ngậy. Chung quanh các đệ tử mặt đầy không nói gì biểu tình. Tông chủ đại nhân, ngươi cũng không tiếp được ta. Đồng Thiên Tú tái nhợt mặt béo bên trên tràn đầy ủy khuất. Là ngươi chính mình đánh lại ra. Mạc Bất Phàm giải thích. Thật sao? Đồng Thiên Tú hồ nghi, trong đầu nghĩ sẽ không nha. Ta đều nhìn đúng mới đánh. Thật. Mạc Bất Phàm mặt đầy khẳng định. Được rồi. Đồng Thiên Tú bỏ dậy, đón nhận cái hiện thực này. Thiên Tú, sơ cấp thí luyện địa cảm giác thế nào? Hứa Nguyệt chạy tới hỏi. Đồng Thiên Tú dùng mình một cái, mặt đầy khoa trương biểu tình. Thật là làm ta sợ muốn chết, ta đều đã cho ta phải chết định, cũng còn khá, chỉ là một huyễn cảnh. Khoa trương như vậy sao? Hứa Nguyệt cũng có chút sợ. Thực ra may mà, ngược lại sẽ không chết thật. Đồng Thiên Tú trong miệng nói, tâm lý nhưng là ở cười gian, hắc hắc hắc, ta bị sơ cấp thí luyện địa tàn phá, các ngươi thân là ta đồng môn, một cái cũng chạy không thoát. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 127, thôn phệ thao thế văn. Nói cũng vậy, ngược lại sẽ không chết thật, mặc dù có chút dọa người là được. Hứa Nguyệt La Phong bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tú tỷ, ngươi nhanh thử một chút đạt được thần thú võ học, để cho chúng ta nhìn một chút nha. Tô Tâm Tâm hiếu kỳ nói. Đúng nha, đúng nha. Những đệ tử khác cũng đầy mặt hiếu kỳ biểu tình.
Được rồi.
Đồng Thiên Tú biểu tình có chút nhăn nhó nói.
Ông ba.
Ngay sau đó, Đồng Thiên Tú đứng lại, sau đó vận chuyển nội lực, có một cổ cường thịnh khí thế hiện lên, sau đó xuất hiện từng đạo đường vân, những văn lộ này phơi bày sâu thẳm màu đen, tựa như lô đen phát tán ra quang mang. Ngay sau đó, những văn lộ này từ bụng hòa tan vào rồi Đồng Thiên Tú trong cơ thể.
Đây là
Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, hắn tự nhiên nhận ra.
Thần thú võ học,
thôn phệ thao thế văn. Đồng Thiên Tú hét lớn một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh.
Ừ.
Còn gì nữa không?
Công kích đây.
Có cái gì công kích thủ đoạn?
La Phong bọn họ hỏi.
Không.
Không có.
Đồng Thiên Tú mặt đỏ lên.
Ngậy.
Không phải đâu.
Nào có cái gì dùng à?
Hứa Nguyệt hỏi.
Thôn phệ thao thế văn có thể phát triển dạ dày không gian, còn tăng cường dạ dày động lực, tăng lên năng lực tiêu hóa.
Đồng Thiên Tú từng bước đặc điểm giới thiệu.
Ha ha ha.
Mạc Bất Phàm cười to. Rất tốt, rất tốt, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là chúng ta chính khí tông số một ăn nhiều hàng, này thần thú võ học rất phù hợp ngươi đặc điểm.
Giống như cũng là.
Đồng Thiên Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ đến sau này mỗi lần ăn cơm có thể ăn càng nhiều, nhất thời liền vui vẻ.
Cô lỗ lỗ.
Chật. Đồng Thiên Tú bụng văng lên, hãy cùng sấm đánh như thế, Đồng Thiên Tú mặt liền biến sắc, có một loại kinh khủng cảm giác đói bụng, hô, ta muốn ăn cơm.
Ta muốn ăn cơm ba.
Đi phòng ăn.
Mạc Bất Phàm quát lên.
Ta muốn ăn cơm.
Ta muốn ăn cơm.
Đồng Thiên Tú chạy như điên hướng phòng ăn, tốc độ phi khoái, tất cả mọi người há to miệng.
Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Mọi người đi theo.
Sau một tiếng,
Lý Đại Mệnh là tê liệt trên ghế ngồi mặt, Đồng Thiên Tú đứng ở trước bàn ăn, bên người để suốt hơn 10 giấy gấp có một người cao cái mâm.
Nấc.
Đồng Thiên Tú uống xong cuối cùng một nồi sơn vị canh, đánh một cái ôm nấc.
Ông ba.
Sau một khắc, trên người Đồng Thiên Tú nội lực phun trào. Cường đại thôn phệ thao thế văn chân chính tác dụng khởi động, nàng thật sự ăn hết đồ vật bị toàn bộ luyện hóa, biến thành tinh thuần nhất năng lượng. Đồng Thiên Tú khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Sau một tiếng, Đồng Thiên Tú đã thông một cái kinh mạch, đột phá đến sơ nhập thông mạch trung kỳ.
Ồ, thế nào ta đột phá?
Đồng Thiên Tú mở hai mắt ra, rất nghi ngờ biểu tình, ta hình như là ăn đã đột phá.
Ta đi.
Lần này, Triệu Tiên Tiền, Tiêu Kiếm, La Phong bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt. Vốn đang cho là thôn phệ thao thế văn không có tác dụng gì, kết quả Đồng Thiên Tú ăn một bữa cơm đã đột phá.
Còn có thể như vậy phải không?
Bọn họ đều sợ ngây người.
Lợi hại.
Mạc Bất Phàm cũng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cũng sẽ thôn phệ thao thế văn, lần trước đem Lý Đại làm đã hơn nửa ngày thức ăn sạch sẽ, chính là phát động thao thế thần văn năng lực. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm lại không có giống như Đồng Thiên Tú như vậy đã đột phá, chủ nếu là bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi quá cao. Những cơm kia thức ăn năng lượng căn bản không đủ hắn đột phá. Nặng nhất nếu là bởi vì hắn thể chất, căn bản vô pháp chính thường tu luyện, coi như là có thao thế thần văn tương trợ, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Mạc Bất Phàm suy đoán là bởi vì mình là không phải cái thế giới này nhân, cho nên mới như vậy.
Đương nhiên rồi.
Mạc Bất Phàm có thể hệ thống thao tác, trực tiếp sử dụng linh thạch tăng lên tu vi và thực lực, chỉ cần linh thạch đủ, cho hắn thời gian, là hắn có thể biến thành vô tận đại lục người mạnh nhất. Chỉ bất quá kia cần nguyên thạch sẽ là một con số khổng lồ.
Lý Đại thúc thúc, ta còn muốn ăn cơm.
Đồng Thiên Tú biết chỗ tốt, cảm giác bụng lại đói, la lớn.
Kia!
Cái kia! Lý Đại cảm giác mình hai tay hai chân đều tại run lên.
Thiên Tú, không sai biệt lắm được.
Mạc Bất Phàm nói, thôn phệ thao thế văn hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi phải căn cứ thân thể của mình tình trạng, không thể không gián đoạn không có chút nào tiết chế vận dụng, thân thể sẽ không chịu nổi.
Được rồi.
Đồng Thiên Tú gật đầu một cái, nàng ngoại trừ bụng tương đối trống bên ngoài, quả thật có loại toàn thân cũng trướng trướng cảm giác, thật giống như sắp nổ tựa như.
Lý Đại, khổ cực ngươi.
Mạc Bất Phàm đi về phía phòng bếp, vỗ một cái Lý Đại bả vai.
Không gian khổ, không gian khổ, đây là ta hẳn làm.
Lý Đại nhanh chóng khoát tay nói.
Vậy sau này liền muốn cực khổ hơn ngươi, phòng trừng Đồng Thiên Tú lượng cơm càng ngày sẽ càng kinh khủng, nguyên liệu nấu ăn mua phương diện liền nhiều hơn phiền toái, tốt nhất mua một ít yêu thú dị thú nhục.
Mạc Bất Phàm nói.
Đúng tông chủ.
Lý Đại cười khổ một tiếng.
Có cơ hội cho ngươi tìm một người giúp.
Mạc Bất Phàm nói.
Tạ tông chủ.
Lý Đại cảm kích rơi nước mắt.
Trở về đi.
Mạc Bất Phàm phất phất tay, mọi người liền đều tản ra.
Buổi chiều.
Mạc Bất Phàm một thân một mình đi tới sơ cấp thí luyện địa trước, đi tới, thạch cửa tự động mở ra, Mạc Bất Phàm nhấc chân đi vào.
Ung ung ba.
Cửa đá tự động đóng lại.
Ông ba.
Trong nháy mắt. Trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa, đen nhánh hoàn cảnh đột nhiên sáng lên chói mắt sáng chói huy hoàng, giống như là một viên thái dương trong phút chốc nở rộ. Mạc Bất Phàm không nhịn được nhắm hai mắt. Quang mang ảm đạm. Làm Mạc Bất Phàm mở ra con mắt lúc, đã lâm vào huyễn cảnh chính giữa, chung quanh là từng cái đặc thù huyễn cảnh, có thảo nguyên, có băng nguyên, có tuyết địa, có lôi chỉ, có sa mạc, có hoang dã, có nham tương. Giờ khắc này, chung quanh phảng phất biến thành vô số hoàn cảnh chồng chéo thế giới, mà ở mỗi một hoàn cảnh chính giữa, đều có đặc biệt quái vật kinh khủng. Trọng yếu nhất là, ở tầng thứ 3 xuất hiện quái vật bên trong, đã mơ hồ có từng tia thần thú lực lượng, tỉ như thảo nguyên manh thú, có chút lưng mọc hai cánh, có thể bay thiên, tỉ như băng nguyên trùng xuất hiện băng điểu, giống như khổng tước, tỉ như trong đống tuyết xuất hiện tuyết xà, chiều dài độc giác, tỉ như lôi chỉ trùng xuất hiện quái vật, nắm giữ hình người, tỉ như sa mạc, tỉ như nham tương, tỉ như đại dương. Nay tất cả quái vật, cũng có rồi nguyên đan cấp bậc lực lượng, nếu như là những đệ tử khác đi vào, sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Đương nhiên rồi, những đệ tử khác cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy quái vật, bọn họ chỉ có thể gặp phải thần thú võ học hướng đối ứng quái vật, so với Mạc Bất Phàm huyễn cảnh muốn nhàm chán hơn nhiều. Ông ba, Mạc Bất Phàm vung tay lên, phảng phất có một loại không thể suy nghĩ lực lượng lan tràn ra, những quái vật kia giống như bọt như vậy bể nát, ly kỳ cổ quái hoàn cảnh cũng vỡ vụn. Huyễn cảnh biến mất. Mạc Bất Phàm trong đầu vô căn cứ nhiều hơn số lớn tin tức, tất cả đều là liên quan tới Vạn Thần Văn tầng thứ 3 truyền thừa, hàm chứa vô số thần thú bí ẩn. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Hình, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thần Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thế, Ứng Long, Đàng Xà vân vân các loại, vô số loại thần thú bí mật, toàn bộ thác ấn vào Mạc Bất Phàm đầu. Trên thực tế, mặc dù Mạc Bất Phàm thu được nhiều như vậy truyền thừa tin tức, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên đan tu sĩ, không thể nào hoàn toàn nắm giữ, những lực lượng này chỉ có hắn muốn dùng thời điểm mới có thể tự động kích thích. Vạn Thần Văn, nếu lấy Vạn Thần gọi, liền đủ để chứng minh trong này số lượng đông đảo rồi. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 128, Vạn Thần Văn thứ 3 tầng. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm này mới khôi phục lại, đã gọi ra một cái trọc khí, cảm nhận được suy nghĩ có loại trướng trướng cảm giác, giống như chất đầy quá nhiều thứ gì đó. Ùng ùng. Cửa đá tự động mở ra, có chút phát sáng nhãn quang ngủi nhọn kích rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm mới tỉnh hồn lại, từ sơ cấp thí luyện địa đi ra ngoài. Thanh Long Thần Văn. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, thi triển ra Vạn Thần Văn tầng thứ 3 lực lượng, trong phút chốc mà thôi, chân nguyên trôi qua, từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể truyền ra tiếng rồng ngâm. Màu xanh thần văn bao trùm Mạc Bất Phàm toàn thân, những thần văn đó quá thân thiết tập, tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng cục long lân tựa như, Mạc Bất Phàm nhìn giống như là biến thành một tôn long nhân. Thật là mạnh. Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng một thuộc tính lực, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước khô héo cỏ dại điên cuồng sinh dài đứng lên. Trong nháy mắt liền có vài thước cao. Ông ba. Mạc Bất Phàm lại vung tay lên, cỏ dại liền mất đi rồi, trực tiếp biến mất, ẩn chứa một thuộc tính năng lượng toàn bộ rơi vào Mạc Bất Phàm lòng bàn tay, biến thành một viên quả đấm lớn tiểu lục sắc hạt châu. Đi. Mạc Bất Phàm lại nhấn một ngón tay, hạt châu màu xanh lục biến thành một cây sắc bén lục châm, phá không đi, xuyên thủng từng viên đại thụ, bay ra chính khí phong phạm vi, sau đó mới từ từ giải tán. Chặt chặt. Mạc Bất Phàm cảm khái một tiếng. Vạn Thần Văn uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần à, nếu như Phiền Lạc Anh còn dám tới mà nói, ta phỏng chừng coi như không dùng tới sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp cũng có thể đánh với nàng một trận rồi. Phải biết, Thanh Long Thần Văn cũng không thể đoán uy lực cường đại thần thú thần văn, tỉ như Bạch Hổ, tỉ như Hỏa Phượng vân vân, kia đều có cường đại lực công kích. Thích ứng một chút tân đạt được Vạn Thần Văn, Mạc Bất Phàm hài lòng trở về tông chủ điện. Thời gian trôi qua. Ngày thứ hai tới. Buổi trưa đi qua. Chính khí tông lần thứ nhất ngoại môn đệ tử tỷ thí chính thức bắt đầu. Chính khí tông ngoại môn đệ tử tổng cộng có 7 người, La Phong, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm. Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền đã là nội môn đệ tử. Lý Tiểu Nhị cũng là nội môn đệ tử. Chính khí tông duy nhất đệ tử chân truyền là Lâm Linh Nhi. Vì hôm nay tỷ thí, Mạc Bất Phàm cố ý tốn ít bạc, mời người kiến tạo một cái hình vuông lôi đài, vừa dài 9 thước, chiếm cứ tông môn quảng trường rất lớn không gian. Phỏng chừng có 1/2. Quỷ bà khi trọng tài. Ngay phía trước, Mạc Bất Phàm ngồi ở trung gian vị trí, bởi vì Lâm Linh Nhi là đệ tử chân truyền, cho nên có tư cách ngồi ở Mạc Bất Phàm bên cạnh. Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị là nội môn đệ tử, chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Lý Đại cũng ở đây xa xa xem cuộc chiến. Ngoại môn tỉ thí, điểm đến đó thì ngừng. Quỷ bà quát lên, như có đem đối thủ đánh chết, hủy bỏ tư cách tranh tài, đuổi ra khỏi chính khí tông. Phải. Chúng đệ tử lớn tiếng đáp lại. Tổ thứ nhất, La Phong đối Tống Bác. Quỷ bà nói ra. Ngay sau đó, La Phong, Tống Bác cũng nhảy lên lôi đài, hướng đối phương chắp tay hành lễ, mặc trên người là chế thức đồng phục ngoại môn đệ tử đồ trang sức, màu xám trắng ống tay áo quần dài, rất thiết thân. Bắt đầu. Quỷ bà quát lên. Xem chiêu. Quét. La Phong dẫn đầu xuất thủ, trên tay hắn mang ra thú bao tay, sử xuất ngự địch thập lục lộ tán thủ, uy lực không tệ, hiển nhiên đã nhập môn nắm giữ. Nhìn đao pháp. Tống Bác lấy ra một đao, nội lực xông ra, trên lưới đao lóe lên sáng bóng, thi triển chính khí đao pháp, xông về La Phong, song phương giao chiến, đụng nhau chung một chỗ, chiêu thức đối chiến, đánh khó giải quyết. 10 phút sau, La Phong cố ý bán một sơ hở, Tống Bác quả nhiên trúng kế, gắng sức một đao bổ ra, lại bị La Phong tránh, La Phong xoay người một trường, thu phần lớn khí lực, rơi vào Tống Bác trên lưng. Chậm chậm, Tống Bác liên tiếp lui về phía sau, ngồi trên mặt đất. Này! Tống Bác mặt đầy kinh ngạc. La Phong chiến thắng. Quỷ bà quát lên. Tống Bác huynh, ngượng ngùng. La Phong đưa tay, đem Tống Bác kéo lên, cười tủm tỉm nói. Ngươi một cái gian trá ra hỏa. Tống Bác có chút không phục, nhưng vẫn là đón nhận cái kết quả này, lần sau ta sẽ không lại trúng kế. May mắn, may mắn. La Phong cười ha hả. Tổ kế tiếp, Đồng Thiên Tú đối chiến Cao Quảng Tâm. Quỷ bà hô. Phải. Đồng Thiên Tú đáp lại, mặt tươi cười, nhảy đến trên lôi đài. Khiến cho lôi đài đều chấn động đồng thời, nàng trọng lượng cơ thể đã rất vượt chỉ tiêu, cả người giống như là một quả cầu. Ừc. Cao Quảng Tâm nuốt nước miếng một cái, tâm lý có chút sợ ý, dù sao dáng chênh lệch bày ở nơi đó. Nhưng thân là nam nhân, đại lao ra môn, làm sao có thể kinh sợ. Vì vậy, Cao Quảng Tâm cũng nhảy lên lôi đài. Mặc Bất Phàm không hăng hài lắm, chủ yếu là các ngoại môn đệ tử tu vi quá thấp, thực lực quá thấp, xem bọn hắn tỉ thí giống như là nhìn tiểu hài tử chơi qua ra ra như thế. Nhưng là ngoại môn tỉ thí là Mạc Bất Phàm cầm ra, hắn lại ngượng ngùng không tự mình chủ trì. Lần sau nói cái gì cũng không tự mình chủ trì loại tỉ thí này rồi. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, phải mau tìm mấy cái trưởng lão tới a. Ở ba. Theo một tiếng vang thật lớn, Cao Quảng Tâm liền bị Đồng Thiên Tú đụng bay ra ngoài, lạc xuống lôi đài, Cao Quảng Tâm xoa xoa quảng đau bả vai, rất là bất đắc dĩ. Ta thua. Cao Quảng Tâm tiếc nuối nói. Hi hi. Đồng Thiên Tú mặt tươi cười. Đồng Thiên Tú chiến thắng. Quỷ bà nói. Ngay sau đó, Hứa Nguyệt đối chiến Trịnh Lâm, Hứa Nguyệt may mắn chiến thắng, Trịnh Lâm tiếc nuối bại bác, Tô Tâm Tâm vận khí tốt, rút thăm rút chúng thua trống. Thời gian trôi qua. Một cái tới giờ sau, tỉ thí rốt cuộc tới gần kết thúc. Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm một trận không có thua, đã ổn cư đệ nhất và thứ hai, La Phong bại bởi Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm, nhưng đánh bại những đệ tử khác, xếp hạng thứ ba danh. Trận chiến cuối cùng. Tô Tâm Tâm đối chiến Đồng Thiên Tú. Trận chung kết. Tô Tâm Tâm đối chiến Đồng Thiên Tú. Quỷ bà quát lên. Tô Tâm Tâm cùng Đồng Thiên Tú đồng thời nhảy lên lôi đài, song phương đối thế, nội lực vận chuyển, Tô Tâm Tâm cũng gọi ra rồi tâm chi kiếm, khí thế rất mạnh. Tâm Tâm sư muội, cẩn thận. Ầm. Đồng Thiên Tú đụng tới, hộ thể khí công vận chuyển, tạo thành một tầng nhàn nhạt màn sáng, giống như là xe tải một dạng đánh tới Tô Tâm Tâm. Quét. Tô Tâm Tâm lấy cơ sở thân pháp né tránh, đồng thời khống chế tâm chi kiếm. Một kiếm đâm ra. Đúng ba. Tâm chi kiếm hạ xuống, lại không thể đánh vỡ Đồng Thiên Tú phòng ngự, bất quá Tô Tâm Tâm cũng tránh được Đồng Thiên Tú đụng, song phương rằng co đi xuống. Ồ. Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy, tầm mắt rơi vào trên người Tô Tâm Tâm. Nha đầu này ở nhúng nhường, lấy Tô Tâm Tâm sơ nhập thông mạch hậu kỳ nội lực, lại phối hợp tâm chi kiếm, không đạo lý không đánh tan được Đồng Thiên Tú phòng ngự. Cuối cùng, Tô Tâm Tâm chứa sơ ý một chút, liền bị Đồng Thiên Tú đụng phải, sau đó liền bay ra. Hơi lộ ra chật vật ổn định thân hình, lại không có té xuống đất. Bất quá Tô Tâm Tâm xuống lôi đài, cho nên là Đồng Thiên Tú đạt được thắng lợi. Tâm Tâm sư muội, ngươi không sao chớ. Đồng Thiên Tú quan tâm hô. Thiên Tú sư tỷ, ta không sao. Tô Tâm Tâm lộ ra một cái đại đại mặt mày vui vẻ, hay lại là Thiên Tú sư tỷ lợi hại, ta rõ ràng đều là sơ nhập thông mạch hậu kỳ, nhưng vẫn là thua. Yên tâm, sau này có sư tỷ bảo kê ngươi. Đồng Thiên Tú vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Ừ, ân. Tô Tâm Tâm nhanh chóng gật đầu. Ngoại môn đệ tử tỉ thí đại hội kết thúc, Đồng Thiên Tú đạt được thắng lợi cuối cùng. Quỷ bà hô. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 129, Thôn Chi Kiếm. Sau đó chính là ban thưởng lúc. Đồng Thiên Tú hạng nhất, Tô Tâm Tâm hạng nhì, La Phong hạng ba. Tâm Tâm, thật tốt đáng tiếc a, chỉ thiếu chút xíu nữa ngươi chính là hạng nhất. Hứa Nguyệt rất là tiếc nuối nói. Không sao, ngược lại khen thưởng đều là giống nhau. Tô Tâm Tâm nói. Nói cũng vậy. Hứa Nguyệt gật đầu một cái. Mạc Bất Phàm đi xuống, top 3, mỗi người cũng có thể được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, cùng với tiến vào tàng thư các chọn một môn công pháp quyền lợi. Mạc Bất Phàm đem 30 mai hạ phẩm nguyên thạch chia đều cho Tô Tâm Tâm bọn họ. Đệ tử nguyện đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn. Nguyên thạch vừa tới tay, Đồng Thiên Tú lập tức dẫn đầu đem nguyên thạch trả lại cho Mạc Bất Phàm.
Ừm.
Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, thấy được Bổ Bụp nhắc nhở, trên mặt không biểu tình gì, nói, bổn tọa thu, sơ cấp đăng thiên giai cùng sơ cấp tẩy kiếm chỉ ngươi chọn một. Đệ tử chọn sơ cấp tẩy kiếm chỉ. Đồng Thiên Tú nhanh chóng trả lời, nàng đã sớm hâm mộ Tô Tâm Tâm có một thanh tâm chi kiếm rồi.
Được.
Mạc Bất Phàm gật đầu. Tông chủ, đệ tử cũng nguyện ý đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn. La Phong kích động nói.
Rốt cuộc.
Chính mình rốt cuộc có thể sử dụng ba người kia đặc thù một trong kiến trúc rồi ba.
Được.
Mạc Bất Phàm nhận lấy, liếc nhìn Bổ Bụp nhắc nhở, nói, sơ cấp thí luyện địa, sơ cấp tẩy kiếm chỉ, cùng với sơ cấp đăng thiên giai, ngươi chọn một đi.
Mời tông chủ chỉ điểm.
La Phong túi người chào.
Đi sơ cấp đăng thiên giai đi.
Mạc Bất Phàm nói. Đúng đệ tử liền chọn sơ cấp đăng thiên giai.
La Phong trả lời.
Tô Tâm Tâm không nói gì. Mạc Bất Phàm chỉ là nhìn nàng một cái thu hồi tầm mắt. Sự tình có thể chỉ lần này thôi, nếu như Tô Tâm Tâm còn nghĩ không giao nguyên thạch chiếm tiện nghi ý tưởng, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không lại lý tới rồi, nhâm kỳ tự sinh tự diệt. Mạc Bất Phàm chân chính ý tưởng là khen thưởng top 3 đệ tử tiến vào đặc thù tông môn kiến trúc quyền hạn, nhưng bởi vì hệ thống chỉ nhận nguyên thạch đi tiểu tính, Mạc Bất Phàm không thể không đem tỉ thí khen thưởng đổi thành nguyên thạch, lại để cho các đệ tử cống hiến nguyên thạch, đạt được quyền hạn. Có thể nói, Mạc Bất Phàm là thực sự dụng tâm lương khổ. Đệ tử nguyện đem nguyên thạch cống hiến cho tông môn.
Tô Tâm Tâm suy nghĩ trong chốc lát, liền hai tay đem nguyên thạch dâng lên.
Ừm. Mạc Bất Phàm hài lòng nhìn Tô Tâm Tâm liếc mắt, mặc dù nha đầu này tiểu tâm tư không ít, cũng rất cơ trí, nhưng bản tính vẫn không tệ, sơ cấp đăng thiên giai cùng sơ cấp thí luyện địa, ngươi chọn một đi.
Đệ tử thỉnh cầu tông chủ chỉ điểm.
Tô Tâm Tâm nói.
Sơ cấp đăng thiên giai không tệ.
Mạc Bất Phàm nói.
Đệ tử liền chọn sơ cấp đăng thiên giai.
Tô Tâm Tâm trả lời.
Được.
Mạc Bất Phàm gật đầu.
Phải biết, xây sơ cấp đăng thiên giai nhưng là tốn 100 mai nguyên thạch, hơn nữa sơ cấp đăng thiên giai có thể tăng lên tâm tính cùng ý chí, càng có thể đạt được thiên đạo gia trì.
Tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội.
Đối với Tô Tâm Tâm bọn họ cái này tư chất quá thấp người mà nói, sơ cấp đăng thiên giai là tính giới bị cao nhất.
Đồng Thiên Tú nhất định phải tuân theo ý nghĩ của mình, Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng sẽ không thái quá cưỡng cầu, ngược lại nàng có thôn vệ thao thế văn. Phương diện tu luyện ở trong ngoại môn đệ tử ngược lại thì nhanh nhất kia một cái.
Thu được tiến vào sơ cấp tẩy kiếm chỉ quyền hạn, ở ngoại môn tỉ thí sau khi kết thúc, Đồng Thiên Tú tự nhiên hứng thú trùng trùng đi sơ cấp tẩy kiếm chỉ.
Hơn nửa canh giờ, Đồng Thiên Tú đi ra, mặt đầy kích động, bên người trôi lơ lửng một thanh cự đại kiếm linh, toàn thân màu đen nhánh, thân kiếm chính giữa có một cái vòng xoáy tựa như đồ án.
Kiếm linh, thôn chi kiếm.
Thiên Tú, ngươi cái này kiếm linh có năng lực gì ạ?
Cùng theo một lúc tới Cao Quảng Tâm hiếu kỳ hỏi.
Kiếm của ta linh kêu thôn chi kiếm.
Có thể hấp thu năng lượng cường hóa tự thân, hơn nữa công kích được người khác thời điểm, có thể chiếm đoạt bên trong cơ thể địch nội lực cùng chân nguyên.
Đồng Thiên Tú trả lời, như thế nào đây?
Rất lợi hại đi.
Ngậy.
Cao Quảng Tâm sửng sốt một chút.
Có chút lúng túng nói, thật giống như lại không phải là cái gì rất mạnh công kích tính năng lực đây.
Hừ.
Đồng Thiên Tú lạnh rên một tiếng, trên mặt có điểm quải bất trụ, không có kiến thức. Không thèm nghe ngươi nói nữa.
Thiên Tú sư tỷ, chờ ta một chút ta.
Cao Quảng Tâm đuổi theo.
Thôn chi kiếm.
Mạc Bất Phàm ở phía xa xem, lại cùng chiếm đoạt có liên quan, mặc dù Đồng Thiên Tú tư chất bình thường, nhưng nắm giữ thần thú võ học cùng kiếm linh đã đủ để đền bù tư chất thiếu sót rồi.
Bên kia.
Sơ cấp đăng thiên giai.
Tô Tâm Tâm, La Phong hai người đã đi rồi đi vào, nhưng chỉ là đi hai bước, cũng đã không cách nào tiếp tục đi tới rồi, không phải không dừng lại, lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Khó mà tự kiềm chế.
Nửa giờ sau,
La Phong đi 3 bước, Tô Tâm Tâm đi 4 bước, cuối cùng vẫn không nhịn được, từ sơ cấp đăng thiên giai lui ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Mặc dù không có thể thông qua sơ cấp đăng thiên giai, nhưng lực ý chí lấy được đúc luyện, hay lại là thu hoạch rất tốt.
Sau đó,
La Phong, Tô Tâm Tâm, cùng với Đồng Thiên Tú vào tàng thư các, Đại Hoàng ngồi thủ ở tàng thư các cửa, phòng ngừa có người lặng lẽ lẻn vào đi vào nhìn lén công pháp.
Vương ông,
Đại Hoàng thấy La Phong ba người. Têu mấy tiếng, liền tránh ra một cái con đường.
Đi.
Đồng Thiên Tú thứ nhất tiến vào.
Sau mười mấy phút,
Đồng Thiên Tú thứ nhất đi ra, nàng lựa chọn là một môn công pháp, là Bàn Sơn Tông Hoạch Tâm Công Pháp Thượng Phẩm Nhị Lưu Nội Công Bàn Sơn Công, thay thế chính khí công.
La Phong chọn là tuyệt phẩm tam lưu công pháp nguyên khí công. Chủ yếu là La Phong không biết mình rốt cuộc thích hợp cái gì thuộc tính công pháp, để cho an toàn, hắn mới chọn nguyên khí công, cũng xem là tốt. Đồng Thiên Tú bởi vì có thôn vệ thao thế văn, cho nên không sợ những thứ này, ngược lại tu luyện đều dựa vào ăn. Tô Tâm Tâm cũng cân nhắc rất lâu, với La Phong như thế, lựa chọn tuyệt phẩm tam lưu công pháp nguyên khí công. Chọn xong chưa? Mạc Bất Phàm chờ ở bên ngoài. Phải. Đồng Thiên Tú bọn họ cùng kêu lên trả lời. Chọn cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi tông chủ, đệ tử chọn là tuyệt phẩm tam lưu công pháp nguyên khí công. La Phong nói. Cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu, mặc dù tàng thư các bên trong có không ít nhị lưu võ học, ngươi không có bị những thứ kia đẳng cấp cao võ học cắm dỗ, ngược lại lựa chọn bộ này nguyên khí công, làm rất tốt. Tạ tông chủ khen ngợi. La Phong vui vẻ nói, hắn biết rõ mình không có chọn sai. Tô Tâm Tâm, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Đệ tử cũng là chọn nguyên khí công. Tô Tâm Tâm trả lời. Ừm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có lại bình luận, xoay người rời đi, trở về cố gắng tu luyện đi, khoảng cách nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội không bao lâu rồi. Phải. La Phong lớn tiếng đáp lại. Tông chủ, ngươi còn không có hỏi ta đây. Đồng Thiên Tú nói. Ngươi cũng không cần, tùy tiện chọn một là được. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Hừ. Đồng Thiên Tú không vui. Thời gian trôi qua. Số ngày trôi qua. Mạc Bất Phàm một lần ở đi dạo tông môn thương thành thời điểm ở tông môn trong thương thành ngoài ý muốn phát hiện hoàn chỉnh chính nguyên công, là một môn tuyệt phẩm nhị lưu vô thuộc tính nội công. Vì vậy, Mạc Bất Phàm thử từ tông môn trong thương thành mua bản thiếu chính nguyên công, ngạc nhiên phát hiện giá cả cơ hồ giảm không chỉ gấp 10 lần, vốn là muốn mua chính nguyên công yêu cầu 10.000 điểm tích phân. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 130, bản đầy đủ chính nguyên công. Mua bộ phận sau chính nguyên công chỉ cần 1.000 điểm tích phân. Mua nửa bộ phận trước chính nguyên công yêu cầu 5.000 điểm tích phân, giá cả chênh lệch không nhỏ. Đây là bởi vì mua bộ phận sau chính nguyên công căn bản là không có cách tu luyện, mà nửa bộ phận trước chính nguyên công nhưng có thể tu luyện, cho nên giá cả chênh lệch rất lớn. Mạc Bất Phàm có nửa bộ phận trước chính nguyên công, hắn chỉ cần mua bộ phận sau là được. Mua bộ phận sau chính nguyên công. Mạc Bất Phàm xác nhận. Mua thành công, hàng hóa đã tổn nhân vật phẩm lan. Bộ bụp nhắc nhở xuất hiện. Quét. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm. Lấy ra bộ phận sau chính nguyên công, đem toàn bộ trí nhớ, đi tàng thư các, xuất ra nửa bộ phận trước chính nguyên công. Tàng thư các công pháp phủ cấn khí trước. Mạc Bất Phàm trước mắt vật phẩm là một cái tương tự với thiên bình đồ vật, phía trên răng đầy thần kỳ đường vân, trung ương vị trí có một quả nguyên thạch, coi như nhiên liệu. Mạc Bất Phàm đem hai quả ngọc giản đặt ở bên trái trong mâm, lấy thêm ra một quả trống không ngọc giản, đặt ở bên phải trong khay, sau đó có tia khí chạy. Ông ba. Nguyên thạch sáng lên, bên trong linh khí bị tiêu hao. Đường vân cũng sáng lên quang mang rất thịnh, đem hai cái trong mâm ngọc giản hoàn toàn bao phủ. Đinh! Phảng phất có nhất thanh thúy hưởng, quang mang biến mất, nguyên thạch năng lượng chỉ cần hao 1% tả hữu, bên trái trên mâm bên trong ngọc giản thật sự ghi lại công pháp toàn bộ sao chép đến bên phải trong khay trống không trên thẻ ngọc rồi. Cái này công pháp phủ cấn khí là tông môn liên minh sản phẩm, từng cái ghi danh tông môn đều có thể ở tông môn liên minh bên trong lãnh được, hơn nữa còn là lĩnh miễn phí. Đương nhiên rồi. Sử dụng công pháp phủ cấn khí yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, cái này thì yêu cầu tông môn chính mình cung cấp, có chút mạt đẳng tam lưu tông môn quả thực nghèo quá, bỏ không được sử dụng nguyên thạch, sẽ tự dùng giấy bút tới ghi lại công pháp. Trên thực tế, loại này công pháp phủ cấn khí là cấp thấp nhất một loại, tông môn trong thương thành thì có bán ra, còn có cao cấp hơn truyền thừa khí, thậm chí có thể ưu hóa công pháp, nhưng giá cả rất đắt tiền là được. Mạc Bất Phàm đem ngọc giản cầm trong tay, chân nguyên tràn vào, cẩn thận đọc, không có bất cứ vấn đề gì. Đã hợp thành hoàn chỉnh chính nguyên công. Tuyệt phẩm nhị lưu công pháp. Hoàn toàn có thể tu luyện tới sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Kiếm lợi lớn. Mạc Bất Phàm mừng rỡ, 1.000 điểm tích lũy liền lấy được một môn tuyệt phẩm nhị lưu vô thuộc tính công pháp. Vừa vặn, Linh Nhi bởi vì không có băng hàn thuộc tính công pháp, một mực không thể đột phá, cửa này chính nguyên công có thể tạm thời hiểu một chút lửa xém lông mày, lại nghĩ biện pháp lấy một môn băng hàn thuộc tính nhị lưu công pháp. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, như vậy thì sẽ không bởi vì công pháp hạn chế đưa đến tu vi không cách nào đột phá. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm đem hoàn chỉnh chính nguyên công cho Lâm Linh Nhi. Tạ tông chủ. Lâm Linh Nhi thu được chính nguyên công sau, tự nhiên mừng rỡ, dù sao nàng tu luyện cửa thứ nhất công pháp chính là chính nguyên công, không có công pháp hạn chế, Lâm Linh Nhi tu vi lại lần nữa nên đón một lần bay vọt. Một tháng không tới, nàng tu vi liền đã đạt đến ngưng nguyên trung thành hậu kỳ, kém một bước là có thể đột phá đến ngưng nguyên đại thành, băng linh kiếm, thiên đạo gia trì, cùng với nàng bản thân tư chất. Nàng tốc độ tu luyện tự nhiên kinh khủng. Nếu như chính nguyên công là băng hàn thuộc tính công pháp, chỉ sợ bây giờ nàng đã là ngưng nguyên đại thành, cửa kia tuyệt phẩm nhị lưu võ học cửu chuyển hàn băng kiếm cũng luyện thành. Mạc Bất Phàm cũng không nhịn được cảm khái, thiên tài quả nhiên là không nói đạo lý. Không biết cho Lâm Linh Nhi thời gian một năm, có thể hay không lên cấp nguyên đan. Mạc Bất Phàm phỏng chừng rất có thể, dù sao chính khí tông các loại tài nguyên là không phải khác tông môn có thể so sánh. Hơn nữa Lâm Linh Nhi tư chất, không phải là không có khả năng. Hơn 20 ngày cứ như vậy an an yên lặng đi qua, không có xảy ra chuyện gì rối loạn, cũng không có gặp lại tìm phiền toái kẻ địch mạnh mẽ. Chính khí tông chúng đệ tử tu vi đều tại vững bước lên cao. Quỷ bà bởi vì tu luyện bách độc tâm kinh, thông qua sơ cấp đăng thiên liên giai, hơn nữa độc chi kiếm tương trợ, nàng rốt cuộc đạt tới thông mạch cảnh giới đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào sơ nhập ngưng nguyên. Triệu Tiên Tiên đạt tới thông mạch đại viên mãn hậu kỳ, Tiêu Kiếm theo sát phía sau, đuổi kịp Triệu Tiên Tiên, giống vậy đạt tới thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Tiêu Kiếm tu luyện chính nguyên công đã đổi thành bản đầy đủ bản. Lý Tiểu Nhị kém hơn một chút, nhưng cũng nhận được tăng lên rất nhiều, tu vi đạt tới thông mạch đại thành giai đoạn trước, thối thể bí pháp phối hợp phàm nhân kinh, khiến cho Lý Tiểu Nhị thể chế cường kinh người. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, toàn phương vị xa xa vượt qua thông mạch đại thành, cụ thể là trình độ gì thì không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ bất quá Lý Tiểu Nhị cùng Tiêu Kiếm cùng với Triệu Tiền Tiền tỷ thí thời điểm, mỗi lần đều là hắn thua. Tư chất chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền cũng nắm giữ kiếm linh cùng thần thú võ học, còn có sơ cấp đăng thiên giai lực ý chí tăng lên. Thông môn quảng trường lôi đài. Quét. Quét. Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền đối luyện, Triệu Tiền Tiền trong tay nắm là một cái quạt giấy, có thể là cảm giác mình không có luyện đao thiên phú, cũng hoặc là bởi vì làm đao khách không đủ tiêu sái, Triệu Tiền Tiền luyện sau một thời gian ngắn liền quả quyết buông tha. Ông. Triệu Tiền Tiền nội lực xông ra, hoàn chỉnh tầng thứ nhất hỏa viêm kỳ lân văn cùng quạt giấy kết hợp. Quạt giấy giống như thiêu đốt hỏa viêm hỏa phiến, chiêu thức tinh diệu, đỡ được Tiêu Kiếm kiếm chiêu. Đương đương đương. Giao thủ hơn 10 chiêu sau, Triệu Tiền Tiền rõ ràng bị Tiêu Kiếm kiếm thế thật sự áp chế, nhưng là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đúng rồi, trên 100 chiêu sau, Triệu Tiền Tiền quả quyết nhảy xuống lôi đài. Không có biện pháp. Tiêu Kiếm sát y kiếm thế càng ngày càng kinh khủng, Triệu Tiền Tiền cảm giác mình đánh tiếp nữa, nói không chừng cũng sẽ bị Tiêu Kiếm một kiếm cho đâm chết. Cho nên quả quyết kết thúc tỷ thí lần này. Triệu sư huynh, này cũng còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại đừng đánh? Tiêu Kiếm buồn bực nói. A. Triệu Tiên Tiền cười lạnh, Tiêu sư đệ xem ra không có đánh đủ a, nếu không ngươi đi chọn chiến linh nhi đại sư tỷ như thế nào đây? Bảo đảm cho ngươi đánh đủ. Chỉ sợ ngươi sẽ bị đông thành băng điêu. Ho khan một cái. Tiêu Kiếm giọng nói vừa chuyển, vậy hay là không làm phiền linh nhi đại sư tỷ rồi? Phải biết. Ở phía trước mấy ngày, Tiêu Kiếm kiếm ý đột phá, ngưng tụ kiếm thế. Hơn nữa đột phá tu vi đến thông mạch đại viên mãn, liền tìm Lâm Linh Nhi tỉ thí. Sau đó, một kiếm đi qua, Tiêu Kiếm còn không tới kịp phát uy liền bị khí lạnh vào cơ thể, cả người đều biến thành băng điêu một cái như vậy, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Sau chuyện này, Tiêu Kiếm liền bị cảm chừng mấy ngày, hôm qua mới tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Kiếm cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Lúc này, một tiếng quạt kẹt. Tông chủ điện cửa mở ra, Mạc Bất Phàm từ bên trong đi ra. Thấy chúng đệ tử ở trên quảng trường đối luyện, hài lòng gật đầu một cái, nhìn vòng quanh mọi người, lớn tiếng nói, bổn tọa mới vừa lấy được tông liên truyền tới tin tức, ngày hôm sau nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội chính thức bắt đầu, cử hành địa điểm ở Vũ Ninh Thành, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường. Thật là nhanh a, cuối cùng cũng bắt đầu. Ta nhưng là đã sớm chuẩn bị xong. Không biết khác tông môn hội là như thế nào. Vũ Ninh Thành a, ta đều không đi qua đây. Nhất thời, La Phong bọn họ nghị luận. Kelly cầu xin chấm điểm. Chương 131, rối loạn bắt đầu. Mạc Bất Phàm quyết định cuối cùng chính khí tông tất cả nhân viên điều động, tất cả đệ tử cùng đi Vũ Ninh Thành tham gia đại hội, các đệ tử nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Chính khí phong có Huyền Vũ bảo vệ, coi như là ngưng nguyên đại viên mãn tới cũng không vào được, nếu như Huyền Vũ không ngăn được, cho dù có nhân lưu thủ chính khí phong cũng vô dụng, ngược lại tăng thêm thương vong. Cho nên, Mạc Bất Phàm mới làm ra cái quyết định này. Lúc đêm khuya, Hoành Kiếm phái vị trí Hoành Kiếm Phong. Đỉnh núi. Tông chủ đại điện trong mật thất. Đại nhân. Hoành Kiếm phái trưởng môn còn bước thanh hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng trước mặt vị này một thân y phục dạ hành, mặc nón lá rộng vành, che lại toàn bộ mặt mũi thần bí nhân. Còn trưởng môn, chuẩn bị xong chưa? Thần bí nhân thanh âm khàn khàn, hiển nhiên không bình thường, là một loại ngụy trang. Đại nhân, đều chuẩn bị xong. Còn bước thanh gật đầu. Rất tốt. Thần bí nhân hài lòng gật đầu. Tôn thượng kế hoa đem sẽ định ở tông liên tổ chức nhị lưu tông môn tỉ thí đại hội bắt đầu sau đi động, toàn bộ thần hạ quốc nhị lưu tông môn đem sẽ rời đi tông môn, đi mỗi người chỗ thành lớn. Đến thời điểm, các ngươi lập tức võ trang khởi nghĩa, thừa dịp những nhị lưu đó tông môn còn chưa kịp phản ứng, cả nước các địa lực lượng tụ vào thủ đô, đánh vào thủ đô Thần Hạc Thành, giúp Tôn bên trên đoạt được ngôi. Thần Hạc Quốc Thiên nên sửa lại. Đại nhân, kia tông môn nhất lưu đây. Còn Bước Thanh hỏi. Ngươi đây liền không cần lo lắng, Tôn bên trên sẽ tự ứng đối. Thần Bí Nhân nói, tông môn nhất lưu số lượng thưa thớt, chiến lược chủ yếu hay lại là nhị lưu tông môn. Phải. Còn Bước Thanh cung cung kính kính gật đầu. Quét. Thần Bí Nhân bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngày nay quả thật phải đổi. Còn Bước Thanh đi ra mật thất, nhìn bầu trời trung trăng sáng, có mây đen bay tới, chặn lại ánh trăng, cả thế giới phảng phất lâm vào hắc ám. Hắn đi xuống núi, đi tới một cái bí mật sơn động, đi vào, đi vài trăm thước, tiến vào một cái cự dưới đất không gian. Mà ở dưới đất này bên trong không gian, có một tòa huyết trì. Đường kính ngàn mét huyết trì. Huyết trì trung ương là một tôn điêu khắc, to lớn điêu khắc, dường như muốn sống lại. Thần Hạc Tông. Thần Hạc Sơn Mạch, liên miên trên trăm dặm, cơ hồ xuyên qua hơn nửa Thần Hạc Quốc quốc thổ, sống vô số dã thú, mảnh thú, yêu thú, dị thú. Chủ phong Thần Hạc Đỉnh, trên độ cao ngàn mét. Quét. Có một vị mang trên mặt mặt nạ bóng người giống như dày đặc không trung sống uổng, bay đến đỉnh núi, đứng ở tòa kia dương cánh bay cao, to lớn Thần Hạc điêu khắc phía trên. Người vẫn phải tới. Cách. Phía trước. Giống như hoàng cung như vậy cự đại tông chủ điện, điện cửa mở ra, có một vị người mặc đạo bào, trên đạo bào có thêu dương cánh bay cao, thừa vân bay lượn tiên hạc. Tay hắn cầm trắng như tuyết phất trần, đầu tóc bạc trắng, trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, giống như là thanh niên tóc bạc một dạng có một loại xuất trần tiên khí. Ừm. Mặt nạ nam gật đầu, nhìn phía dưới thanh niên tóc trắng. Ngươi thật quyết định rồi không? Thanh niên tóc trắng hỏi. Ừ. Mặt nạ nam nói. Thanh niên tóc trắng yên lặng. Coi như ta không ra tay, Tông Liên cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Thanh niên tóc trắng lại nói. Tông Liên. Ha ha. Mặt nạ nam cười, chính là bởi vì bọn hắn quá mạnh mẽ quá mạnh, cho nên bọn họ quá cao kiêu ngạo, quá tự đại rồi, làm hết thể phát sinh sau, cũng đã không còn kịp rồi. Ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ mình. Thanh niên tóc trắng lại một lần nữa yên lặng. Hy vọng lần sau còn có thể tìm ngươi uống rượu. Quét. Mặt nạ nam bóng người nhảy một cái, biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa. Còn có thể có lần sau sao? Thanh niên tóc trắng nỉ non. Đùng. 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 Sau một khắc, thanh niên tóc trắng phất trần vung lên, từ trên người hắn vọt ra khỏi một tôn to lớn tiên hạc, hạo hạo đãng đãng, uy thế vô tận, trấn áp toàn bộ Thần Hạc Đỉnh, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Thần Hạc Tông. Thần Hạc Tông nhắm tông một năm. Bất luận kẻ nào không phải ra tông. Người trái lệnh trục xuất Thần Hạc Tông ba. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hảo đoan đoan tại sao nhắm tông A? Được rồi. Thần Hạc Tông chúng đệ tử, cùng với chấp sự, trưởng lão vân vân, cũng không nghĩ tới tông chủ đại nhân lại đột nhiên tuyên bố như vậy mệnh lệnh, mọi người rất là khiếp sợ. Sau một khắc, tiên hạc pháp tướng biến mất, thanh niên tóc trắng trở về tông chủ điện, cửa điện đóng chặt, tất cả trưởng lão tới, toàn bộ ăn bế môn canh, không có thể thấy tông chủ. Thần Hạc Quốc thủ đô, Thần Hạc Thành. Hoàng cung. Ha ha ha. Thần Hạc Quốc quốc vương Tảo Long tiếng cười lớn từ tẩm cung truyền tới, còn có oanh oanh yến yến tiếng thét chói tai, tiếng cười đùa, cùng với mị hoặc tiếng thở dốc. Dù là không nhìn thấy hình ảnh, cũng có thể ở trong đầu tưởng tượng ra cái loại này hoang dâm cảnh tượng. Tiểu mỹ nhân, ngươi chạy tới đó, ha ha ha. Tào Long nào tới? Đạp đạp đạp. Có mấy vị người mặc áo giáp tướng lĩnh bước nhanh tới, vẻ mặt vội vàng, tựa hồ có cực kỳ nghiêm trọng sự tình, phải mau sớm bẩm báo Tào Long. Đứng lại. Trận. Bên ngoài tầm cung. Vị được tảng thái giám tổng quản ngăn cản này mấy tên tướng lĩnh đường đi. Dương tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Trung Hiền trầm giọng chất vấn. Bổn tướng quân có tình báo trọng yếu bẩm báo bệ hạ. Cầm đầu vị kia mặt chữ quốc tướng lĩnh nói. Hoang đường. Vương Trung Hiền dày, bệ hạ có lệnh, không phải bất luận kẻ nào quấy dày, cho dù là vương tướng quân cũng không được, có chuyện gì ngày mai rồi hay nói. Chuyện này không thể chờ. Dương tướng quân quát lên. Bệ hạ nói không được. Vương Trung Hiền ngăn trở. Ngươi. Dương tướng quân muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng nơi này là hoàng cung, nếu như hắn thật mạnh xông. Còn có cấm vệ quân, nếu như bệ hạ nổi giận, đè lên cái mưu phản tội danh, vậy thì xong rồi. Phải biết, bệ hạ hiểu lầm chi tâm đã càng phát ra nghiêm trọng. Ai? Sau lưng hai vị tướng lĩnh lắc đầu một cái, Dương tướng quân đi thôi, ngược lại chúng ta đã tận lực. 3. Dương tướng quân cắn răng, chỉ có thể rút đi. Hừ. Vương Trung Hiền đắc ý hừ lạnh, sau đó xoay người nhìn tầm cung, cười lạnh một tiếng, điên cuồng đi, ta tôn kính bệ hạ. Ở nơi này sống mơ mơ màng màng chung chết đi. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, điểm tâm đi qua, liền mang theo chúng đệ tử cùng với trưởng lão lên đường, toàn bộ Chính Khí Tông cũng chỉ có Lý Đại lưu lại, dù sao Lý Đại chỉ là người bình thường, không thích hợp tham dự lớn như vậy biết. Đại Hoàng cũng đi theo. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, ở buổi trưa thời điểm, Mạc Bất Phàm bọn họ mới đi tới Vũ Ninh Thành, bởi vì ngày mai tỷ thí đại hội liền muốn bắt đầu, cho nên Vũ Ninh Thành thay đổi phi thường náo nhiệt. Người đến người đi, người ta tấp nập, không chớp mắt, cũng có không thiếu tông môn so với Mạc Bất Phàm tới trả sớm, mặc tông môn quần áo trang sức, ở Vũ Ninh Thành đi dạo. Toàn bộ Thần Hạc Quốc, Đông Nam Tây Bắc tứ vực, mỗi một khu vực có 3 tòa thành lớn, tứ vực cộng lại cộng 12 thành lớn. Mỗi tòa thành lớn thật sự phạm vi quản hạt có sắp tới phổ thông tỉnh lớn nhỏ. Mỗi tòa bên trong tòa thành lớn nhị lưu tông môn, tổng cộng sẽ không vượt qua 9, Vũ Ninh Thành nhị lưu tông môn tổng cộng có 8 cái, bao gồm Chính Khí Tông ở bên trong. Nếu như Bàn Sơn Tông không có bị diệt, vậy thì có 9 nhị lưu bên trong tông môn. Mà toàn bộ Thần Hạc Quốc, tổng cộng có 5 cái tông môn nhất lưu, nhưng không bao gồm Thần Hạc Tông, Lạc Anh Phủ Vân Tông ở 5 cái tông môn nhất lưu bên trong Trúc Vu Trung Đường bơi độ. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 132, khiêu khích. Thần Hạc Quốc 12 thành lớn, mỗi một tòa thành lớn hôm nay đều tại tổ chức thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Cũng không chỉ có Vũ Ninh Thành ở tổ chức tỷ thí lần này đại hội. Cuối cùng, mỗi một tòa thành lớn tỷ thí đại hội hạng nhất, tương hội tại Thần Hạc Thành tê tụ, bắt đầu cuối cùng trận chung kết, tranh đoạt cả nước đệ nhất. Cả nước đệ nhất khen thưởng đem chưa từng có phong phú. Mà nhiều chút là Mạc Bất Phàm nhận được trong tin tức không có. Mạc Bất Phàm mang theo các vị các đệ tử lúc trước hướng Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bộ, Tông Liên các chi nhánh miệng đã xây dựng lên rồi to lớn lôi đài. 4 cái lôi đài, phơi bày hình vuông xếp hàng. Trung quanh lôi đài, tổng cộng có 8 cái lương đỉnh. Xa hơn ngoại, chính là một cái thật chỉnh tề chỗ ngồi, cuối cùng chính là to lớn đất trống. Thật là tráng quan a. Lý Tiểu Nhị không nhịn được cảm khái một câu. Đúng a. Những người khác cũng rối rít gật đầu, phi thường đồng ý. Đuổi theo. Mạc Bất Phàm nói câu. Đúng tông chủ. La Phong bọn họ thí điên đi theo. Ồ, này là không phải vừa mới tấn thăng đến nhị lưu tông môn Chính Khí Tông sao? Lúc này, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới Tông Liên Cắt Chi nhánh miệng, từ nơi không xa đi tới một vị thần sắc cứ ngạo thanh nam. Hắn mặc đại biểu Quý Ngân Hoa Tông đệ tử chân truyền trường bào, cả kiện trường bào phơi bày tao bao màu đỏ tím. Vị thanh niên này mặt mũi anh tuấn, đúng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa, hắn tu vi càng là không thấp, đã là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Kém một bước chính là ngưng nguyên viên mãn, có thể thấy hắn tư chất càng là bất phàm. Đương nhiên rồi. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, đã 29 tuổi. Mạc Tông Chủ, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội. Hắn nhận ra Mạc Bất Phàm, liền cười nhạo châm chọc nói, nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, một cái vừa mới tấn thăng đi lên nhị lưu tông môn mà thôi, nhìn một chút ngươi những đệ tử này, ta đi, thậm chí ngay cả thông mạch tiểu thành đều có, đây là mặt mũi cũng không cần a. Lấy ở đâu chó điên? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Triệu Tiên Tiền tay cầm quạt xếp, ánh mắt khinh bỉ, ai dưỡng đi ra? Biết rõ là con chó điên cũng không tìm sợi dây buộc được, cứ như vậy thả ra cũng không sợ cắn người. Thanh niên ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, ngay sau đó cười lạnh, nguyên lai là một liền ngưng nguyên cảnh cũng không có đi đến phế vận, quả nhiên rắc dưới. Ta xem này cái gì Chính Khí Tông cũng là một rắc dưới tông môn. Ha ha. Triệu Tiên Tiền lại lớn cười, buồn cười, nếu như bản thiểu gia ở ngươi cái tuổi này, đã sớm kết thành nguyên đan rồi, nếu như ta là ngươi, cũng hơn 30 tuổi giải quyết xong hay lại là ngưng nguyên đỉnh phong, đã sớm xấu hổ gặp trở ngại chết. Ta hiện năm mới 29, là không phải 30. Thanh niên quát lên. 29. Ha ha, thế nào ta xem ra đã 59 rồi. Triệu Tiên Tiền cười nhạo. Ngươi ba. Thanh niên cơ hồ giận không kèm được. Vi Nghiệp Hiên, trở lại. Lúc này, Quý Ngân Hoa Tông tông chủ Quỳ Hạc Linh đi tới, xử đến căn ba tòng, mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc hoa râm, nhìn dáng vẻ thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ xuống đất như thế. Mạc tông chủ, hạnh ngộ. Tông chủ đại nhân. Thanh niên kia sững sờ, ngay sau đó thần sắc kính sợ hướng Quỳ Hạc Linh hành lễ. Quỳ tông chủ. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Ha ha. Quỳ Hạc Linh cười, trên mặt nếp nhăn chen chúc chung một chỗ, để cho người ta có loại chán ghét cảm. Mạc tông chủ, nghe nói ngươi cũng phải tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, bổn tọa nhưng là rất chờ mong đây. Chỉ là Mạc tông chủ mang đến đệ tử tựa hồ tu vi không tốt lắm, hy vọng không muốn liền vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại cũng không chịu được nổi. Bổn tọa Chính Khí Tông nhất định là tỷ thí lần này đại hội hạng nhất. Mạc Bất Phàm nói. Hạng nhất. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Quỳ Hạc Linh cười lạnh, chỉ là quá tự đại sẽ không tốt, hy vọng Mạc Tông Chủ bản lĩnh nói chuyện với ngươi như thế, không phải là khoác lác. Quỳ Tông Chủ quá lo lắng, Tông Khắc Môn không dám nói, nhưng chỉ cần là chống lại Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử, vậy khẳng định cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Mạc Bất Phàm cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đó là khẳng định a. Triệu Tiên Tiền bọn họ phụ họa. Không sai. Tiêu Kiếm nói. Chúng đệ tử cùng chung mối thủ. Cuồng vọng. Quỳ Hạc Linh sầm mặt lại. Mạc Tông Chủ, Quỳ Tông Chủ. Đồng nhiên. Có một vị nữ giả nam trang nữ tử từ phía trước đi tới, cầm trong tay một cái quạt xếp, toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, mặt mũi càng là thành tú tuyệt lệ, khí chất nhìn cực kỳ văn nhã. Nàng chính là Thu Thủy Tông Tông Chủ Vọng Xuyên Thủy. Mạc Tông Chủ, thật là rất kiêu ngạo đâu rồi, là không có có đem chúng ta những thứ này nhị lưu tông môn coi ra gì à, mở miệng liền tuyên bố muốn bắt tỉ thí hạng nhất, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Vọng Xuyên Thủy nhàn nhạt nói. Không, 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 bổn tọa từ trước đến giờ đều là lấy thực lực nói chuyện. Mạc Bất Phàm nói. Tốt lắm. Vọng Xuyên Thủy quạt xếp vừa thu lại, nhìn Mạc Bất Phàm, vậy thì tỉ thí bên trên xem hư thực, sẽ nhìn một chút Mạc Tông Chủ đệ tử có thể hay không đoạt được tỉ thí lần này số 1. Ha ha. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, sẽ không để cho người thất vọng. Cáo tử. Vọng Xuyên Thủy xoay người rời đi. Bổn tọa cũng mỏi mắt chờ mong. Quỳ Hạc Linh cũng đi nha. Chờ đó cho ta. Vi Nghiệp Hiên lúc đi ác hung ác trợn mắt nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt, hiển nhiên đã ghi hận bên trên Triệu Tiền Tiền rồi, đang suy nghĩ tỉ thí thời điểm thu thập Triệu Tiền Tiền. Sợ ngươi sao? Triệu Tiền Tiền không một chút nào kinh sợ đỉnh trở về. Rất nhanh. Vọng Xuyên Thủy bọn họ rời đi Mạc Bất Phàm bọn họ tầm mắt. Tông chủ, ngươi được cứu ta a. Nhất thời. Triệu Tiên Tiền hô. Thế nào? Ngưng Nguyên Đỉnh phong hậu kỳ mà thôi, có cái gì tốt sợ? Trực tiếp mãng đi qua chính là, ghê gớm 20 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Mạc Bất Phàm nói. Tông chủ, không mang theo như vậy à, ta mới thông mạch đại viên mãn, liền ngưng nguyên cũng là không phải, cho dù có thần thú võ học cùng kiếm linh, kia cũng không khả năng vượt nhiều như vậy cảnh giới a. Triệu Tiên Tiền nói. Ta đây cũng không biện pháp. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, hướng Tông Liên phân bộ đi tới. Xong rồi, xong rồi. Triệu Tiên Tiền mặt đầy tuyệt vọng biểu tình, cảm giác nhân sinh u tối không ánh sáng, đây chính là ngưng nguyên đỉnh phong a, chính mình chỉ là thông mạch đại viên mãn, cánh tay nhỏ bắp chân đánh như thế nào quá. Phân phát nhiệm vụ, Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử chân truyền thái độ của Vi Nghiệp Hiên phách lối, cực kỳ ngông cuồng, không đem chính khí tông coi ra gì, càng là phải ra nói uy hiếp, muốn đang so thử trong đại hội hung hăng giáo huấn Triệu Tiền Tiền, mời trợ giúp Triệu Tiền Tiền đánh bại Vi Nghiệp Hiên. Khen thưởng, tông môn kiến trúc, sơ cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần, 5.000 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, mượn dùng toàn chi nhãn năng lực. Nhiệm vụ trừng phạt bị Mạc Bất Phàm tự động coi thường, kể từ khi biết xóa bỏ hệ thống đã báo hỏng, hơn nữa biến thành chủ động xóa bỏ trình tự sau. Nhiệm vụ trừng phạt chính là một cái trưng bày, dùng để hù dọa nhân mà thôi. Coi như nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ hệ thống muốn chạy mà nói, không có Mạc Bất Phàm cho nguyên thạch, căn bản là không cách nào phát động xóa bỏ năng lực. Mượn dùng toàn chi nhãn năng lực. Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi, ta nhớ lần trước cơ thưởng, ta thu được sơ cấp toàn chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần, còn không có sử dụng đây. Sơ cấp toàn chi nhãn thăng cấp sau không biết có thể thu được cái dạng gì năng lực. Vậy thì thử một chút xem sao, ngược lại nhiệm vụ thất bại cũng không sợ trừng phạt, thành công còn có thể đạt được cơ thưởng. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ghi danh, tỉ thí lần này đại hội, từng cái tông môn đều cần phái ra 6 gã đệ tử xuất chiến. Cho nên Mạc Bất Phàm phái ra Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Đồng Thiên Tú, Tô Tâm Tâm. La Phong Tống Bắc bọn họ tu vi quá thấp, sẽ không để cho bọn họ tham gia. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 133, sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp. Số 5 Lương Đỉnh. Mạc Bất Phàm tìm được số 5 Lương Đỉnh, trong Lương Đỉnh có cái bàn gỗ cùng băng ghế, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng lấy được rồi mỗi người bọn họ dãy số bài. Chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm đem viết có chính khí tông bảng hiệu đặt lên bàn lõm, cứ như vậy, số 5 Lương Đỉnh chính là chính khí tông địa phương. Tông chủ, chúng ta tiếp theo đi làm à? Đồng Thiên Tú hỏi. Ngày mai mới bắt đầu tỉ thí đại hội, lời nói hôm nay, mọi người liền hảo hảo buông lỏng một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng chân tinh thần, nên đón ngày mai chiến đấu. Mạc Bất Phàm nói. Ừ. Tông chủ vạn tuế ba. Quá tốt. Mọi người nhất thời hoan hô. Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi Tông Liên phân bộ. Dự định trước tiên tìm một nơi ở, nhưng ở trên đường đụng phải mới tới một người khác nhị lưu tông môn, cũng là một cái lão bài nhị lưu tông môn, thực lực rất mạnh, có thể có là số má. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, tu vi mạnh nhất đệ tử chân truyền đồng dạng cũng là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ. Ồ, này là không phải chính khí tông Mạc tông chủ à? Tên kia tông chủ đi tới, hướng Mạc Bất Phàm chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình, tại hạ Bàn Long tông tông chủ Phan Hàn Vân, bọn họ đều là đệ tử bản tông. Các ngươi còn chưa tới gặp qua Mạc tông chủ. Chúng ta gặp qua Mạc tông chủ. Nhất thời, Bàn Long tông các đệ tử rối rít hành lễ, thái độ rất tốt. Xin chào Phan tông chủ. Mạc Bất Phàm đáp lại. Mặc dù chính khí tông là tân tấn nhị lưu tông môn, nhưng tin tưởng có vô cùng tông chủ ở, tương lai nhất định là bừng sáng, chính khí tông các đệ tử cũng là tu vi rất mạnh a. Phan Hàn Vân Tân cũng nói. Nơi nào, hay lại là không sánh bằng Bàn Long tông thiên tài a? Mạc Bất Phàm nói. Ha ha ha. Phan Hàn Vân cười to, khoát tay một cái, Mạc tông chủ khiêm nhường, thời gian không còn sớm, tại hạ phải đi tông liên phân bộ ghi tên. Ta đây sẽ không quấy rầy nhiều. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Cáo tử. Phan Hàn Vân đi trước. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ rời đi. Tông chủ, này Bàn Long tông tông chủ thật giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Triệu Tiên Tiền nói. Hoa hoa cổ kiệu nhân nhấp nhân, cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Mạc Bất Phàm nói, giống như Quỷ Ngân Hoa tông, bọn họ địch ý chính mình biểu hiện ở trên mặt, mà giống như Bàn Long tông như vậy, cho dù có địch ý, ngoài mặt cũng là cười ha hả, nói không chừng phía sau liền thọt ngươi một đao. Như vậy mới nguy hiểm hơn. Không thể nào. Ai biết được? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm ở một cái khách sạn ở, để cho La Phong bọn họ tự do hoạt động, La Phong bọn họ tự nhiên vui vẻ ở Vũ Ninh Thành đi lang thang, mặc dù trên người bọn họ không có tiền, nhưng là có thể xem xét các mặt của xã hội. Kim Thiên Sư huynh mang bọn ngươi du ngoạn Vũ Ninh Thành, toàn bộ tiêu phí đều do ta trả tiền. Triệu Tiên Tiền giọng phong khoáng nói. Triệu Sư huynh đẹp trai nhất. Triệu Sư huynh đẹp trai nhất. Triệu Sư huynh đẹp trai nhất ba. Ừ ba. Mọi người lần nữa hoan hô. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn, Linh Nhi, ngươi không đi sao? Không đi. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Tiêu Kiếm, ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm hỏi. Tiêu Kiếm không lên tiếng, chỉ là lắc đầu một cái. Tông chủ, đệ tử còn phải cố gắng tu luyện, ngày mai sẽ phải tỉ thí, đệ tử lại muốn làm quen một chút những vũ đó học chiêu thức, không thể kéo Tiêu sư đệ cùng đại sư tỉ chân sau. Lý Tiểu Nhị nói. Được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, bất quá khắc luyện quá muộn, phải giữ vững tốt trạng thái tinh thần, ngày mai mới có thể tốt nhất phát huy. Đúng tông chủ. Lý Tiểu Nhị gật đầu, lớn tiếng đáp lại. Ừm. Mạc Bất Phàm trở về gian phòng của mình. Quét ba. Mạc Bất Phàm ngồi xuống ghế dựa, mở ra thùng vật phẩm, tìm được cơ thưởng, sau đó xác nhận sử dụng, đó là một đoàn màu xám mù mịn chớp sáng. Hiện ra. Ông ba. Chớp sáng biến thành một vệt sáng, tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm. Có một cổ mát lạnh kỳ dị năng lượng khuếch tán, chạy vào Mạc Bất Phàm hai trong mắt. Phảng phất. Mạc Bất Phàm cảm nhận được chính mình con mắt tựa hồ mở ra một tầng gông xiềng như vậy, lấy được cường hóa cùng thả ra, nắm giữ một loại kỳ dị lực lượng. Không bao lâu, loại cảm giác này biến mất, Mạc Bất Phàm mở ra hai trong mắt, trong con ngươi có màu xám mù mịt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục bình thường. Danh xưng, sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Giới thiệu, có thể nhìn thấu hết thể sự vật tin tức cơ bản. Thăng cấp sau, có thể thấy hết thể sự vật ưu khuyết điểm, cùng với ám tật cùng đoàn bản. Chỉ là bản thăng cấp, không có đổi thành sơ cấp toàn chi chi nhãn. Mạc Bất Phàm nhìn một cái thăng cấp sau tin tức, bất quá quả thật lấy được cường hóa, lúc trước có thể nhìn không tới cái gì ưu khuyết điểm, ám tật cùng đoàn bản loại. Dựa vào sơ cấp toàn chi chi nhãn năng lực thật có thể để cho Triệu Tiền Tiền đánh thắng ngưng nguyên đỉnh phong vi nghiệp hiên sao. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, mặc dù tâm lý có chút hoài nghi, nhưng là chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi, nếu có thể thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, không thể thắng cũng không chuyện, nhiều nhất Triệu Tiền Tiền xui xẻo bị đòn là được. Chạng vạng, Triệu Tiền Tiền bọn họ đều trở về, nhưng La Phong trên mặt bọn họ thanh nhất khối tử nhất khối, chịu rồi điểm bị thương nhẹ, hiển nhiên là với người nào đánh nhau. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Tông chủ, là manh hổ tông những tên kia, bọn họ quá ngông cuồng, rõ ràng là chúng ta nhìn chúng đồ vật, đều đã chuẩn bị mua. Nhưng bọn họ lại nhảy ra ngoài, phải cùng chúng ta cướp. Triệu Tiên Tiền nói, cuối cùng tức không nhịn nổi, liền đánh nhau. Kết quả thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Kết quả đương nhiên là chúng ta thắng, cũng không nhìn một chút cái gì mặt hàng, cũng dám với bản thiểu ra đấu. Mãnh Hổ Tông ở Vũ Ninh Thành bát đại tông môn chung nhưng là thuộc về hạ lưu, cho là chúng ta Chính Khí Tông vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn liền dễ khi dễ. Triệu Tiên Tiền đắc ý nói. Đúng vậy, đúng vậy. La Phong gật đầu. Lần sau lại bị ta đụng phải, xem ta không đem bọn họ đánh liền ba mẹ cũng không nhận ra.
Tống Bắc cũng hừ một tiếng nói.
Đồ vật mua.
Mạc Bất Phàm cười một tiếng.
Không có mua, không muốn.
Triệu Tiên Tiền nói.
Mạc Bất Phàm không nói gì lắc đầu một cái, tâm lý buồn cười.
Hắn đã có thể đoán được Mãnh Hổ Tông Tông chủ lúc này khó coi biểu tình, vốn cho là có thể khi dễ Chính Khí Tông nâng cao chính mình, kết quả lại bị đánh tè ra quần, mất hết mặt mũi mặt.
Một nhà khác trong tiểu điếm.
Phế vật.
Phế vật.
Một đám phế vật.
Mãnh Hổ Tông Tông chủ Hoa Mãnh Hổ đỏ lên mặt, thấy từng cái xương mặt xương mũi, chính mình cũng sắp không nhận ra đệ tử, giận không kèm được, bất quá là một vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn, có thể các ngươi thì sao?
Lại không đánh lại.
Còn bị người khác đánh thành cái bộ dáng này.
Thật là mất hết bổn tọa mặt mũi.
Tông chủ, chúng ta cũng không biết bọn họ lợi hại như vậy a.
Cầm đầu tên đệ tử kia ủy khuất nói.
Đúng vậy, đúng vậy.
Những đệ tử khác rồi rít gật đầu.
Tông chủ đại nhân, ngài nên vì chúng ta báo thù a.
Phế vật.
Hoa Mãnh Hổ hai quả đấm nắm chặt.
Tông chủ, không cần tức giận như vậy, chờ đến ngày mai bắt đầu tỉ thí, đệ tử sẽ thật tốt giáo huấn một chút Chính Khí Tông, để cho bọn họ biết chúng ta Mãnh Hổ Tông lợi hại.
Một căn phòng khác bên trong, đi ra một vị dáng khôi ngô, vạm vỡ, còn như tháp sắt thanh niên nam tử, khí thế rất mạnh, giọng ngạo nghễ nói.
Là hắn đó Mãnh Hổ Tông thủ tịch đệ tử, Bàng Long.
Được, rất tốt.
Hoa Mãnh Hổ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 134, tới trễ Chính Khí Tông.
Một đêm yên lặng.
Sáng sớm một lần nữa chiếm được trước khi, Mạc Bất Phàm dậy thật sớm, còn vươn người một cái, nhìn một cái vừa mới lên được Thái Dương. Thời gian còn rất sớm, không nhịn được cảm khái một câu, xem ra ta đây cái buổi sáng không muốn đứng lên thường thường nằm ý được khuyết điểm là muốn bị chữa hết. Theo tu vi tăng lên, tinh khí thần tự nhiên xa xa vượt qua người thường, Mạc Bất Phàm mỗi ngày còn duy trì 8 giờ trở lên giấc ngủ đã rất khoa trương.
Tiêu Kiếm bọn họ mỗi ngày chỉ cần ngủ 6 giờ là đủ rồi.
Mạc Bất Phàm cũng muốn nương nhờ trên giường không nổi, nhưng chính là không ngủ được, cả người đặc biệt tinh thần, không nổi cũng muốn đứng lên.
Hắn muốn cá mặt tới, nhưng là thực lực không cho phép.
Đẩy cửa ra, Mạc Bất Phàm đi ra ngoài, chung các đệ tử thật sớm đã thức dậy, hơn nữa đều ăn được rồi điểm tâm, tụ năm tụ ba ở khách sạn trong đình viện đối luyện. Khách sạn ông chủ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, dù sao Mạc Bất Phàm nhưng là nhị lưu tông môn tông chủ, coi như tâm lý khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp.
Tông chủ, ngài đã tỉnh.
Quỷ ba giọng cung kính.
Ừm.
Mạc Bất Phàm gật đầu một cái.
Bái kiến tông chủ đại nhân.
Chúng đệ tử rối rít hành lễ.
Được.
Mạc Bất Phàm mặt đầy cười một tiếng, chuẩn bị một chút, chúng ta nên đi tông liên phân bộ rồi.
Chúng ta đã chuẩn bị xong.
La Phong bọn họ cùng kêu lên trả lời.
Tông chủ, nếu như ngài chậm một chút nữa, khả năng chúng ta liền đi trước rồi.
Hai tay Lâm Linh Nhi ôm ở trước ngực, nàng người mặc Chính Khí Tông đệ tử chân truyền mắt nhìn xuống, là tuyết váy đầm dài màu trắng, dáng người diễm mạn, thật là mỹ lệ, tinh xảo trên mặt nhỏ mang chút khinh bỉ biểu tình.
Ngươi biết cái gì?
Vì chúng ta Chính Khí Tông có thể lấy được thắng lợi. Bổn tọa nhưng là suy nghĩ một đêm đối sách, cho nên ngủ hơi trễ.
Mạc Bất Phàm giải bày.
Ha ha ha, chạm vạng tối trong phòng ngươi đèn liền dập tắt.
Lâm Linh Nhi vạch trần Mạc Bất Phàm tranh cãi.
Được a, thân là tông môn đệ tử chân truyền, lại dám buổi tối rình coi bổn tông chủ.
Mạc Bất Phàm quát lên.
Ai?
Ai rình coi ngươi?
Lâm Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên.
Không rình coi làm sao biết bổn tọa trong căn phòng đèn ở chạm vạng tối liền dập tắt.
Mạc Bất Phàm chất vấn biểu tình.
Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua.
Lâm Linh Nhi đã bị Mạc Bất Phàm mang lại rồi, vấn đề đã thay đổi.
Hừ.
Mạc Bất Phàm hừ lạnh, Lâm Linh Nhi thân là đệ tử chân truyền, lại đang buổi tối rình coi bổn tông chủ ngủ, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, xuân tâm manh động, bổn tọa lại quá mức ưu tú nguyên nhân, cũng có thể lý giải, sẽ không quá nhiều truy cứu.
Nhưng là, vì gian đe, liền trừng phạt ngươi làm gốc tọa chuẩn bị xong bữa ăn sáng, không được sai lầm.
Cứ như vậy.
Mạc Bất Phàm xoay người thật nhanh lưu.
Đáng ghét ba.
Lâm Linh Nhi dậm chân, lúc này mới phát hiện trúng kế.
Nàng xoay người thấy những đệ tử khác kia biểu lộ quái dị, mặt đẹp đỏ lên một mảnh, nhất thời cũng nhanh bước chạy trốn.
Ha ha ha.
Sau một khắc, chúng đệ tử vui sướng cười to, hòa tan đối mặt tỉ thí đại hội khẩn trương và thấp thỏm cảm.
Mạc Bất Phàm đánh răng rửa mặt sau, Lâm Linh Nhi còn bưng tới điểm tâm, trao trắng, bánh tiêu, còn có mấy cái bánh bao, tôn kính tông chủ đại nhân, chào ngài cơm tới.
Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm ngồi xuống, hỏi một câu, có muốn hay không ngồi xuống ăn chung điểm?
Đệ tử không dám.
Lâm Linh Nhi một bộ lạnh như băng biểu tình.
Phúc!
Mạc Bất Phàm nhịn không được cười lên một tiếng.
Hừ!
Lâm Linh Nhi dùng giọng mũi hừ một tiếng, xoay người rời đi, rời khỏi phòng, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, ăn đi, chết no ngươi, còn phải ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm.
Đáng ghét. Cháo này mùi vị không tệ. Mạc Bất Phàm nhấp một hớp cháo trắng, tạp ba lại miệng, mùi vị rất tốt, nhưng cắn một cái bánh bao, nhất thời cảm giác trong miệng bị vãi một nắm muối như thế, toàn bộ biểu tình đều thay đổi.
Phi phi phi.
Mạc Bất Phàm toàn bộ ói.
Lâm Linh Nhi. Ngươi có phải hay không là muốn mạn tử ta tốt thừa kế bổn tọa vị trí?
Mạc Bất Phàm quát lên.
Hì hì.
Lâm Linh Nhi nghe được, nhất thời cười, thập phần vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, cho ngươi khi dễ ta, xem ta không chỉ ngươi, ha ha.
Cũng còn khá cũng chỉ có một bánh bao cố ý thả rất nhiều muối, ngoài ra đều rất tốt, Mạc Bất Phàm bữa cơm này ăn đó là một cái run sợ trong lòng a, rất sợ lại ăn đến một cái ngâm ở muối bên trong bánh bao hoặc bánh tiêu.
Điểm tâm đi qua. Mạc Bất Phàm bọn họ thì xuất phát rồi, đi Tông Liên phân bộ, không bao lâu đã đến, bởi vì khách trọ sạn khoảng cách Tông Liên phân bộ rất gần, chính là giá cả có chút đắt.
Tông chủ, chúng ta thật giống như tới hơi trễ.
Triệu Tiên Tiền nhỏ giọng thầm thì câu.
Mạc Bất Phàm ổn định nói. Nói bậy, này không phải chúng ta tới chậm, mà là bọn họ đến sớm.
Được rồi.
Triệu Tiên Tiền nghe được Mạc Bất Phàm cưỡng ép giải thích.
Phía trước, bốn phía lôi đài tám cái lương đỉnh, có hai cái là không, một cái chính khí tông số 5 lương đỉnh, một người khác là không có tông môn chiêm cứ số 8 lương đỉnh.
Chính khí tông.
Số 7 lương đỉnh.
Mãnh hổ tông hoa mãnh hổ một thân tông chủ trường bảo, mặt chữ quốc, dáng to con, mắt to mày rậm, tròm râu nồng đậm, đen nhánh tóc ngắn. Nhìn cực kỳ lão luyện.
Đại sư huynh, chính là hắn.
Mãnh hổ tông đệ tử chỉ Triệu Tiền Tiền.
Ừ.
Ánh mắt của Bàng Long chợt lóe, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, sát khí rất nặng.
Nhìn ta chằm chằm làm gì?
Triệu Tiền Tiền cảm thấy, nhìn Bàng Long liếc mắt, phát hiện là Mãnh hổ tông nhân, phản ứng lại, nhất thời rêu cợt cười một tiếng, sau đó so với rồi ngón giữa.
Đáng ghét.
Người này quá kiêu ngạo.
Đại sư huynh, đợi một hồi nhất định phải thật tốt trừng trị hắn.
Mãnh hổ tông đệ tử nổi giận.
Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết cái gì là kinh khủng.
Bàng Long gật đầu.
Đây chính là tân tấn nhị lưu tông môn.
Chính khí tông.
Tốt đại bài mà ta, lại còn muốn chúng ta tới chờ bọn hắn.
Số 6 lương đỉnh.
Vô tướng tông tông chủ Nguyệt vô tướng, hắn đứng lên, là một vị người đàn ông trung niên, tướng mạo anh tuấn, cặp kia trong con ngươi có nhàn nhạt tử làm sắc.
Ha ha, Mạc tông chủ.
Bàng Long tông ở số 4 lương đỉnh, Phan Hàn Vân chỉ là cười nhạt. Không nhìn ra hắn tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Thường thường càng không có thực lực, lại càng thích làm bộ làm tịch.
Vi Nghiệp Hiên ở số 3 lương đỉnh, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, đợi một hồi ta sẽ cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng.
Cái gì là kinh khủng.
Nói rất tốt.
Quỳ Hạc Linh nói, cùng với miệng lươi tranh, kém xa làm qua một trận.
Chính khí tông thứ nhất, tỷ thí đại hội đến lượt bắt đầu đi.
Vọng Xuyên Thủy ở nhị hào lương đỉnh, nhàn nhạt nói.
Nhất hào lương đỉnh.
Bát quái môn nhân ở nơi này, môn chủ Thi Mạn là một vị vóc người thon dài tóc ngắn nữ tử, sắc đẹp ngược lại là một dạng bất quá kia một đôi thẳng tắp chân dài chiếm cứ thân cao 1/2, mặc cả người màu trắng bó sát người quần áo luyện công.
Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, tâm lý hơi xúc động, chân này cũng quá dài điểm đi.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 135, thích đánh cuộc tông chủ.
Hoành kiếm phái không tới sao.
Mạc Bất Phàm thấy số 8 lương đình chỗ trống, trong đầu nghĩ đang suy nghĩ.
Phải biết.
Vũ Ninh Thành bát đại nhị lưu tông chủ, đều là phi thường nổi danh tông môn.
Trên thực tế ngoại trừ bát đại nhị lưu tông môn ngoại, cũng có một chút nhị lưu tông môn, bởi vì thuộc về mặt đẳng, thực lực quá thấp, chỉ có thể là quá miễn cưỡng lên cấp nhị lưu.
Những thứ này mặt đẳng nhị lưu tông môn một loại cũng sẽ không bị tính toán ở bên trong, cũng sẽ không tới tham gia nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, bởi vì tới chính là tìm ngược.
Hơn nữa, những thế lực kia quá yếu nhị lưu tông môn. Rất đại bộ phận phân cũng sẽ bị thực lực cường đại nhị lưu tông môn ướt, biến thành những thế lực kia cường đại nhị lưu tông môn chi nhánh tông môn.
Chi nhánh tông môn tự nhiên không thể tới tham gia tỷ thí đại hội.
Chính là bởi vì này chủng chủng nguyên nhân, cho nên mỗi một tòa thành lớn nhị lưu tông môn ở trên danh nghĩa sẽ không vượt qua 9.
Không chỉ có như thế.
Lần này nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, Hoành Kiếm Phái không biết nguyên nhân gì không có tới, cho nên chỉ có 7 cái tông môn tỷ thí, đây là còn lại tông chủ không có dự liệu được.
Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới số 5 lương đỉnh, rất tự nhiên không thấy những tông môn khác ánh mắt.
Bên ngoài một hàng trên hàng chỗ ngồi cũng ngồi đầy nhân.
Có các huyện thành quan chức, còn có những tông môn khác tông chủ và đệ tử.
Xem cuộc chiến người xem rất nhiều.
Được, cũng tới đông đủ.
Tông Liên phân bộ lầu 2, phân bộ bộ trưởng Ngô Hạo Lâm, phó bộ trưởng Long Du Du, Vũ Ninh thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh, cùng với vị cuối cùng Phúc Lão, cộng 4 người, ngồi ở lầu 2 trên vị trí, coi như là tỷ thí lần này tại phán trưởng. Người chủ trì.
Trừ lần đó ra. Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bộ nhân viên ở bên cạnh đợi lệnh, bọn họ sẽ ngay đầu tiên đối bị thương tông môn đệ tử tiến hành chữa trị, để bảo đảm không xuất hiện nhân mạng. Từng cái trên lôi đài cũng đứng đến một vị trọng tài, đều là Tông Liên phân bộ bên trong cao thủ, thực lực rất mạnh, vượt xa tông môn đệ tử, để bảo đảm tỉ thí tiến hành thuận lợi. Đồng thời, quy tắc tranh tài cùng tông môn đại hội tương tự, mỗi một vị tông môn đệ tử đem sẽ cùng khác tông môn mỗi một vị đệ tử tiến hành tỉ thí, thắng ở mẽ di cần một phần, thất bại trừ một phần, huề số điểm không thay đổi. Cuối cùng, căn cứ thuộc quyền tông môn lấy được tổng điểm tiến hành bài danh, top 3 đều đưa đạt được tiểu lượng cao khen thưởng. Tỉ thí quy tắc chư vị tông môn cũng hẳn có hiểu biết, ta ở chỗ này nói thêm câu nữa, tỉ thí đại hội vâng chịu trao đổi nguyên tắc, cấm chỉ xuất hiện thương vong. Nếu như có tông môn nào đệ tử đem nó tông môn đệ tử đánh chết tại chỗ, trực tiếp hủy bỏ nên tông môn tỉ thí tư cách. Nô Hạo Lâm trầm giọng quát lên, dĩ nhiên, tỉ thí đại hội cũng có vô cùng phong phú khen thưởng, nhưng chỉ sẽ khen thưởng cường giả, cho nên chư vị tông môn phải cố gắng lên. Tỉ thí đại hội đệ nhất danh tướng đạt được 10.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn tuyệt phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học, cùng với một phần thần bí phần thưởng. Hạng nhì đạt được 5.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn thượng phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học. Hạng 3 đạt được 1.000 mai trung phẩm nguyên thạch, tùy ý một môn thượng phẩm nhị lưu nội công hoặc võ học. Như vậy bắt đầu tranh tài. Nô Hạo Lâm ngồi xuống. Hiển nhiên, Cật Thường đã làm một ít cho phép sửa đổi. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài tham gia thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỉ thí đại hội, cần phải cùng còn lại 6 cái tông môn tỉ thí, xin ngài giúp các đệ tử cấp lấy tỉ thí hạng nhất. Khen thưởng, tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần. 10.000 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, gặp mạnh là cường. Lại có nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm nhìn một cái trước mắt bột, bây giờ hắn đã có 3 cái nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi, một là tiêu diệt tà ác, một cái khác là nghĩ biện pháp để cho Triệu Tiền Tiền đánh thắng Vi Nghiệp Hiên, cuối cùng chính là cái này nhiệm vụ mới. Gặp mạnh là cường. Đây coi như là cái gì nhắc nhở. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, bất quá nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành a, dù sao khen thưởng công pháp thăng cấp cơ hội. Công pháp thăng cấp, ta cũng không cần bị hạn chế, có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Số 505 Chính Khí Tông Đồng Thiên Tú đối chiến số 705 Mãnh Hổ Tông Dương Nguyệt Lệnh. Lôi đài số 1 trọng tài quát lên. Ta người thứ nhất lên A. Đồng Thiên Tú sững sờ, nhất thời liền thấp thỏm. Cao Quảng Tâm gật đầu một cái, cố gắng lên A. Thiên Tú tỷ, mang cho chúng ta tốt đầu nha. Tô Tâm Tâm nắm quyền. Cố gắng lên. Lâm Linh Nhi cũng nói. Tất cả mọi người tự cấp Đồng Thiên Tú cố gắng lên bơm hơi. Ừm. Đồng Thiên Tú nhất thời nhắc lên ý chí chiến đấu, đang lúc mọi người khích lệ hạ, tâm tình không hề thấp thỏm, mà là tràn đầy dũng khí, hướng mọi người phất phất tay, lớn tiếng nói, yên tâm đi, ván này ta nhất định sẽ thắng. Cố gắng lên ba. Mọi người hô. Ta đi. Đồng Thiên Tú đứng dậy hướng lôi đài số 1 đi tới. Chờ biết. Mạc Bất Phàm lại gọi lại Đồng Thiên Tú. Ừ. Đồng Thiên Tú nghi ngờ nhìn về Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp nhìn lôi đài số 1 bên trên tên kia cái cao thanh năm, đối phương tu vi không thấp, đã thông mạch viên mãn. Đồng Thiên Tú chỉ là thông mạch trung thành giai đoạn trước, song phương tu vi chênh lệch to lớn. Muốn đánh thắng đối phương, chỉ có thể dùng trí. Rất nhanh. Ở sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp quan sát, Mạc Bất Phàm thấy được đối phương thiếu sót. Hắn chân trái bị thương, để lại ám tật, bên trái thắt lưng vị trí bởi vì tu luyện công pháp quá mức vội vàng. Đưa đến nội lực vận chuyển tới chỗ đó thời điểm sẽ không chót lọt. Còn có đối phương võ học thiếu sót cùng với khuyết điểm, vân vân các loại, Mạc Bất Phàm toàn bộ nhìn rõ rõ ràng ràng. Chờ sẽ ngươi với đối phương đánh thời điểm, theo dõi hắn chân trái cùng bên trái eo, hắn sử dụng là mãnh hổ quyền, mặc dù cứng mãnh, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa không đủ thuần thục, phản ứng càng chậm, tại chuyển thân thời điểm sẽ chậm nửa nhịp. Mạc Bất Phàm tỉ mỉ nói, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Biết. Đồng Thiên Tú nhất thời tỏa sáng hai mắt. Càng tự tin, tông chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, biết đối phương nhiều như vậy nhược điểm, ta bảo đảm có thể thắng. Ừm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi đi. Phải. Đồng Thiên Tú hưng thú trùng trùng chạy lên rồi lôi đài số 1. Tông chủ đại nhân, ngài mới vừa nói là thật hay là giả? Triệu Tiên Tiên rất kinh ngạc, trận đấu cũng còn chưa bắt đầu, ngài thì nhìn ra đối diện nhiều như vậy nhược điểm sao? Nếu thật là giống như ngài nói như thế, Đồng Thiên Tú liền thắng chắc a. Tông chủ. Chúng ta không thể khinh thường. Lâm Linh Nhi nói, nếu như có một nơi sai lầm rồi, kia Thiên Tú liền nhất định phải thua. Đúng a? Đúng a? Chúng đệ tử nhìn Mạc Bất Phàm. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Triệu Tiền Tiền bọn họ nhất thời không chớp mắt nhìn chiến trường, tâm lý vẫn rất lo lắng cùng hoài nghi. Số 7 Lương Đình. Buồn cười. Hoa Mãnh Hổ thấy Chính Khí Tông ra sân đệ tử, nhất thời cười lạnh một tiếng, thậm chí có nhiều chút khinh bỉ nói, lại là một cái thông mạch trung thành đệ tử, vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn quả nhiên không có chắc quẩn, thông mạch trung thành chạy ra ngoài làm gì? Xấu hổ mất mặt sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Chặt chặt, thông mạch trung thành. Tìm ngược sao? Phan Hàn Vân cười một tiếng. Ha ha. Nguyệt Vô Tướng lắc đầu một cái, chỉ là một tân tấn nhị lưu tông môn, quả thật không có gì tốt đáng để mong chờ. Mọi người tự nhiên cũng là ánh mắt khinh bỉ, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, căn bản không coi trọng Chính Khí Tông. Ha ha, Hoa Tông chủ, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, xoa xoa tay, không chỉ là Hoa Tông chủ, còn lại tông chủ cũng có thể tới à, các ngươi là không phải đều cảm thấy bổn tọa đệ tử không thể thắng sao? Bởi vì tu vi quá thấp, chúng ta đây sẽ tới đánh cuộc đi. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 136, khiếp sợ. Đánh cuộc gì? Hoa Mãnh Hổ cười lạnh. Đương nhiên là đánh cược nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nói. Bao nhiêu? Hoa Mãnh Hổ hỏi lại. 1 triệu. Mạc Bất Phàm nói thẳng. Khóe miệng của Hoa Mãnh Hổ quất thẳng tới, hắn bị Mạc Bất Phàm gọi ra con số hù dọa, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, là hắn đó vơ vét toàn bộ tông môn cũng không nhất định có thể gọp đủ. Phúc! Nguyệt Vô Tướng cười, ta xem này Mạc Bất Phàm là điên rồi. Xem ra ngươi không nhiều như vậy nguyên thạch, vậy thì đánh cược ít một chút, 100.000 hạ phẩm nguyên thạch đi. Mạc Bất Phàm nói. Mạc Bất Phàm, ngươi thật là đủ cùng à, phái ra một cái thông mạch trung thành đệ tử, còn muốn đánh thắng bổn tông thông mạch viên mãn đệ tử. Cũng được, ngươi đã nhất định phải đưa nguyên thạch cho ta, ta liền đánh cuộc với ngươi. Hoa Mãnh Hổ liên tục cười lạnh. Được, đến thời điểm Hoa Tông chủ cũng không nên dừng nợ. Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Lại tới, Tông chủ hắn lại tới đây một tay. Triệu Tiên Tiền không lời nói. Như vậy thật tốt sao? La Phong bọn họ đâu thàn tự hỏi. Như vậy mấy vị khác Tông chủ, các ngươi ai còn muốn đánh cược? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Nguyệt Vô Tướng đám người. Còn lại Tông chủ trầm ngâm, không có trả lời. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy như vậy quá mất mặt mặt, thân là đường đường nhị lưu tông môn Tông chủ, lại với Du Côn Vô lại một dạng cùng người khác làm đánh cược, đây là rất mất mặt sự tình. Khinh thường ở lại làm. Nếu Mạc Tông chủ có như thế nha hứng, bổn tọa liền liệu mình theo quân tử. Phan Hàn Vân mở miệng nói. Được. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Lúc này, Đồng Thiên Tú cùng Dương Nguyệt Lệnh đối thế, song phương đứng ở trên lôi đài mặt, trọng tài vung tay lên, bắt đầu tỉ thí. Quét. Dương Nguyệt Lệnh dẫn đầu xuất thủ, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng xem thường Đồng Thiên Tú, vẻ mặt hơi lộ ra khinh bỉ, hắn đột nhiên phát sát, giống như là một con to lớn mãnh hổ nhào tới. Tốc độ rất nhanh, lực lượng mạnh mẽ. Đồng Thiên Tú hướng bên trái chuyển một cái, tránh được Dương Nguyệt Lệnh phát sát, Dương Nguyệt Lệnh đi phía trái thân đuổi giết, nhưng bởi vì ám tật nguyên nhân, tốc độ của hắn rõ ràng hạ xuống. Đồng Thiên Tú lần nữa né tránh, không có lựa chọn liều mạng. Chạy! Ngươi có thể chạy đằng nào? Chính là thông mạch trung thành, ta 2-3 lần là có thể giải quyết ngươi. Dương Nguyệt Lệnh dậy, hắn cực kỳ tự tin. Quét! Quét! Nhưng mà! Đồng Thiên Tú rõ ràng biết đối phương nhược điểm, né tránh thời điểm không ngừng xoay người, không ngừng hướng bên trái chuyển, bắt Dương Nguyệt Lệnh sơ hở, khiến cho Dương Nguyệt Lệnh không thể không đem nội lực hướng bên trái vận chuyển. Đáng chết! Dương Nguyệt Lệnh trên trán mơ hồ đổ mồ hôi. Đáng ghét ra hỏa. Xảy ra chuyện gì? Hoa Mãnh Hổ trong mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nguyệt Lệnh lại đánh lâu như vậy đều không có thể bắt lại đối phương, tâm lý không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Không việc gì, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoa Mãnh Hổ an ủi mình. Có chút ý tứ. Tông Liên phân bộ lầu 2, Phúc Lao híp hai mắt mở ra rồi, nhìn lôi đài số 1 giao chiến, nhiều hứng thu đánh giá, sau đó liên tục gật đầu. Phúc Lao, ngài đây là... Nô Hạo Lâm giọng cung kính cực kỳ hỏi. Tào Bùi Dĩnh không nói gì, hắn có thể ngồi ở cái này vị trí, là bởi vì hắn là Vũ Ninh Thành thành chủ, tông môn liên minh cho hắn một bộ mặt mà thôi. Có thể nói, bên cạnh hắn ba vị, từng cái cũng có thể tùy tiện giết chết hắn, đặc biệt là vị kia Phúc Lão, ở Tào Bùi Dĩnh trong cảm giác, giống như là người bình thường như thế. Nhưng một người bình thường sẽ để cho Nô Hạo Lâm bọn họ cung kính như thế sao? Hiển nhiên không thể nào. Nói cách khác, vị này Phúc Lao tu vi vượt ra khỏi Tào Bùi Dĩnh tưởng tượng. Chính Khí Tông cái kia mập nha đầu đã hoàn toàn xem thấu Mãnh Hổ Tông đệ tử, đối phương nhược điểm khuyết điểm đều bị nha đầu kia biết rõ rõ ràng ràng. Phúc Lao nói, thông mạch chỉ là khởi bước chung khởi bước, ở cảnh giới này, nếu như bị địch nhân hoàn toàn xem thấu chiêu thức cùng nhược điểm, trên căn bản phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, giữa bọn họ chênh lệch cũng là không phải rất lớn. là không phải rất lớn. Cũng thông mạch viên mãn cùng thông mạch trung thành chênh lệch, từ nơi nào nhìn ra chênh lệch là không phải rất lớn. Tào Bùi Dĩnh không nhịn được ở tâm lý nổ nước bọt. Nô Hạo Lâm lại kinh ngạc, Phúc Lão, ngài là nói chính khí tông tên đệ tử này lại có thiên phú như vậy cùng nhãn lực. Trực tiếp thì nhìn mặc địch nhân nhược điểm. Làm sao có thể? Phúc Lão một bộ nhìn ngu si biểu tình quét Nô Hạo Lâm liếc mắt, là người ngu cũng có thể nhìn ra kia mập nha đầu không bản lĩnh này, ngươi nhãn lực này nên đúc luyện rèn luyện. Phải dạ. Phúc Lão giáo huấn dạ. Nô Hạo Lâm gật đầu, giống như là một chân chó như thế. Này Phúc Lão rốt cuộc là lai lịch gì? Nô Hạo Lâm như thế này mà tân bốc. Đều bị mắng ngu dại, hay lại là phải. Tào Bùi Dĩnh tâm lý đang suy nghĩ. Cho nên Phúc Lão, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Nô Hạo Lâm khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đoán là chính khí tông người tông chủ kia xem thấu mánh hổ tông đệ tử, sau đó dạy kia mập nha đầu nên làm như thế nào, cho nên mới có cục diện như vậy. Phúc Lão nói. Sẽ không. Nô Hạo Lâm kinh hãi, kia Mạc Bất Phàm làm sao có thể có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa bắt đầu tỉ thí trước, mánh hổ tông đệ tử đều không thi triển qua võ học, đều không xuất thủ qua, hắn thì nhìn ra đối phương nhược điểm. Cái này cần gì dạng nhãn lực? Có lẽ là thiên phú cũng nói không chừng đấy chứ. Phúc Lão cười một tiếng. Coi như là thiên phú, vậy cũng quá kinh khủng. Nô Hạo Lâm càng phát ra kinh hãi không thôi. Tào Bùi Dĩnh nghe không dám nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm phát giác dòng nó, mỉm cười hướng Tào Bùi Dĩnh phất phất tay. Này Mạc Bất Phàm thật có kinh khủng như vậy sao? Tào Bùi Dĩnh trong đầu nghĩ. Tào Thanh Chủ. Nô Hạo Lâm hô. A, Nô Bộ trưởng. Tào Bùi Dĩnh tỉnh hồn, tôn kính gọi nói. Tào Thanh Chủ không cần khách khí như vậy. Nô Hạo Lâm khẽ mỉm cười, ta là nghe nói Tào Thanh Chủ cùng Mạc Tông Chủ đi rất gần, chắc đúng Mạc Tông Chủ rất có hiểu chứ. Cho nên ta muốn nghe một chút Tào Thanh Chủ cái nhìn. Này. Tào Bùi Dĩnh trầm ngâm trong chốc lát, quả quyết bán đứng Mạc Bất Phàm, đưa hắn biết sự tình toàn bộ nói ra, bao gồm Mạc Bất Phàm rất mê tiền một điểm này. Trước sau không cao hơn 10 ngày, liền từ sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ đạt tới ngưng nguyên đại viên mãn, ngay cả Phiền Lạc Anh cũng là không phải đối thủ của hắn, mà Phiền Lạc Anh nhưng là nguyên đan đại thành. Nô Hạo Lâm nỉ non, ngưng nguyên đại viên mãn có thể đánh thắng nguyên đan đại thành. Khả năng sao? Đó là nguyên có thể giả bộ giáp. Phúc Lão đông nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới này Mạc Bất Phàm còn có bực này linh khí, coi như là ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm có một trận. Nguyên có thể giả bộ giáp. Nô Hạo Lâm bọn họ nghi ngờ. Nói các ngươi cũng không hiểu. Phúc Lão khoát tay một cái, còn nữa, Mạc Bất Phàm ban đầu tới lên cấp nhị lưu tông môn lúc sau đã là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ, mà bây giờ hắn đã là sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Nam. Tào Bùi Dĩnh nhất thời con ngươi cũng sắp trường ra ngoài, không nhịn được làm lộ câu thô tục, ngoa tào. Vừa mới qua đi một cái nguyệt, hắn liền từ ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Làm sao có thể? Cái này cần biết bao kinh khủng dường nào tư chất A3. Đối với thiên tài chân chính mà nói, chính là như vậy không nói đạo lý A. Phúc Lão tựa hồ thấu hiểu rất rõ nói một câu. Mạc Bất Phàm cũng không biết Phúc Lão bọn họ ở thảo luận chính mình, hắn phần lớn sự chú ý đều đặt ở lôi đài số 1 phía trên, vẫn tương đối khẩn trương. Dù sao đây chính là 200.000 tiền đặt cuộc. Thua liền thua thiệt lớn. Ba. Đang lúc này, Đồng Thiên Tú bắt được cơ hội, quả quyết xuất thủ, xông về Dương Nguyệt Lệnh. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 137, không người có thể ỷ lại ta Mạc Bất Phàm sổ sách. Đồng Thiên Tú dáng rất khổng lồ, xông về Dương Nguyệt Lệnh lúc giống như là một chiếc xe tải, khí thế rất đủ, cụ bị một cổ chấn nhiếp lòng người đánh vào cảm. Dương Nguyệt Lệnh giống giận, dám theo ta đụng nhau lực lượng. Ta sẽ để ngươi thua rất thảm ba. Ông ba. Dương Nguyệt Lệnh sử xuất mãnh hổ quyền trung một chiêu mạnh nhất, hai quả đấm đồng thời về phía trước đánh ra, không khí nổ tung, sinh ra cự đại khí bạo nổ âm thanh. Phảng phất có mãnh hổ đang gầm thét. Giống ba. Đột nhiên, trên người Đồng Thiên Tú bay ra một thanh kiếm, chính là kiếm linh, thôn chi kiếm, tốc độ cực nhanh, ra sau tới trước. Phốc ba. Một kiếm này trực tiếp đâm vào Dương Nguyệt Lệnh trên chân trái mặt, trong cơ thể nội lực bị cắn ướt, khiến cho Dương Nguyệt Lệnh ám tật bùng nổ, bước chân lảo đảo. Thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Cái gì? Dương Nguyệt Lệnh quá sợ hãi. Đúng bốn. Sau một khắc. Đọc truyện ở. Đồng Thiên Tú liền đánh tới, sử xuất lực lượng toàn thân, đụng vào Dương Nguyệt Lệnh bên trái trên lưng, hắn thẳng kêu một tiếng, cả người liền bay ra ngoài. Vành ba. Dương Nguyệt Lệnh bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, cả người thuộc về mộng bức trạng thái. Ta cứ như vậy thua. Số 505 chính khí tông Đồng Thiên Tú chiến thắng. Lôi đài số 1 trọng tài trong lòng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, nhưng rất nhanh thì hắn phản ứng lại, trực tiếp tuyên bố tỉ thí kết quả.
Cái này không thể nào.
Không thể nào.
Hoa Mãnh Hổ rộng rãi đứng lên, nhìn chằm chằm lôi đài số 1, nhìn Đồng Thiên Tú, cùng với lạc xuống lôi đài Dương Nguyệt Lệnh, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài.
Ngoa tào.
Làm sao sẽ?
Phan Hàn Vân cũng hoàn toàn ngây ngẩn, ngươi là trêu chọc ta sao?
Thông mạch viên mãn bại bởi thông mạch trung thành.
Mãnh Hổ Tông đệ tử cũng tờ mờ là phế vật sao?
4.
Chúng người xem cũng phi thường khiếp sợ.
Không.
Không thể nào.
Ta làm sao sẽ thua?
Nàng khẳng định an gian.
Nhất định là an gian ba.
Dương Nguyệt Lệnh bỏ dậy, hắn không có được quá lớn thương, dù sao tu vi chênh lệch bày ở nơi đó, nhưng hắn lạc xuống lôi đài, đó chính là thua, hắn không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật, cho nên đang nộ hứng đến.
Ngươi là đang chất vấn ta nghĩ rằng sao?
Lôi đài số 1 trọng tài ánh mắt lạnh lùng đi xuống, khí thế kinh khủng giống như sóng biển một dạng mãnh liệt đi, đem Dương Nguyệt Lệnh hù dọa trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất.
Ha ha ha.
Mạc Bất Phàm cười, hắn rất đắc ý cười, thật là ngượng ngùng, Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, hình như là bổn tọa đệ tử tiểu thắng một chiêu, không cẩn thận liền thắng, hai vị thua đây.
Hừ.
Hoa Mãnh Hổ hừ lạnh, quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, không nói gì, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn.
Chúc mừng, chúc mừng.
Phan Hàn Vân cười ha hả.
Ừ.
Ta thắng ba.
Đồng Thiên Tú nhảy cẫng hoan hô, phi thường vui vẻ, từ trên lôi đài nhảy xuống, trở lại số 5 Lương Đình, tâm tình kích động vô cùng cùng hưng phấn.
Thiên Tú tỷ, chúc mừng ngươi.
Tô Tâm Tâm nói.
Dọa chúng ta giật mình, thiếu chút nữa cho là phải thua.
Những đệ tử khác cũng thật cao hứng.
Đây đều là tông giáo chủ được, nếu như là không phải tông chủ nhìn thấu đối phương nhược điểm, ta căn bản không thắng được.
Đồng Thiên Tú nói.
Cuối cùng ngươi biểu hiện cũng rất tốt, không cần tự coi nhẹ mình.
Mạc Bất Phàm nói.
Ừ, ân.
Đồng Thiên Tú thật nhanh gật đầu.
Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, các ngươi nên lữ hành đánh cuộc.
Mạc Bất Phàm nhìn Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân, mỗi người 100.000 hạ phẩm nguyên thạch.
Ha ha.
Phan Hàn Vân nhất thời cười ha hả, nói, Mạc Tông Chủ, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể thật đánh cược đâu rồi, không thể coi là thật, không thể coi là thật.
Không sai.
Hoa Mãnh Hổ tỏa sáng hai mắt, hiển nhiên cũng là muốn dừng nợ, chỉ bất quá chỉ đùa một chút, Mạc Tông Chủ ngươi lại tưởng thật.
Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, các ngươi muốn dừng nợ.
Mạc Bất Phàm sắc mặt nụ cười biến mất, trở nên âm trầm.
Mạc Tông Chủ, lời này của ngươi liền khó nghe, cái gì gọi là dừng nợ?
Chúng ta căn bản là không có đánh cược.
Chỉ nói là cười, tùy tiện nói mấy câu, sao có thể tính là số?
Phan Hàn Vân trầm giọng nói.
Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn ở không đi gây sự.
Hoa Mãnh Hổ dày.
Không người có thể ỷ lại ta Mạc Bất Phàm sổ sách.
Mạc Bất Phàm giọng lạnh lẽo, hắn trực tiếp đứng dậy, trên người hiện ra rồi cực kỳ khủng bố khí thế, sơ nhập nguyên đan cảnh khí thế toàn diện bùng nổ.
Ông ba.
Linh khí xông ra, tạo thành một cổ mênh mông gió bão, khuyết tán ra.
4.
Hoa Mãnh Hổ đồng tử co rút lại, ánh mắt kinh hãi.
Nguyên.
Nguyên đan, ngươi lại là nguyên đan ba.
Phan Hàn Vân toàn thân run run.
Bọn họ cũng bị giật mình.
Ba.
Sau một khắc, Nô Hạo Lâm đứng lên, khí thế càng kinh khủng hơn, trực tiếp chế trụ Mạc Bất Phàm khí thế, mọi người chỉ cảm thấy trên người bị một tòa núi lớn đè lại.
Mạc Bất Phàm, đây là do Tông Liên phân bộ tổ chức thứ 19 giới nhị lưu tông môn tỷ thí đại hội, là không phải ngươi cùng còn lại tông chủ đánh cuộc địa phương.
Nô Hạo Lâm mắng.
Mạc Bất Phàm cao mày nhìn về phía Nô Hạo Lâm.
Hô!
Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Mạc Bất Phàm triển lộ ra thực lực cường đại. Nguyên đan cảnh khí thế quả thực để cho bọn họ sợ hết hồn, thiếu chút nữa cho là sẽ bị giết chết.
Cũng còn khá, cũng còn khá, Nô bộ trưởng xuất thủ.
Bất quá.
Nô Hạo Lâm giọng một hồi, lại nói, như là đã đánh cuộc, vậy sẽ phải tuân thủ đồ ước, Hoa Tông Chủ cùng Phan Tông Chủ rực nợ hành vi quả thật đúng là khinh thường.
Này!
Hoa Mãnh Hổ cùng Phan Hàn Vân nhất thời sắc mặt khó coi rồi, vốn đang cho là Nô Hạo Lâm là đang giúp mình nói chuyện, không nghĩ tới quay đầu lại hay là ở giúp Mạc Bất Phàm.
Đa tạ Ngô Bộ trưởng chủ trì công đạo.
Mạc Bất Phàm cười.
Ừm.
Ngô Hạo Lâm khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.
Mạc Tông Chủ, lần sau không muốn làm như vậy nữa, dù sao đây là đang tỉ thí, làm sao có thể dùng đệ tử an toàn làm tiền đặt cuộc.
Tốt Ngô Bộ trưởng.
Mạc Bất Phàm nói.
Hoa Tông Chủ, Phan Tông Chủ, bây giờ đem nguyên thạch giao ra đi.
Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm.
Ta biết ba.
Hoa Mãnh Hổ cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ đồng thời lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể vô cùng đau lòng đem nguyên thạch giao ra, đây chính là 100.000 hạ phẩm nguyên thạch A.
Hắn trái tim đều đang chảy máu.
Cảm ơn Hoa Tông Chủ khẳng khái mở hầu bao.
Mạc Bất Phàm rất vui vẻ đem nguyên thạch thu đi xuống.
Mạc Tông Chủ, hy vọng ngươi đệ tử thật đủ mạnh, nếu không mà nói, gặp phải đệ tử bản tông, sẽ để cho các ngươi thua rất thảm rất thảm. Phan Hàn Vân đem nguyên thạch lấy ra ngoài, đưa cho Mạc Bất Phàm đồng thời không quên uy hiếp một câu. Mạc Bất Phàm ổn định đáp lại, ngươi vẫn lo lắng ngươi đệ tử của mình đi. Mạnh miệng. Phan Hàn Vân cười lạnh. Những tông môn khác đều là ở bên cạnh xem của vui, bất quá chính khí tông biểu hiện quả thật ngoài bọn họ dự liệu. Thời gian trôi qua. Tỷ thí ở đều đâu vào đấy tiến hành. Tô Tâm Tâm trận đầu đối chiến Bàn Long Tông đệ tử, lại vừa là một vị thông mạch viên mãn, Mạc Bất Phàm tự nhiên nhìn ra đối phương nhược điểm, dạy dỗ Tô Tâm Tâm ứng đối ra sao. Cuối cùng, Tô Tâm Tâm lần nữa chiến thắng, đánh hồi lâu, mới bắt được cơ hội, lấy yếu thắng mạnh, làm cho tất cả mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Phan Hàn Vân mặt tâm trầm, phi thường bực bội, vừa mới hắn còn uy hiếp Mạc Bất Phàm, nói để cho hắn cẩn thận một chút, kết quả xoay người liền bị mất mặt. Hắn Bàn Long Tông đệ tử, thông mạch viên mãn lại bị chính khí tông thông mạch trung thành đệ tử đánh thắng, thật là để cho hắn buồn rầu hộc máu, trước hắn còn mắng mánh hổ tông đệ tử là phế vật. Hắn hiện tại đệ tử cũng được phế vật. Keo ly cầu xin chấm điểm. Chương 138, khen trương lực lượng. Hai lần rồi, này cũng hai lần rồi, chính khí tông đệ tử hai lần cũng lấy yếu thắng mạnh, rõ ràng tu vi chênh lệch lớn như vậy, bọn họ tại sao cũng có thể thắng. Trong lòng Vọng Xuyên Thủy rất nghi ngờ. Quỳ Hạc Linh cau mày. Tông chủ, yên tâm đi, chúng ta là sẽ không thua. Vi Nghiệp Hiên rất tự tin nói, đệ tử nếu như gặp bọn họ, tuyệt đối sẽ thật tốt giáo huấn chính khí tông đệ tử, để cho bọn họ biết chúng ta Quỷ Ngân Hoa Tông cường đại. Ừm. Quỳ Hạc Linh gật đầu một cái, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, để tránh chúng chính khí tông âm chiêu. Đúng tông chủ. Vi Nghiệp Hiên gật đầu. Ngay sau đó, đến phiên Triệu Tiền Tiền ra sân, đối thủ của hắn là Vô Tướng Tông đệ tử Trương Phái Nhiên, thông mạch đại viên mãn hậu kỳ tu vi, cùng Triệu Tiền Tiền tu vi giống nhau, là một vị thanh niên cao gầy. Ra tay đi. Trương Phái Nhiên rất cao ngạo, hắn đối với thực lực mình tràn đầy tự tin, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, nếu không mà nói, khi ta xuất thủ lúc, ngươi cũng đã thua. A. Triệu Tiền Tiền mặt vô biểu tình. Bắt đầu. Trọng tài tiếng nói vừa dứt. Quét. Trong nháy mắt, Triệu Tiền Tiền từ biến mất tại chỗ, tốc độ quá nhanh, Trương Phái Nhiên căn bản không có phản ứng kịp, khi hắn thấy rõ ràng Triệu Tiền Tiền bóng người lúc, Triệu Tiền Tiền đã xuất hiện ở trước mắt hắn rồi. Ngươi ba. Trương Phái Nhiên đồng tử co rút lại, vừa định muốn trả đũa. Ở ba. Triệu Tiền Tiền trực tiếp chính là một trường, trường ấn thiêu đốt hỏa viêm một dạng vô cùng nóng bỏng, trực tiếp đánh tan Trương Phái Nhiên hộ thể cương khí, đánh ở trên người hắn. Vành ba. Ngọn lửa nổ tung. A ba. Trương Phái Nhiên kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra lôi đài, rơi đập trên đất, trước ngực có một cái nám đen trường ấn, mạo hiểm một cổ đốt trọi mùi thúi. Ba. Giờ khắc này, cơ hồ toàn trường đứng dậy, ánh mắt của Nguyệt Vô Tướng rung động. Một chiêu. Chỉ là một chiêu. Thật là mạnh thực lực. Rõ ràng là cùng cảnh giới tu vi, Trương Phái Nhiên lại bị hoàn toàn nghiền ép. Không tưởng tượng nổi. Mọi người kêu lên liên tục. Phải biết, Tô Tâm Tâm cùng Đồng Thiên Tú dùng như lợi phương pháp chiến thắng đối thủ, những tông chủ kia môn mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tu vi thấp chính là tu vi thấp, như lợi chính là như lợi. Nhưng bây giờ, Triệu Tiền Tiền biểu hiện ra nghiền ép như vậy lực lượng, lấy dễ như bỡn như vậy tư thái trực tiếp đánh tan đối thủ, một trưởng liền đem đối thủ đánh bay lôi đài, chân chính cho thấy thực lực cường đại, cái này làm cho mọi người trí nhớ sâu sắc, bắt đầu coi trọng hơn chính khí tông tới. Phúc Lão, xem ra lần này chính khí tông sẽ là năm nay hắc mã rồi. Nô Hạo Lâm nói. Này đúng vậy nhất định. Phúc Lão lại lắc đầu một cái. Không thể nào. Chẳng lẽ còn có mạnh hơn tông môn? Nô Hạo Lâm kinh ngạc hỏi. Không sai. Phúc Lao trực tiếp gật đầu, bát quái môn môn chủ, còn có nàng sáu vị đệ tử, đều rất cường. Hơn nữa, mặc dù chính khí tông không yếu, nhưng chỉ có một đệ tử đạt tới ngưng nguyên cảnh. Bát quái môn. Nô Hạo Lâm cúi đầu nhìn về phía Nhất Hào Lương Đình. Cuộc kế tiếp bắt đầu. Lý Tiểu Nhị đối chiến bát quái môn Vương Lăng. Quét. Quét. Song phương đồng thời nhảy lên lôi đài, Vương Lăng vóc dáng không cao, nhưng là bắp thịt rất phát đạt, là một vị tóc ngắn thanh niên, ánh mắt rất sắc bén. Khí thế chứng trạng. Bát quái môn Vương Lăng. Vương Lăng chắp tay, lộ ra rất khách khí. Chính khí tông Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị đáp lại. Bắt đầu. Trọng tài quát lên. Bát quái du bộ. Vương Lăng dẫn đầu xuất thủ, hán bộ pháp tinh diệu, giống như du xà quanh co, khó mà đoán, trong nháy mắt liền đến gần Lý Tiểu Nhị, giơ tay lên chính là một trường. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị sư huynh không có sao chứ? Hứa Nguyệt có chút bận tâm hỏi. Lý sư huynh tu vi cũng không cao lắm. Đồng Thiên Tú nói, yên tâm đi, có tông chủ ở, Lý sư huynh khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. nói không chừng còn có thể thắng đây. Triệu Tiên Tiền nói định.
Đúng vậy, đúng vậy.
La Phong bọn họ rối rít gật đầu.
Nghiêm túc cẩn thận nhìn là được.
Mạc Bất Phàm nói.
Bát Quái Môn Vương Lăng Bổn Tọa ngược lại là nghe nói qua, tu vi là thông mạch đại viên mãn, hơn nữa thực lực rất mạnh, chiến đấu thiên phú cực cao, chính khí tông cái này Lý Tiểu Nhị đối mặt Vương Lăng, phải thua không thể nghi ngờ.
Nguyệt Vô Tướng nói.
Lần này thì nhìn chính khí tông thế nào ra cơm nắm đi.
Phan Hàn Vân giọng cười trên nỗi đau của người khác.
Tốt nhất xuất thủ trọng điểm, để cho chính khí tông đệ tử cũng không còn cách nào ra sân.
Hoa Mánh Hổ nỉ non.
Lúc này, Vương Lăng lấy Bát Quái Du bộ nhích tới gần Lý Tiểu Nhị, bộ pháp rất tinh diệu, bóng người phiêu hốt bất định, để cho người ta khó mà đoán, đang đến gần Lý Tiểu Nhị sau, đứng dậy chính là một trường.
Một trường này ẩn chứa nội lực, cũng hàm chứa Bát Quái Du bộ phát lực kỹ xảo, mặc dù coi như bình bình đạm đạm, nhưng uy lực cực mạnh, bị đánh trúng rồi nhất định bị thương.
Thật là nhanh.
Tô Tâm Tâm kêu lên.
Lý Sư Huynh không tránh khỏi.
Hứa Nguyệt hô.
Vành ba.
Sau một khắc.
Thối thể bí pháp ba.
Lý Tiểu Nhị chấn động toàn thân, trên người hắn áo ống tay áo trực tiếp bể tan cảnh, thân thể cơ hồ dương cao một cái thước, bắp thịt nô lên, giống như là quái vật hình người.
Vương Lăng một trưởng này đánh vào trên người Lý Tiểu Nhị, chỉ là để cho Lý Tiểu Nhị rung một chút mà thôi.
Ngoa tào.
Triệu Tiên Tiền trừng lớn mắt, Lý Tiểu Nhị người này đang cùng chúng ta lúc chiến đấu lại nhún nhường, trâu như vậy chiêu thức thế nhưng không dùng quá ba.
Rất mạnh ba.
Tiểu Kiếm Chiến ý dâng cao.
Ba.
Vương Lăng kinh hãi, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau.
Rất không tồi.
Mạc Bất Phàm rất hài lòng gật đầu một cái, Lý Tiểu Nhị thối thể bí pháp đã tu luyện rất tốt, đã hoàn toàn nhập môn, chủ yếu là ăn số lớn đang ăn dược, nếu không cũng sẽ không có tốt như vậy hiệu quả.
Có thể nói,
lấy lúc này Lý Tiểu Nhị cường độ thân thể, đã không sợ ngưng nguyên cảnh dưới đây công kích.
Nghỉ ngơi chạy.
Ở ba.
Lý Tiểu Nhị hai chân đạp đất, lôi đài bị dâm ra một cái hố, hắn tốc độ tăng gấp bội. Liền giống như mũi tên rời cung, cực kỳ nhanh chóng, đuổi kịp Vương Lăng.
Thật là nhanh.
Hoàn toàn chính là nhục thân lực bộc phát.
Đây là cái gì luyện thể võ học?
3.
Nguyệt Vô Tướng bọn họ kinh ngạc.
Thi Mạn mày liêu nhíu lại.
Vương Lăng sư đệ phải thua.
Bát Quái Môn vị kia tóc dài nữ tử nhỉ non một cái câu.
Đúng 3.
Lý Tiểu Nhị tay trái nắm quyền, trực tiếp đập xuống, không khí bạo liệt, tạo thành một cổ cực mạnh phong áp. Vương Lăng đồng tử co rút lại, nội lực kích động.
Bát Quái Trưởng.
Vành.
Quyền trưởng va chạm, nội lực vỡ nát, trưởng lực tan biến, Lý Tiểu Nhị lực lượng có thể nói dễ như bỡn, cực kỳ cường đại, đánh tan Vương Lăng chiêu thức.
Phớp ba.
Vương Lăng hộp máu, trực tiếp bay ngược, lại không có bay ra lôi đài.
Sắt.
Lý Tiểu Nhị thét dài, đuổi theo.
Nhận thua.
Ta nhận thua ba.
Vương Lăng hù dọa mặt không có chút máu, trơ mắt thấy Lý Tiểu Nhị quả đấm lại một lần nữa đập xuống, nhất thời la lớn.
Lý Tiểu Nhị nhanh chóng thu tay lại, ngừng lại, ở trước mặt Vương Lăng đứng lại, bành trướng thân thể biến trở về rồi nguyên dạng, chỉ là trên người ống tay áo hư thành vải như thế.
Có thể thấy,
Lý Tiểu Nhị bắp thịt cũng không phát đạt, nhưng tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, da thịt đen thui, vóc dáng không cao, thậm chí cảm giác còn có chút thật thà, nhưng mới vừa rồi hắn chiến đấu phong cách lại cực kỳ cuồng bạo, làm người ta kinh ngạc.
Cái kia, ngươi không sao chớ?
Lý Tiểu Nhị quan tâm hỏi một câu.
Không.
Không việc gì.
Vương Lăng lắc đầu một cái, lui về phía sau hết mấy bước.
Keo Ly cầu xin chấm điểm.
Chương 139, không hiểu phong tình Tiêu Kiếm.
Chính khí tông Lý Tiểu Nhị chiến thắng.
Trọng tài tuyên bố kết quả.
Thật là nguy hiểm a, cũng còn khá ta thắng.
Lý Tiểu Nhị cao hứng chạy trở về số 5 Lương Đình, tông chủ, ta thắng.
Ừ, làm rất tốt.
Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, không có uổng phí chính mình hết lòng bồi dưỡng, có thể lấy thông mạch đại thành tựu buộc phát ra như vậy chiến lực. Coi như là rất nhiều thiên tài đều làm không được đến.
Mà Lý Tiểu Nhị chỉ là ngộ tính vừa vặn đạt tiêu chuẩn người bình thường mà thôi.
Lý Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi xem đứng lên mặt đầy thật thà dáng vẻ, đang cùng ta cùng Tiêu Sư Đệ đánh thời điểm lại nhún nhường, không cần bản lĩnh thật sự, cái này không thể được a.
Triệu Tiên Tiền trêu nói.
Ha ha.
Lý Tiểu Nhị sờ một cái sau, cười ha hả biểu tình.
Lý Sư Huynh, tỉ thí lần này kết thúc, chúng ta đánh một trận nữa.
Tiêu Kiếm nói.
Ừ.
Lý Tiểu Nhị gật đầu.
Nhất định phải dùng toàn lực.
Tiêu Kiếm trịnh trọng nói.
Ừm.
Lý Tiểu Nhị lại gật đầu.
Nhất hào Lương Đình.
Vương Lăng trở lại, sắc mặt có chút khó coi, tràn đầy xin lỗi nói, môn chủ, thật xin lỗi, ta thua.
Ngươi đã làm rất khá.
Thi Mạn mỉm cười an ủi, chủ yếu là chính khí tông đệ tử chiến đấu phong cách quá mức cuồng bạo, ngươi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, liền bị chế trụ.
Chỉ là thua một trận mà thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi thắng trở lại. Bát Quái Môn những đệ tử khác rất tự tin nói.
Ừm. Vương Lăng trịnh trọng gật đầu. Chính Khí Tông lại thắng.
Hoa Mãnh Hổ hít sâu một hơi, Chính Khí Tông đến bây giờ tổng cộng có 4 vị đệ tử ra sân, mỗi chàng cũng thắng, mà khác tông chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng thua quá một lượng chàng. Chẳng lẽ Chính Khí Tông thật có thể lấy đệ nhất?
Phan Hàn Vân trong đầu nghĩ, không thể nào, Chính Khí Tông chỉ có một đệ tử là Ngưng Nguyên Cảnh, làm sao có thể lấy đệ nhất?
Hơn nữa tỉ thí từ đầu đến giờ, ra sân là thực lực tương đối kém đệ tử, chân chính trò hay ở phía cuối.
Mới vừa rồi Chính Khí Tông đệ tử rốt cuộc sử dụng cái gì võ học? Hoàn toàn xem không hiểu, lại có thể để cho hắn chiến thắng Vương Lăng.
Nguyệt Vô Tướng tâm lý suy đoán.
Số 3 lôi đài.
Ẩm.
Vi Nghiệp Hiên giơ tay lên một trường, đối thủ của hắn là Vô Tướng Tông đệ tử, đối phương căn bản không có chống đỡ lực, trực tiếp đã bị đánh bay, lạc xuống lôi đài, thương thế còn không nhẹ.
Quý Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên chiến thắng.
Trọng tài tuyên bố kết quả.
Ha ha.
Vi Nghiệp Hiên ổn định cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Mạc Bất Phàm bên này, nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tiền, bàn tay ở cổ trước một vệt, tràn đầy khiêu khích thí vị.
Triệu Tiền Tiền cường thế đáp lại, đầu tiên là giơ ngón tay cái lên, sau đó 180 độ nghịch kim chỉ giờ xoay tròn, đi xuống hung hăng đâm một cái.
Hừ.
Vi Nghiệp Hiên hừ lạnh, trực tiếp đi xuống lôi đài.
Quét ba.
Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp quan sát, thấy rõ Vi Nghiệp Hiên toàn bộ tin tức, Ngưng Nguyên đỉnh phong hậu kỳ, tu luyện Quý Hoa Tâm Pháp, nội lực thuần hậu, liên miên bất tuyệt.
Hơn nữa, hắn còn luyện mấy loại võ học, thân pháp, phòng ngự, công kích, thậm chí còn có tầm xa, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm cùng nhược điểm.
Dù sao Vi Nghiệp Hiên nhưng là dựa theo Quý Ngân Hoa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng, tự nhiên tăng lên trên mọi phương diện, hơn nữa đan dược tương trợ, cơ hồ không có ám thần.
Coi như là có vậy cũng không có gì to tát, không cách nào thay đổi một trận chiến đấu kết quả.
Đây là không lành lặn võ học.
Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, nhất thời tỏa sáng hai mắt, gặp lại ngươi nhược điểm chí mạng rồi.
Số 502 Chính Khí Tông Tiêu Kiếm đối chiến số 202 Thu Thủy Tông Tô Vi Vi.
Số 4 lôi đài trọng tài hô.
Tiêu Kiếm, ngươi nên ra sân.
Mạc Bất Phàm nói.
Đúng tông chủ.
Tiêu Kiếm gật đầu.
Cần muốn ta nói cho ngươi biết đối phương nhược điểm sao?
Mạc Bất Phàm nói.
Đệ tử có thể thắng lợi.
Tiêu Kiếm nói.
Vậy được.
Mạc Bất Phàm không có nói thêm nữa, chủ yếu là đối thủ cũng là không phải quá mạnh.
Lấy Tiêu Kiếm thực lực dễ dàng là có thể chiến thắng, cũng không có cần thiết này.
Tiêu Kiếm, thật là hâm mộ ngươi a, đối thủ thứ nhất liền là cô gái đẹp.
Triệu Tiên Tiền hâm mộ nói.
Ồ.
Tiêu Kiếm đáp một câu, liền hướng lôi đài đi tới.
Tông chủ, Tiêu sư đệ như vậy không thể được a, với cái một đầu nhân như thế, như vậy bất lợi cho hắn thể sắc và tinh thần khỏe mạnh lớn lên, ngài phải thật tốt dạy một chút hắn mới được a.
Triệu Tiên Tiến nói, tiếp tục như vậy hội trưởng tiên về.
Chính là nói nhảm nhiều.
Mạc Bất Phàm chụp Triệu Tiền Tiền sau hót một chút, Triệu Tiền Tiền nhất thời ngậm miệng lại.
Số 4 lôi đài.
Xin chào, tiểu ca ca.
Tô Vi Vi một thân váy đầm dài màu trắng, ngũ quan lập thể, da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, chân ngọc thon dài, giữa hai lông mày mang theo một cổ sức mê hoặc.
Khoe miệng có một viên màu hồng mụt rồi mỹ nhân, tăng thêm một cổ thành thục mị lực.
Chờ sẽ tiểu ca ca nhất định phải hạ thủ lưu tình nha.
Tô Vi Vi mỉm cười, còn hướng Tiêu Kiếm liếc mắt đưa tình.
Tiêu Kiếm trên mặt không có bất kỳ biểu tình.
Chen ba.
Hắn vung tay lên, Tiêu Linh Kiếm xuất hiện trong tay hắn, theo Tiêu Kiếm lớn lên, Tiêu Linh Kiếm cũng càng ngày càng mạnh, thân kiếm dần dần biến thành máu đen sắc.
Bắt đầu.
Trọng tài nói.
Tiểu ca.
Chen ba.
Tiêu Kiếm bóng người chợt lóe, tiếng kiếm reo vang lên, trực tiếp cắt dứt Tô Vi Vi mà nói. Tô Vi Vi trước mắt liền thấy Tiêu Kiếm đã giết tới rồi trước mặt mình.
Đen trường kiếm màu đỏ ngòm mang theo một cổ kinh khủng lại sấm nhân sát ý phá không đâm tới.
Người ba.
Tô Vi Vi âm thanh dừng lại, trận to đôi mắt đẹp nhất thời tái nhợt, thời khắc nguy cơ, nàng gắng sức vung tay lên, tạo thành cường đại nội lực trường ấn, lại bị Tiêu Kiếm một kiếm chém vỡ.
Quét ba.
Sau một khắc, kiếm mang trận lóe, Tiêu Kiếm kiếm cũng đã rơi vào Tô Vi Vi trên bả vai, gác ở cổ nàng phía trên. Tô Vi Vi toàn thân cứng ngắc, vẻ này kinh khủng sát khí bao phủ ở trên người nàng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá.
Người thua.
Tiêu Kiếm lãnh đạm nói.
Chính Khí Tông Tiêu Kiếm chiến thắng.
Trọng tài thật sâu nhìn Tiêu Kiếm liếc mắt, tuyên bố kết quả.
Tiêu Kiếm thu kiếm xoay người, trực tiếp đi xuống lôi đài.
Tô Vi Vi lúc này mới phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa giận, dậm chân, tâm lý đang oán trách đến, tại sao có thể có như vậy không hiểu phong tình ra hỏa.
Lại không thể để cho một chút sao.
Quá ghê tởm ba.
Chặt chặt, Tiêu sư đệ, ngươi thật là càng ngày càng có tông chủ đại nhân phong phạm.
Triệu Tiên Tiền cảm khái một câu, xuất thủ liền hai kiếm, liền đem như vậy một vị yểu điệu tiểu mỹ nhân áp chế, cũng không biết uyển chuyển một chút. Đối đại đối thủ không cần uyển chuyển, đó mới là đối với đối thủ không tôn trọng. Tiêu Kiếm nói. Triệu Tiên Tiên liếc mắt, biểu thị không muốn nói chuyện. Nhị Hào Lương Đỉnh. Tô Vi Vi trở về. Tông chủ, ta thua. Tô Vi Vi cúi đầu. Ánh mắt của Vọng Xuyên Thủy lạnh lùng, ngươi thật để cho ta rất thất vọng, lấy thực lực của ngươi, kia Tiêu Kiếm coi như là muốn thắng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng, nhưng là ngươi lại suy nghĩ những thứ này vài môn tà đạo, cũng không biết thực lực mới là căn bản. Hy vọng ngươi có thể nhớ lần này giáo huấn. Đúng tông chủ. Tô Vi Vi gật đầu. Vi Vi sư muội, không cần thương tâm, các loại sư huynh ta gặp tên kia, nhất định giúp ngươi hả giận, thật tốt trừng trị hắn một hồi, cho hắn biết lợi hại. Thu Thủy Tông chân truyền đệ con cháu Bân Nhạc vỗ một cái chính mình ngực, lời thề son sắt nói. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 140, Lâm Linh Nhi thực lực cường đại. Mạc Bất Phàm tựa vào lương đỉnh trên ghế, nhìn trên lôi đài những tông môn khác đệ tử đang so thử, phần lớn đều là thông mạch viên mãn cùng với thông mạch đại viên mãn. Ngưng nguyên cảnh đệ tử rất ít. Đương nhiên rồi. Không phải là không có, chỉ là rất ít. Số 501 chính khí tông Lâm Linh Nhi đối chiến số 401 Phan Uy. Lôi đài số 1 trọng tài hô lên đối chiến song phương tên họ. Rốt cuộc. Sau đó đến phiên Lâm Linh Nhi ra sân. Đại sư tỷ muốn lên sàn rồi. Đồng Thiên Tú nói. Đại sư tỷ cố gắng lên. Tô Tâm Tâm hô. Chúng đệ tử rối rít hô. Có cần hay không ta chỉ điểm ngươi mấy câu? Mạc Bất Phàm hỏi. Không cần. Lâm Linh Nhi đứng dậy đi về phía lôi đài. Không cần. A. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Không biết là cái nào đáng thương ra hỏa, lại muốn cùng đại sư tỷ đối chiến, hy vọng so với hắn thử sau khi kết thúc sẽ không bị đông thành băng điêu. Triệu Tiên Tiền có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Không sai. Tiêu Kiếm thấu hiểu rất rõ gật đầu. Quét. Lâm Linh Nhi khinh khinh nhảy một cái, giống như tiên tử, dáng người diễm mạn, sắc đẹp tuyệt lệ, da thịt trắng như tuyết, trong tay nắm một thanh kiếm, đi tới trên lôi đài, nhất thời để cho những tông môn khác các nam đệ tử nín thở. Thật là đệ ba. Thật là tiên tử hạ phàm. Ta yêu ba. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, để cho không ít các nữ đệ tử hâm mộ ghen tị. Xảy ra chuyện gì? Vì tu luyện cái gì là không phải băng hàn thuộc tính nội công? Phúc Lao cao mày, lắc đầu một cái, đáng tiếc tốt như vậy thiên phú, lại nhất định phải ở tại cái gì chính khí tông, lãng phí thời gian, lãng phí thời gian. Phúc Lao. Nô Hạo Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hừ. Phúc Lao im miệng không nói, tâm lý đang nghĩ, lần này đại hội đi qua, ta ngược lại thật ra muốn đi đâu chính khí tông nhìn một chút, nếu để cho ta quá thất vọng, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trực tiếp đem nhân mang đi, như vậy một khối ngọc thô chưa mài rũa, không thể bị làm trễ mãi. Số 4 Lương Đình. Phan Uy, đi đi, hướng người sở hữu chứng minh chúng ta bản lòng tông cường đại. Phan Hàn Vân nói. Đúng cha. Phan Uy tướng mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, đi lên lôi đài. Có Phan Uy đại sư huynh ra tay, thanh này chúng ta thắng chắc. Không sai. Bàn Long Tông các đệ tử rất tự tin. Phan Uy thực lực rất mạnh, hắn đã là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, tu luyện là tuyệt phẩm nhị lưu nội công Bàn Long Công, chân nguyên cực kỳ bá đạo, tư chất cũng khó khăn lắm đạt tới nhất lưu thiên tài trình độ. Ha ha. Phan Uy khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Linh Nhi, mỹ nữ, xem ở ngươi trưởng cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể nhường ngươi ba chiêu, có thể để cho ngươi thua sẽ không thảm như vậy. Ha ha. Triệu Tiên Tiền không nhịn được cười ra tiếng, ta mới vừa nghe được cái gì? Hắn lại nói muốn cho đại sư tỷ bà chiêu. Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Các ngươi căn bản không biết Phan đại sư huynh thực lực, coi như là để cho bà chiêu thì như thế nào. Hết ngồi đáy giếng. Bàn Long Tông đệ tử giọng ngạo nghễ. Ngươi muốn cho ta bà chiêu. Lâm Linh Nhi mỉm cười, thật là nụ cười tuyệt mỹ, Phan Uy trực tiếp lăng thần xuống. Đúng. Phan Uy gật đầu, cảm tạ ta đi. Bắt đầu. Trọng tài nói. Ông ba. Sau một khắc. Lâm Linh Nhi xuất kiếm, kiếm của nàng đâm ra, giống như một đạo băng hàn kiếm quang lan tràn, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Phan Uy, tự đâm đi. Vành! Phan Uy hộ thể cương khí trực tiếp nổ mạnh. Ngươi! Phan Uy bị sợ hết hồn, cực nhanh lui về sau, nhưng vẫn là chậm một bước, vai trái bị đâm trúng, có một vệt máu tươi tung tóe, nhưng ở không trung bị đông cứng thành băng. T! Phan Uy hít vào một hơi, cảm giác một cổ kinh khủng dùng mình từ nơi bả vai thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Hắn toàn lực vận chuyển bản lòng công ngăn cản. Làm sao có thể? Phan Uy vô cùng kinh hãi. Cựu truyền hàn băng kiếm. Quét. Lâm Linh Nhi thì triển ra kiếm pháp. Băng hàn kiếm quang sáng chói, bốn phía nhiệt độ ở bỗng nhiên hạ xuống, toàn bộ lôi đài bao lên một cái tầng kinh khủng hàn xương. Bàn Long Công. Bàn Long Cửu Thức. Thăng Long. Ở ba. Phan Uy hai quả đấm nắm chặt, trên tay hắn mang màu đen bao tay, dùng đặc thù yêu thú ra chế tác, cực kỳ bền bỉ, chân nguyên hội tụ, toàn lực một quyền, đánh mà ra. Giống. Phảng phất có một tôn bàn long ẩn hiện, ẩn chứa cực mạnh uy lực, từ dưới mà lên, phóng lên cao. Vành ba. Lâm Linh Nhi một kiếm này hạ xuống, kiếm quang sáng chói, khí lạnh tràn ra, đem Phan Uy quyền thế đánh tan, chân nguyên đụng nhau, muốn nổ tung lên, bàn long hình bóng bể tan cảnh. A ba. Phan Uy kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra, lại không có bay ra lôi đài, ở bên lôi đài ổn định thân hình. Lâm Linh Nhi bóng người chợt lóe, một cước đem hắn đá xuống lôi đài. Kết thúc chiến đấu. Cái này không thể nào ba. Phan Hàn Vân rộng rãi đứng lên, quá sợ hãi. Thật là mạnh. Nguyệt Vô Tướng khiếp sợ. Ngưng Nguyên Đỉnh Phong Phan Uy lại thua. Ánh mắt của Hoa Mãnh Hổ sợ hãi. Tông chủ, đệ tử khả năng giáo huấn không được chính khí tông rồi. Bàng Long cười khổ. Đây cũng quá mạnh. Xem cuộc chiến đông đảo các khán giả cũng là kêu lên liên tục. Số 501 chính khí tông Lâm Linh Nhi chiến thắng. Nhất Hào trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài. Nói nhường ta ba chiêu, nhưng ta ba chiêu còn không có làm xong, ngươi liền thua. Lâm Linh Nhi giọng lạnh nhạt, sau đó đi xuống lôi đài. Ngươi ba. Phan Uy buồn rầu muốn hộc máu. Nhanh, chuẩn bị chữa trị. Tông Liên phân bộ nhân viên nhanh chóng đi tới, vì Phan Uy chữa trị thương thế. Có hơi phiền toái. Vi Nghiệp Hiên cau mày. Có vấn đề. Quỳ Hạc Linh hỏi. Không việc gì, tông chủ, chỉ là có một chút phiền toái mà thôi, dù sao cùng cảnh giới giữa, thực lực sai biệt vẫn là rất đại, Phan Uy làm sao có thể cùng ta như nhau. Vi Nghiệp Hiên ngạo nghễ nói. Nói cũng vậy. Quỳ Hạc Linh gật đầu một cái. Ngư Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Mạn hỏi. Cửu chiêu bên trong, đệ tử nhất định thắng. Thi Mạn sau lưng vị kia tóc dài cô gái nói. Ừm. Thi Mạn gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa. Thời gian trôi qua. Một buổi sáng thời gian trôi qua. Tỷ thí đã tiến hành rất nhiều tràng, mỗi một vị đệ tử đều phải đánh lên suốt 36 tràng. Đệ tử dự thi tổng cộng có 42 vị, tổng cộng muốn đánh bên trên 1.512 tràng. Bốn cái lôi đài trung bình đi xuống, từng cái lôi đài đều phải cử hành 318 tràng. Điều này hiển nhiên là không phải một hai ngày là có thể kết thúc. Chỉ là một buổi sáng thời gian, mới chỉ là mới vừa mở màn. Mỗi một vị tông môn mỗi vị đệ tử cũng ra sân một lần sau, liền đi qua một giờ. Đánh một buổi sáng, mỗi một vị tông môn mỗi vị đệ tử cũng ra sân 6 lần. Buổi trưa nghỉ ngơi, tỉ thí chưa tiếp tục. Mạc Bất Phàm chính khí tông thắng 30 tràng, thua 6 tràng, cộng điểm số, 24 phân, tạm thời dẫn trước hạng nhất, hạng nhì Bát Quái Môn 22 phân, chiếm cứ thứ hai, hạng ba Quỷ Ngân Hoa Tông 18 phân, chiếm cứ thứ ba. Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm dù sao tu vi quá thấp, cảnh giới không đủ. Cho dù có Mạc Bất Phàm chỉ điểm, cũng không cách nào toàn bộ chiến thắng, gặp đối thủ khó dây dưa, dĩ nhiên là thua. Hơn nữa, có chút đối thủ mặc dù có nhược điểm, nhưng cũng không chí mạng, coi như biết cũng khó mà thủ thắng, dù sao giống như Dương Nguyệt Lệnh yếu như vậy điểm rất nghiêm trọng người cũng là không phải rất nhiều. Buổi chiều, tỷ thí đại hội cứ theo lẽ thường tiến hành. Buổi sáng tỷ thí bị thương nhân trên căn bản khôi phục không sai biệt lắm, tiêu hao chân nguyên tự nhiên cũng đều khôi phục, tất cả mọi người là trạng thái toàn thịnh. Keo Ly cầu xin chấm điểm. Chương 141, bắt đầu phiên giao dịch. Lâm Linh Nhi là chính khí tông buổi chiều thứ một cái ra trận, đối thủ là Bàng Long. Giao thủ ba chiêu, Lâm Linh Nhi tiểu lấy tuyệt đối thực lực cường đại chiến thắng mãnh hổ tông Bàng Long. Mặc dù Bàng Long sức chiến đấu không tệ, nhưng chỉ là sơ nhập ngưng nguyên trung kỳ mà thôi, tại sao có thể là Lâm Linh Nhi đối thủ? Sau đó, tiêu kiếm đối chiến vô tướng tông đệ tử chân truyền Vũ Nhạc Lâm, đối phương tu vi sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước. Tiêu kiếm trải qua cực kỳ chật vật chiến đấu, hơn nữa Mạc Bất Phàm nhắc nhở nhược điểm, cuối cùng chiến thắng. Thông mạch đại viên mãn hậu kỳ chiến thắng sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước, như vậy ngạo nhân chiến tích lại lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng mà, sự thật liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Đáng ghét ba. Nguyệt Vô Tướng mặt đầy không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng lại không thể lại có thể. Buổi chiều 36 chàng cũng đánh xong, Mạc Bất Phàm chính khí tông lần nữa cắt lấy 24 phần. Tổng điểm đạt tới 48 phân, như cũ dẫn trước. Sau đó tỉ thí, chỉ cần không ra vấn đề, theo đạo lý nói là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nhưng là, Triệu Thiên Tiền, Tiêu Kiếm, còn có Lý Tiểu Nhị, bọn họ dù sao là không phải ngưng nguyên, mặc dù đang thông mạch cảnh vô địch, nhưng gặp phải ngưng nguyên cảnh cũng rất khó khăn chiến thắng. Hơn nữa, bọn họ đánh 12 tràng, cũng không có gặp phải những tông môn khác ngưng nguyên cảnh tuyển thủ hạng giống, cho nên chính khí tông mới có thể một mực dẫn trước. dù sao tỉ thí mới tiến hành 1/3 mà thôi. Trạm vạng tối, Mạc Bất Phàm bọn họ quay trở về khách sạn, an tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ 2 tỉ thí. Tông Liên phân bộ, lầu 3, bộ trưởng trong phòng làm việc. Ừ, muốn xoán vị. Nô Hạo Lâm vừa mới nhận được tin tức, Thần Hạc Quốc xảy ra rối loạn, một cái không biết tên thế lực liên hiệp đông đảo tông môn, chuẩn bị vây công Thần Hạc Thành, giết chết Tào Long, đoạt được ngôi vua. Lá gan rất lớn à, hơn nữa còn thật biết chọn thời điểm, cố ý chọn nhị lưu tông môn tỉ thí đại hội cử hành thời điểm phát động tấn công, xem ra này người phía sau màn quả thật rất có một tay. Trọng yếu nhất là, được gọi là Thần Hạc Quốc bảo vệ Sơn Thần Hạc Tông lại muốn nhắm tông một năm, trong này mờ ám liền có chút tế nhị. Bộ trưởng, chúng ta làm gì? Có muốn hay không ta xuất thủ lắng xuống rối loạn? Long Du Du vóc dáng không cao, lại mặt trẻ, tiểu hai chân, dựa vào ở trên ghế salon mặt, rất có hứng thú dáng vẻ. Nhắc tới ta đến này làm phó bộ trưởng đã nhiều năm như vậy, vẫn còn không có xuất thủ qua đây. Không cần. Nô Hạo Lâm lại khoát tay một cái, Thần Hạc Quốc là ai cầm quyền theo chúng ta Tông Liên có quan hệ gì? Ai ngồi ngôi vua có khác biệt sao? Quản hắn là Tào Long hay lại là Tào Hổ, chính là Tào Cẩu cũng được, ngược lại lại không không tuân theo ước định. Ồ, thật giống như cũng đúng nha. Long Du Du nỉ non, được rồi, xem ra ta vừa không có cơ hội xuất thủ rồi, nhưng là có chút ngứa tay à, nếu không bộ trưởng, ngươi theo ta đánh một trận như thế nào đây? Chưa ra hình dáng gì. Nô Hạo Lâm lắc đầu, thật muốn đánh, các loại tỉ thí đại hội sau khi kết thúc lại nói. Một lời đã định. Long Du Du tỏa sáng hai mắt. Được. Nô Hạo Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, rối loạn đã bắt đầu cuốn toàn bộ Thần Hạc Quốc rồi. Đông Nam Tây Bắc tứ vực, 12 tòa thành lớn, rất nhiều thế lực võ trang khởi nghĩa, dần dần liên hiệp đồng thời, lần lượt nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn, cùng với dân gian thế lực, hợp thành hạo hạo đãng đãng đại quân, số người đông đảo, tạo thành thế không thể đỡ khuynh hướng, trực bức Thần Hạc Thành. Đương nhiên rồi, bọn họ còn không có chân chính tấn công, mà là trong tối lặng lẽ tiến hành, lấy Thần Hạc Thành làm trung tâm hội tụ, làm toàn bộ thế lực gặp nhau xong, chính là đại chiến mở ra thời điểm. Thần Hạc Thành vị trí ở Đông Nam Tây Bắc tứ vực chỗ giáp giới, cũng chính là tứ vực tiếp giáp tâm điểm, phạm vi rất lớn, hơn nữa có trọng binh canh giữ, có khổng lồ quân đội trú đóng. Muốn công vào cực kỳ chật vật. Ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, duỗi người, lại ngáp một cái, hắn tự nhiên không biết Thần Hạc Quốc cần phải phát sinh rối loạn, coi như biết cũng sẽ không để ý. Bây giờ sự tình tối trọng yếu là muốn đoạt được tỉ thí lần này đại hội hạng nhất. Chỉ có như vậy hắn có thể để cho dành riêng công pháp lại lần nữa thăng cấp, từ đó tiếp tục tăng thực lực lên. Mạc Bất Phàm bọn họ an điểm tâm, đi ngay Tông Liên phân bộ, những tông môn khác cũng thật sớm chạy tới, xem cuộc chiến các khán giả không có giảm bớt, ngược lại trở nên nhiều rồi. Chính khí tông. Chính khí tông. Mạc Bất Phàm bọn họ vừa tới, thì có không ít người xem đang hô hoán chính khí tông tên, hiển nhiên là bởi vì ngày hôm qua chính khí tông biểu hiện để cho mọi người rất là coi trọng, bắt đầu định hót dậy rồi. Khai bàn, tông môn nào có thể đoạt được số 1? Bát Quái môn 1/1, Chính Khí tông 1/2, Quỷ Ngân Hoa tông 1/3, Thu Thủy tông 1/4, Bàn Long tông 1/5, Vô Tướng tông 1/6, Mãnh Hổ tông 1/3. Mạc Bất Phàm nghe được thanh âm, xa xa nhìn một cái, ở một nhà tiểu tiểu cửa lầu, xuất hiện một cái to lớn bàn khẩu, có người đang lớn tiếng thét. Chính Khí tông ngày hôm qua tổng điểm nhưng là hạng nhất, tỷ số bồi lại so với Bát Quái môn cao hơn. Thật giả? Bát Quái môn có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ còn có thể xoay ngược lại? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Chư vị yên tâm đi, ta phía sau ông chủ nhưng là có lai lịch lớn, cái này tỷ số bồi là tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không thiếu mọi người. Chủ trì bàn khẩu thanh niên la lớn, cho nên chư vị có thể yên tâm ép, lớn mật ép. Có người bắt đầu phiên giao dịch miệng. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhanh chóng đi tới. Lại tới. Triệu Tiên Tiền bọn họ rất bất đắc dĩ. Long Du Du, đây cũng là ngươi làm ra tới. Ở Tông Liên phân bộ lầu 2, Nô Hạo Lâm xa xa liền thấy, nhất thời mặt tối sầm. Làm gì? Không được a. Này là không phải buồn chán sao? Tìm điểm thú vui vui đùa một chút lạc, về phần tức giận sao? Hai tay Long Du Du mở ra, hơn nữa, ta lại không phải lần thứ nhất làm như vậy rồi, ngươi nên học được thói quen, biết chưa? Thói quen cái rắm. Là không phải ta nói ngươi, ta ước chừng phải nhắc nhở ngươi một câu, đến thời điểm không muốn mang đá lên đập chân mình. Ta cũng không nguyên thạch cho người mượn thường tiền. Nô Hạo Lâm nhắc nhở. Yên tâm đi, khẳng định kiếm buồn không lỗ. Long Du Du rất đắc ý biểu tình. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, có vị thanh niên nam tử vội vã chạy tới, hướng Long Du Du cùng Nô Hạo Lâm cúi người chào, nhưng ở thấy Nô Hạo Lâm lúc, lại không dám nói. Được rồi, Nô bộ trưởng đã biết rồi, hấp tấp nói.
Long Du Du quát lên.
Đại nhân, xảy ra chuyện lớn, mới vừa rồi có người trực tiếp đè ép 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch.
Thanh niên nam tử nuốt nước miếng một cái nói.
1 triệu.
Long Du Du cũng ngây ngẩn, cái nào có nguyên thạch ra hỏa.
Ép lại vừa là một nhà kia.
Đại nhân, là Mạc Bất Phàm Mạc Tông Chủ, ép là hắn chính khí tông.
Thanh niên nam tử nói.
Ồ giống, tự tin như vậy sao?
Hai tay Long Du Du ôm ngực, tạo thành một cái khoa trương độ cong, quần áo dường như muốn không chịu nổi như thế, không việc gì, tiếp tục lái bản.
Là đại nhân.
Thanh niên nam tử sau khi gật đầu liền lùi xuống.
Cẩn thận khác bồi phá sản.
Nô Hạo Lâm nói câu liền đi.
Không phải là 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch sao?
Coi là một cầu A.
Lao nương mới sẽ không phá sản.
Long Du Du hừ một tiếng nói.
Keo ly cầu xin chấm điểm.
Chương 142, lại được làm chút tác chuyện.
Nửa giờ sau,
7 đại tông môn nhân lục tục toàn bộ đến đông đủ.
Không hề thiếu tông chủ cũng để ép một cái, nhưng ép rất ít, đều là ép chính mình tông môn.
Tông chủ, ngươi sẽ không sợ thua sao?
Trực tiếp liền ép 1 triệu A.
Triệu Tiên Tiến hỏi.
Thua.
Làm sao sẽ thua?
Được rồi, nếu bị thua liền bán đứng các ngươi bồi thường ta tổn thất.
Mạc Bất Phàm nhún vai một cái.
Ngạch.
Triệu Tiên Tiến mặt đầy hát tuyến.
Cho nên các ngươi chỉ có thể thắng không thể thua, có nghe hay không?
Mạc Bất Phàm quát lên.
Đúng tông chủ.
Đồng Thiên Tu lớn tiếng đáp lại.
Tông chủ đại nhân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực.
Lý Tiểu Nhị nắm quyền.
Tỷ thí đại hội lần nữa bắt đầu.
Hôm nay chính khí tông thứ một cái ra trận là Lâm Linh Nhi, đối thủ là vô tướng tông tuyển thủ hạt giống, ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ Nguyệt Thiên Linh, cũng là một vị rất có thể ái mị thiếu nữ, hay lại là Nguyệt vô tướng con gái. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Nguyệt Thiên Linh chỉ là chống đỡ 4 chiêu liền thua, bất quá không có giống Phan Uy thua thảm như vậy, hiển nhiên Lâm Linh Nhi là lưu giữ.
Làm không tệ.
Mạc Bất Phàm nói.
Tạm được đi.
Lâm Linh Nhi nói câu.
Sáng hôm nay tỉ thí, chính khí tông thua chàng số hơi nhiều. Đồng Thiên Tú thua 4 chàng, Tô Tâm Tâm thua 3 trận, ngay cả Triệu Tiền Tiền cũng bất đắc dĩ thua 1 trận, Lý Tiểu Nhị càng là thua 2 lần.
Mặc dù Lý Tiểu Nhị sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đối đầu với rồi những tông môn khác ngưng nguyên đệ tử vẫn thua rồi.
Một lần là thua cho Bàn Long Tông Phan Huy, ngoài ra một lần là thua cho Thu Thủy Tông Liễu Việt, Liễu Việt là Thu Thủy Tông nhị hào tuyển thủ hạt giống, Tu Vi là ngưng nguyên đại thành giai đoạn trước.
Mà Triệu Tiền Tiền là thua cho Bát Quái Môn Hứa Ngư Nhi, đây chính là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ gia hỏa. Coi như là Lâm Linh Nhi chống lại cũng không có vạn toàn nắm chặt có thể thắng.
Đây là không có cách nào sự tình, là không phải biết nhược điểm là có thể chiến thắng.
Bởi vì song phương chênh lệch quá xa.
Hứa Ngư Nhi là có nhược điểm, thế nhưng chỉ là tương đương với chính nàng mà nói là nhược điểm. Nhưng đối với Triệu Tiền Tiền mà nói, coi như là Hứa Ngư Nhi nhược điểm cũng mạnh hơn nhiều Triệu Tiền Tiền.
Cho nên không được đánh.
Buổi sáng tỉ thí sau khi kết thúc, Mạc Bất Phàm liền cẩn thận tính một chút, cùng thời điểm cẩn thận quan sát các tông môn đệ tử dự thi.
Trong đó,
Bát Quái Môn có 3 vị ngưng nguyên cảnh đệ tử, Thu Thủy Tông, Vô Tướng Tông, Quỷ Ngân Hoa Tông, Bàn Long Tông đều có 2 vị ngưng nguyên cảnh đệ tử, Mạnh Hổ Tông chỉ có 1 vị.
Nói cách khác,
dựa theo tình huống bình thường, Lý Tiểu Nhị nhiều nhất thất bại 12 chàng, Tiêu Kiếm cùng nếu như Triệu Tiền Tiền gặp gỡ qua cường ngưng nguyên cảnh đệ tử cũng sẽ thua.
Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm có thể thắng thua ngang hàng liền rất tốt.
Muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất,
rất khó.
Chẳng lẽ lại phải giống như lần trước như thế tới điểm ác?
Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, làm ra quyết định, vì có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp công pháp, chỉ có thể ác một chút.
Coi như bọn họ khó chịu thì thế nào?
Ngược lại đánh không lại ta.
Cơm trưa thời gian.
Mạc Bất Phàm hướng Lâm Linh Nhi bọn họ nói ra chính mình kế hoạch, chuẩn bị như lần trước như thế, để cho Lâm Linh Nhi bọn họ làm tiếp một lần ác nhân, xuất thủ trọng thương những tông môn khác tuyển thủ hạt giống, khiến cho bọn hắn không cách nào điểm số.
Tiêu Kiếm bọn họ cũng có thể hạ ngoan thủ, như vậy Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm áp lực liền sẽ ít đi rất nhiều.
Tông chủ, như vậy không tốt lắm đâu.
Triệu Tiên Tiến nói, cảm giác sẽ đem tất cả tông môn đều đắc tội.
Đúng a?
Đồng Thiên Tú cùng Tô Tâm Tâm gật đầu.
Lâm Linh Nhi là không có phát biểu ý kiến.
Ta nghe tông chủ nói thế nào, ta thì làm như thế đó.
Lý Tiểu Nhị nói.
Ngươi đừng nói chuyện.
Triệu Tiên Tiến trợn mắt nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt.
Các ngươi sợ cái giám a?
Coi như là tông môn nhất lưu Lạc Anh Phủ Vân Tông bổn tọa cũng không kinh sợ, sẽ còn sợ những thứ này nhị lưu tông môn.
Nếu như bọn họ biết Lạc Anh Phủ Vân Tông cũng không chọc nổi bổn tọa.
Ta không tin bọn họ dám với bổn tọa cướp số 1.
Mạc Bất Phàm nói, cứ làm như vậy.
Được rồi.
Triệu Tiên Tiên bất đắc dĩ đón nhận cái hiện thực này.
Phải.
Lý Tiểu Nhị lớn tiếng đáp lại.
chuẩn bị một chút, buổi chiều tỉ thí liền trực tiếp hạ ngoan thủ, nếu như các ngươi đối thủ thực lực quá mạnh, căn bản không có thắng khả năng, ta sẽ để các ngươi trực tiếp nhận thua. Mạc Bất Phàm nói.
Đúng tông chủ.
Tiêu Kiếm bọn họ cùng kêu lên đáp lại.
Buổi chiều tới.
Hôm nay tỉ thí lần nữa bắt đầu. Đồng Thiên Tú thứ một cái ra trận, nhưng đối với tay lại là Quý Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên, này căn bản không cần đánh, phải thua không thể nghi ngờ, Mạc Bất Phàm để cho Đồng Thiên Tú trực tiếp nhận thua.
Phế vật.
Vi Nghiệp Hiên khinh bỉ giễu cợt.
Người này.
Triệu Tiên Tiền bọn họ cũng nổi giận.
Không cần phải gấp.
Mạc Bất Phàm nói, chúng ta sẽ lấy lại danh dự.
Được rồi.
Triệu Tiên Tiền bọn họ lúc này mới bình tĩnh lại. Chính khí tông trận thứ hai lại còn là Đồng Thiên Tú. Đồng Thiên Tú ở Mạc Bất Phàm dưới sự chỉ điểm chật vật lấy được thắng lợi, nhưng tiêu hao có chút lớn, còn bị thương nhẹ.
Vì vậy,
Mạc Bất Phàm từ trong túi đựng đồ lấy ra thức ăn, Đồng Thiên Tú ở bên cạnh ăn ngồn nghiến, ăn số lớn thức ăn, phát động thôn phệ thao thế văn, khôi phục thương thế. Trận thứ ba là Tô Tâm Tâm, đối thủ là Mãnh Hổ Tông Bàng Long, tự nhiên cũng không cần đánh, Tô Tâm Tâm trực tiếp nhận thua. Ba trận thua hai chàng, chỉ thắng một trận, chính khí tông số điểm giảm một, tổng điểm biến thành 64 phân, rốt cục thì bị Bát Quái môn đuổi kịp. Bát Quái tông buổi chiều thắng liên tiếp ba trận, tổng điểm 66 phân, cao hơn chính khí tông 2 phần.
Ha ha, bị đuổi kịp đi.
Long Du Du nhìn phía dưới tỉ thí, đáp ý cười, ta Long Du Du làm sao có thể nhìn lầm. Bát Quái môn thực lực rõ ràng liền xa xa cao hơn những tông môn khác, nhưng là có ba vị ngưng nguyên cảnh đệ tử a.
Còn muốn tử lão nương nơi này ta kiếm nguyên thạch.
Mạc Bất Phàm, nghĩ hay quá nhỉ.
Ừ.
Mạc Bất Phàm bén nhạy nhận ra được có người dòm ngó chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, dễ dàng cho Long Du Du tầm mắt tiếp xúc đến, thấy vị này mặt trẻ gợi cảm phó bộ trưởng.
Ha ha.
Long Du Du mặt lộ vẻ nụ cười.
Ừm.
Mạc Bất Phàm cũng là mặt tươi cười gật đầu một cái, tâm lý không khỏi cảm khái, quả nhiên quá tuấn tú rồi chính là có phiền não như vậy à, mỗi ngày đều sẽ có vô số mê luyến chính mình thiếu nữ chìm đắm trong chính mình đẹp trai chính giữa không cách nào tự kiềm chế.
Giống như vị này phó bộ trưởng như thế.
Long Du Du nếu như biết Mạc Bất Phàm lúc này tâm lý ý nghĩ, phỏng chừng sẽ có bạo tẩu xung động.
Số 301 Quý Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên đối chiến số 501 Lâm Linh Nhi.
Nhị hào lôi đài trọng tài hô.
Còn có này chuyện tốt.
Mạc Bất Phàm nhất thời mừng rỡ, lại là Lâm Linh Nhi trước đối mặt Vi Nghiệp Hiên, đây chính là trời cũng giúp ta à, nếu thật là để cho Triệu Tiền Tiền trước chống lại Vi Nghiệp Hiên, coi như biết Vi Nghiệp Hiên nhược điểm chí mạng, muốn thắng cũng cực kỳ khó khăn.
Lâm Linh Nhi trước ra sân, hoàn toàn có thể đem Vi Nghiệp Hiên đánh trọng thương.
Chặt chặt, cường cường tỷ thí a.
Quý Ngân Hoa Tông Vi Nghiệp Hiên là ngưng nguyên đỉnh phong hậu kỳ, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, từ bắt đầu tỷ thí đến bây giờ không có thua quá một trận.
Chính khí tông Lâm Linh Nhi cũng không yếu, càng là như tiên tử hạ phàm, mặc dù khí chất có chút lạnh, nhưng thực lực là không lời nói a, trưởng cũng rất thiên tiên như thế, cũng không thua quá.
Không biết trận này bọn họ ai có thể thắng.
Trên khán đài các khán giả nghị luận ầm ĩ.
Chính khí tông chàng này nếu như thua nữa, trên căn bản liền vô duyên hạng nhất.
Phan Hàn Vân nỉ non.
Ngư Nhi, này hai người có thể là ngươi đối thủ lớn nhất, hai người bọn họ tỉ thí ngươi chú ý nhiều hơn điểm.
Thi Mạn nói.
Tông chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không thua.
Hứa Ngư Nhi nói.
Vậy thì tốt.
Thi Mạn gật đầu.
Linh Nhi, ngươi qua đây, ta có việc phải nói cho ngươi.
Mạc Bất Phàm nói.
Chương 143, hộ thể kim trung cháo.
Ừ.
Chuyện gì?
Lâm Linh Nhi dừng bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mạc Bất Phàm.
Vi Nghiệp Hiên thực lực quả thật rất mạnh, ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là hắn Quỷ Ngân Hoa Trường Pháp, cực kỳ tinh diệu, càng phải cẩn thận ứng đối.
Mạc Bất Phàm cẩn thận nói, bất quá, hắn lại có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng.
Cái gì nhược điểm?
Lâm Linh Nhi hỏi.
Vi Nghiệp Hiên tu luyện một môn đặc thù phòng ngự tính võ học, tên là Hộ Thể Kim Trung Cháo, môn võ học này đạt tới tuyệt phẩm nhất lưu trình độ, cực kỳ cường đại. Nói như vậy nguyên đan cảnh dưới đây căn bản không đánh tan được hắn phòng ngự, coi như là ngươi phòng trừng cũng khó mà phá vỡ.
Mạc Bất Phàm nói.
Tên kia lại tu luyện lợi hại như vậy võ học.
Triệu Tiên Tiền khiếp sợ nói, ngoa tào.
Nếu như này để cho ta chống lại, vậy không liền phải thua không thể nghi ngờ sao.
Tông chủ, chúng ta đây nên làm cái gì?
Tiêu Kiếm bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc rồi.
Hộ thể kim trung cháo.
Lâm Linh Nhi nỉ non.
Mạc Bất Phàm cười một tiếng, hán đạo, bất quá không sao. Chân chính tuyệt phẩm nhất lưu võ học không phải dễ dàng như vậy lấy được, hắn tu luyện hộ thể kim trung cháo chỉ là phiên bản không trọn vẹn, cho nên trên người để lại ba cái chí mạng cháo môn.
Này ba cái cháo môn chính là hắn nhược điểm chí mạng, chỉ cần đánh trúng một người trong đó, cũng đủ để phá hắn hộ thể kim trung cháo, nếu như đánh vỡ ba cái, hắn trên căn bản liền bị phế, trong cơ thể chân nguyên sẽ bị trong thời gian ngắn đánh tan. Vốn là cái nhược điểm này ta là dự định để cho Triệu Tiền Tiên làm, nhưng nếu Linh Nhi ngươi trước đối mặt Vi Nghiệp Hiên, liền từ ngươi xuất thủ càng thêm ổn thỏa. Tông chủ, nay ngài cũng biết rồi, cũng quá trâu bò đi. Nay cũng còn chưa đánh nữa nha, ngài thì nhìn Mặc Vi Nghiệp Hiên tên kia trò lừa bịp, thật lợi hại. Triệu Tiên Tiền mặt đầy khoa trương biểu tình. Đúng a, đúng a. La Phong bọn họ cũng là mặt đầy sùng bái biểu tình. Ba người kia cháo môn ở đâu? Lâm Linh Nhi hỏi. Lỗ thai, lòng bàn chân, cùng với hạ thể. Mạc Bất Phàm nói. Lâm Linh Nhi cau mày, được, ta biết rồi. Khu, quả thực không được phá hai cái là được, cái thứ ba cháo môn sẽ để cho Triệu Tiền Tiền tới. Mạc Bất Phàm nói. Lâm Linh Nhi không có trả lời, trực tiếp lên lôi đài. Tông chủ, hạ thể cái này cháo môn cũng quá. Triệu Tiền Tiền không khỏi tức cười. Im miệng. Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái. Trên lôi đài. Lâm Linh Nhi, xem ra chính khí tông số một đệ tử chắc là ngươi. Hai tay Vi Nghiệp Hiên ôm ngực, cực kỳ tự tin, có chút ngước đầu lên, lấy mắt nhìn xuống như vậy ánh mắt nhìn Lâm Linh Nhi, ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc gặp ta. Đưa ngươi đánh bại, chính khí tông liền hoàn toàn xong rồi. Hiển nhiên, Vi Nghiệp Hiên đối với mình là cực kỳ tự tin, dĩ nhiên, hắn tu luyện hộ thể kim trung cháo bản thiếu, nếu như không người biết hắn cháo môn, ở cuộc tỷ thí này chung, hắn cơ hồ chính là vô địch. Tự nhiên làm theo tự tin tự đại. Bắt đầu. Trọng tài quát lên. Ra chiêu đi, để cho ta kiến thức một chút các ngươi chính khí tông là có biết bao phế vật. Vi Nghiệp Hiên quát lên. Chen ba. Lâm Linh Nhi không có lý tới Vi Nghiệp Hiên, giơ tay lên đó là một kiếm, kiếm mang đâm ra, khí lạnh tràn ra, băng lam sắc kiếm quang trực tiếp rơi vào trên người Vi Nghiệp Hiên. Con ba. Trên người Vi Nghiệp Hiên xuất hiện một tầng cổ đồng sắc màn sáng, kiếm khí rơi vào phía trên liền bị hoàn toàn ngăn trở. Không cách nào dung chuyển Vi Nghiệp Hiên chút nào. Quá yếu. Vành. Vi Nghiệp Hiên dậm chân một cái, mặt đất bị dẫm ra rồi một cái hố sâu, thân thể rung một cái, liền đem kiếm khí kia chấn vỡ, chân nguyên phun trào, hàm chứa cực kỳ cường lực lượng. Tới phiên ta. Ở ba. Vi Nghiệp Hiên hét lớn, thân pháp cực nhanh, đảo mắt đã tới rồi trước mặt Lâm Linh Nhi, mang trên mặt cười lạnh biểu tình, đưa tay chộp tới Lâm Linh Nhi. Thật là nhanh. Có người kêu lên. Lâm Linh Nhi tốc độ cũng không đầy, bóng người chợt lóe, liền tránh được Vi Nghiệp Hiên tấn công, đồng thời xuất hiện sau lưng Vi Nghiệp Hiên, lần nữa chém xuống một kiếm. Cong. Kiếm của nàng lần nữa bị ngăn trở. Vô dụng. Vi Nghiệp Hiên cười to, ngươi công kích căn bản không đả thương được ta, ngươi thua định ba. Ẩm. Ẩm ba. Vi Nghiệp Hiên xoay người, trường pháp cực nhanh, trường ảnh liên miên bất tuyệt, tạo thành một đóa quỷ ngân hoa như vậy đồ án, bao phủ tứ phương, phong tỏa bốn phía. Đó là Quỷ Ngân Hoa Tông tuyệt học. Thật là mạnh. Lâm Linh Nhi có thể không có thể đỡ nổi. Đông đảo người xem kêu lên. Đại sư tỷ thế nào không dựa theo tông chủ giáo làm. Đồng Thiên Tu sắc mặt nóng nảy. Không có sao chứ. Tất cả mọi người rất lo âu. Ha ha. Quỷ Hạc Linh cực kỳ đắc ý. Chính khí tông lại phải thua. Long Du Du kiều hai chân. Quỷ Ngân Hoa Tông không biết từ nơi nào học được phòng ngự võ học. Toàn bộ đệ tử dự thi bên trong. Chỉ sợ không người có thể phá hắn phòng ngự. Chen ba. Lâm Linh Nhi trong cơ thể bay ra một thanh kiếm, toàn thân băng lam, khí lạnh tràn ra, nhiệt độ xung quanh ở bỗng nhiên hạ xuống, chung quanh người xem thở ra tức đều biến thành sương mù. Băng xương lan tràn ra. Băng Linh Kiếm. Ra khỏi vỏ ba. Phá. Băng Linh Kiếm sáp nhập vào Lâm Linh Nhi trong kiếm, sau đó một kiếm chém ra, sử xuất cựu chuyển hàn băng kiếm, kiếm khí bùng nổ, sáng chói cực kỳ, từ trên trời hạ xuống. Đúng ba. Trong phút chốc. Trường ảnh bể tan cảnh, Vi Nghiệp Hiên chiêu thức bị đánh tan, kinh khủng một kiếm trực tiếp chém vào đỉnh đầu của Vi Nghiệp Hiên, lại bị tầng kia cổ đồng sắc màn sáng thật sự ngăn cản. Giáp giáp ba. Vi Nghiệp Hiên dưới chân lôi đài nứt nẻ, lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn rồi, Vi Nghiệp Hiên không nhịn được, không khỏi quỳ một chân trên đất. T. Một kiếm này cũng quá mạnh rồi. Nàng thật là ngưng nguyên đại thành sao. Mọi người kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi. Phúc Lao trợn lớn con mắt. Tựa hồ là phát hiện cái gì, nhưng lại không dám xác định, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng hắn sở chứng kiến sự tình. Ngoa tào. Long Du Du không nhịn được nổ thô tục. Ha ha ha. Vi Nghiệp Hiên sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Lâm Linh Nhi lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn ở cười to. Vô dụng, ngươi căn bản không đả thương được ta ba. Hiển nhiên. Tuyệt phẩm nhất lưu võ học uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là phiên bản không trọn vẹn, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Thật sao? Lâm Linh Nhi từ chối cho ý kiến, vậy thì thử lại lần nữa ta đây một kiếm. Ông ba. Trong phút chốc. Chân nguyên xông ra, có từng luồng băng phượng văn hiện ra, dọc theo Lâm Linh Nhi cánh tay phải lan tràn hướng kiếm trong tay, bao trùm ở thân kiếm. Băng phượng văn. Nhưng chỉ là tầng thứ nhất băng phượng văn lực lượng. Băng phượng hàn băng kiếm.